truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đem đạp tới vo sắt. Mở cửa sân ra, nho nhỏ bóng người màu đỏ nhạt toa. Kêu một tiếng cùng tiến vào đại nhân đụng một cái rào rạn, thân thể té ngửa về phía sau trong nháy mắt, một đôi bàn tay đưa nàng kéo mới không ngã xuống. Một cặp con ngươi linh động thật to mở, nhấp nháy mấy cái, tràn đầy lên hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn loa một cái lớn khóc lên. Trương Liêu tay chân luống cuống khuyên nhủ, Linh Khởi đừng khóc. Đừng khóc. Ta là Văn Viễn thúc thúc, ngươi nhìn kỹ một chút xem đúng hay không. Hắn ngồi chồm hổm xuống đem một gương mặt to tiến tới. Văn Viễn chớ để cho Linh Khởi đùa bỡn. Thanh âm trầm thấp như sư tử hổ báo, từ trong sân một gốc cây dưới văng lên. Trương Liêu còn chưa phản ứng, trước mặt bé gái ngửa lên mặt, ướt đỏ trong con ngươi thoáng qua giảo hoạt, tại hắn cầm dưới râu ngắn nhẹ khẽ kéo một cái, bước ra chân nhỏ, đỡ lấy trên đầu hai cái bọc nhỏ túi thật nhanh chạy đi, nào vào phía trước thân hình trong ngực. Xem đi, ta liền nói ngươi phải bị trêu đùa. Uy manh cao rộng khác với thường nhân thân hình đứng ở nơi đó, một bàn tay nhẹ xoa bé gái đỉnh đầu, chỉ vào cửa viện đứng dậy Trương Liêu, Linh Khởi, ngươi phải gọi Văn Viễn thúc thúc, năm trước hắn vẫn ôm qua ngươi đây, không nhớ rõ. Văn Viễn thúc thúc. Tiểu cô nương giòn giòn dã dã kêu một tiếng, mi khai con mắt cười, nơi nào còn có muốn dáng vẻ muốn khóc. Trương Liêu chỉ cái này đứa nhỏ tinh nghịch, đi tới chính là chắp tay làm lễ ra mắt, Liêu gặp qua đại huynh. Bên kia dưới mái hiên, mặc lượn quanh và táo thâm ý ỉa, búi tóc bàn ở sau gót phu nhân gót sen luyện chuyển đi ra, Ngọc Châu châm cải tóc đi theo động nhẹ nhàng đang lay động, áo tơ trắng nhạt, cũng không xa hoa tươi đẹp, minh tịnh con ngươi trong suốt mang theo mỉm cười nhìn qua sân ba người, Văn Viễn tới à. Liêu gặp qua chị dâu. Dưới tảng cây thân ảnh chắp tay. Phu nhân mỉm cười gật đầu, sau đó hướng bên kia bé gái ngoắc tay, Linh Khởi mau tới đây, không nên quấy rầy cha và Văn Viễn thúc thúc nói chuyện, chúng ta vào nhà, nương chơi với ngươi đùa bỡn. Được. Lữ Linh Khỉ cao hứng vỗ tay, đối với Trương Liêu làm một cái mặt quỷ, xoay người hoạt bát hướng trong phòng đi tới. Bên này, một thân quân nhân bảo, buộc tóc đeo đội mũ thân ảnh dùng tay làm dấu mời, tại nệm êm ngồi xổm hạ xuống, Văn Viễn hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới nhà, chẳng lẽ có cái gì việc quan trọng. Một ly rượu đục đẩy qua. Mi Thanh Mục Tú biểu hiện trên mặt tùy ý, có thể trong lúc giở tay nhấc chân có cỗ uy thế bức bách người hô hấp. Trương Liêu quyết định thần, nhận lấy nước trà, nói ra, thứ sử đại nhân em vợ, mấy ngày trước đây tại Nhạn Môn quận bị một nhóm mã tặc giết. Lữ bố con nói một câu, chết tốt lắm. Chính là uống một hơi cạn sạch, để xuống, nếu không phải nghĩa phụ nơi đó, trên mặt khó coi, một cái chỉ biết khi dễ đàn bà tiểu nhân, ta đã sớm giết hắn. Lời là nói như vậy, có thể chung quy đó là đình thứ sử em vợ. Lữ bố uy con mắt ngưng tụ lại, sắc mặt trầm xuống, đây là muốn ta đi cấp cái kia tiểu nhân báo thủ. Đối diện, Trương Liêu gật đầu trong nháy mắt, cao lớn uy mạnh thân hình nổ một cái đứng lên, quả đấm đùng đập ở bên người thân cây, hai người ôm hết đại thụ lớn, lá cây hào hào run run, bay xuống. Thật là khinh người quá đáng, Tuấn Tú hào phóng khuôn mặt cắn răng trợn mắt nhìn về phía Trương Liêu, chợt vung tay, tiếng như sư tử hổ báo, để cho ta một kẻ quân nhân đi ngồi cái kia trưởng giả chủ bộ thì cũng thôi đi, lần này lại để cho ta đi diệt một nhóm tiểu tiểu mã tặc, xem lữ bố là người nào. Trương Liêu liền vội vàng đứng lên, đại huynh ăn nói cẩn thận, ngươi là đinh thứ sử nghĩa tử của, Hầu Kiệt chính là hắn em vợ, nếu như là diệt một cổ số lượng không nhiều mã tặc vận dụng biên quân, sợ rằng sẽ bị người lên án, nếu là đại huynh đi, trên danh nghĩa, thứ sử cũng có lý. Lúc này, Nghiêm thị bưng trà xanh tới, lữ bố mới vừa thu hồi vẻ giận dữ lần nữa ngồi xuống, phu nhân ngửi một cái mùi vị, mặt không thay đổi đem thấp bàn bên trên cái kia bầu rượu lấy đi, trước khi đi còn trợn nhìn trượng phu liếc mắt. Lữ bố ho khan một tiếng, đem ly không rót nước trà, lần nữa mở miệng, Văn Viễn cùng cái kia mã tặc có giao tình à? Ừm. Trương Liêu gỡ xuống trên người rơi một mảnh lá cây, cầm trong tay năm ngoái hung nô nhập cảnh cướp một bên, người này mang theo trăm tên mã tặc lâu la cướp giết người hồ, chém giết thảm thiết, lại không có nhiễu ta người Hán cử chỉ, hành động làm bên trên đại trượng phu, đại huynh diệt hắn, xin lưu lại một cái mạng. Lữ bố cũng không muốn tham dự loại sự tình này, dù sao đây là biên quân chức trách, dưới mắt là tiểu tiểu mã tặc vận dụng biên quân hiển nhiên lại có chuyện bé xé ra to, huống chi bên trong vẫn kẹp theo thủ riêng, hắn cuối cùng là chạy thoát không qua. Nếu như người này đúng như Văn Viễn từng nói, đến lúc đó bắt tới tay đến, ta nữa thả hắn một con đường sống là được, định không để cho Văn Viễn làm khó. Ánh sáng tỉ ỉ ỉa tuy nhãn cây xuyên thấu qua kẻ hở, quần sáng chiếu vào trên thân thể người, gió phất qua nhánh cây, lung la lung lay đến, ngồi chồm hôm thân ảnh đứng lên, Trương Liêu chắp tay cúi đầu, Liêu cảm ơn trước đại huynh. Ánh mặt trời yếu bớt, lại nói chuyện một hồi, Trương Liêu liền cáo từ rời đi. Không lâu, sắc trời hoàn toàn tối lại, đèn đuốc chiếu sáng gian nhà chính từ giấy cửa sổ lộ ra ánh sáng, Lữ bố đẩy cửa vào, liền thấy chính mình bộ kia thú diện thôn đầu liên hoàn khải treo ở trên cậy gỗ, Nghiêm thị đang lau sạch nhẹ nhẹ, nghe được sau lưng động tĩnh, nàng bưng qua chậu gỗ đi ra, thiếp biết phu quân nhưng thật ra là muốn đi ra ngoài. Thân ảnh cao lớn tới, đem chậu gỗ theo trong tay nàng cầm mở bỏ lên trên bàn, một cái kéo qua thân thể mềm mại, phu nhân tay tại lữ bố phía sau vô nhẹ nhẹ đánh, giọng ôn nhu. Phu quân một thân võ nghệ, dũng như mãnh hổ, có thể ở đất này giống như trong lồng, lần này đi ra ngoài tiêu diệt mã tặc, không thể nghi ngờ có thể để cho phu quân trong lòng sầu muộn được thư giãn, thiếp kỳ thực vì phu quân cao hứng. Nghiêm thị lời nói thong thả ôn nhu, theo rắn chắc trong ngực ngẩng đầu lên, cười, phu quân hãy yên tâm ra ngoài, thiếp sẽ tự cấm bế môn hộ tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác. Đen đuốc chiếu đến anh Vũ khuôn mặt, hơi mở ra đang muốn nói, nhỏ vụn bước chân từ ngoài cửa nhỏ nhẹ vang lên, lữ bố khỏe miệng vòng cung lên nụ cười, hướng phu nhân làm một cái hư động tác, đem cửa phiến ồn ào hướng bên trong kéo một cái, bé gái bịch ngã vào, vuốt tóc mai hô to, phụ thân khi dễ người. Nương ngươi xem, phụ thân lại khi dễ người. Là ngươi lén lén lút lút trước. Nghiêm thị đem con gái đỡ dậy, vỗ vỗ cho bụi, cha ngươi muốn đi xa, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay không thể hồi nháo, biết không? Lữ Linh Khởi ừ một tiếng, chạy tới vớt lên tay nhỏ, phụ thân, năm ngoái ngươi đã nói phải cho Linh Khởi một con ngựa nhỏ, lần này liền cho có được hay không? Được. Lữ bố ngồi chồm hổm xuống nhéo một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, lần này phụ thân liền mang cho ngươi trở về một hồng sắc con ngựa nhỏ, nhưng ngươi phải ở nhà nghe lời của mẫu thân, còn có không cho múa đao múa thương, sẽ làm bị thương đến ngươi, nếu là trong nhà có người khi dễ qua đến, liền đi tìm Trương Văn Viễn, biết không? Ngéo tay. Linh Khởi rất nghiêm túc gật đầu một cái, nháy ngập nước mắt to, đưa ra ngón út dơ dơ lên. Ngéo tay. Bên kia, bàn tay đưa tới, cùng tay nhỏ câu trùng một chỗ. Bên cạnh, Nghiêm thị che miệng, lông mày nhỏ nhắn cong cong, mang theo mỉm cười nhìn đây đối với hai cha con nàng. Đèn đuốc sáng trưng, phản chiếu một nhà ba người cái bóng kéo tại giấy trên cửa sổ, đi xa chân trời, đầy sao răng đầy xây ra một cái ngân hà, sáng chói mắt. Ngày thứ hai rạng sáng, hơn 100 tên kỵ binh tụ tập ở cửa thành, tay cầm phương thiên họa kích thân ảnh hướng ngừng ven đường xe ngựa nhìn thoáng qua, dùng ngựa xoay người trong nháy mắt, khí thế bén nhọn đột nhiên dâng lên. Thúc vào bụng ngựa, âm thanh như hổ gầm, đi. Âm âm tiếng vó ngựa, như mưa rơi đột ngột, nâng lên bụi mù hướng phương bắc đi. Sau đó đi qua phương bắc thảo nguyên, xanh thẳm trên trời, hùng ưng dương cánh bay cao, phát ra hót vang, nhìn xuống tầm mắt phía dưới, mấy trăm người cùng mấy trăm người hỗn chiến phát động, chiến mã ngang dọc chạy như bay, mũi tên bắn nhau, một bên là người hung nô hò hét quát lên điên cuồng, đuổi theo phía trước tán loạn đám người, bên kia, cưỡi ở đại mã màu đen bên trên thân ảnh không ngừng hoán đổi dùng tay ra hiệu. Chung quanh trầm thấp sói tru đang truyền lại. Để nhóm này người hung nô biết cái gì gọi là sói. Công Tôn Chỉ đang trên lưng ngựa nói. Chạy thục mạng một đám mã tặc hướng tả hữu phân tán ra, phương hướng ngược lại hướng tụ tập đâm vọt lên hung nô kỵ binh bao vây đi qua, vó ngựa ầm vang, kinh hai bầu trời lao ứng phát ra cảnh giác kêu to, con người bay đi. Không lâu sau, vó ngựa tóe lên nhuốm máu cỏ xanh, lưu lại mấy chục cổ thi thể người hung nô phát ra chạy trốn tín hiệu. Mây đang thật cao trên thảo nguyên tung bay, quét dọn qua chiến trường, cao thăng kỵ mã tới, đám này người hung nô trở nên khôn khéo rồi. Về sau sợ rằng là như vậy mai phục đối bọn hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà hắn nhìn thấy bên kia trầm tĩnh nhìn bầu trời thân ảnh, phát ra âm thanh, thủ lĩnh, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn. Công Tôn Chỉ giọng dừng lại một chút. Chúng ta thật giống như bị người khác tính kế. Chương 21, vào thành giết người. Chạy đầy đỏ thắm chất lỏng trên cỏ, vô chủ chiến mã bị gom lôi đi, từng cổ người hung nô thi thể không người để ý tới, bất quá chờ lên một đêm, tự nhiên sẽ bị trên thảo nguyên dã thú tha đi. Phút chốc hoàng hốt, Công Tôn Chỉ thu hồi ánh mắt, trở mình xuống lưng ngựa, chung quanh bọn mã tặc vây lại, chờ hắn nói chuyện. Trầm mặc một hồi, hắn quét qua đám người, giơ lên ngón tay. Trương Liêu bị điều đi, thay thế mà đến là một cái quần áo lụa là, người như vậy chạy tới quả thực liền tự tìm đường chết, trong lúc này có người muốn giết chết chúng ta đám huynh đệ này. Thủ lĩnh có ý tứ là nói, những cái kia trong thành có người muốn đối với chúng ta hạ thủ. Cao Thăng nhổ một bãi nước miếng, lau chùi lưỡi dao. Vậy không bằng chúng ta cải trang trộn lẫn vào trong thành, đem cái kia thái thú cùng trong nhà hắn cùng một chỗ làm thịt. Vạn nhất giết lầm người làm sao bây giờ? Mã tặc bên trong có người nói. Công Tôn Chỉ phóng người lên ngựa, ánh mắt âm trầm, không sai được, trước đó ta một mực đang nghĩ, cái kia quần áo lụa là làm sao có thể tiếp nhận Trương Liêu cùng chúng ta giao dịch, nghĩ đến chúng ta chạm đến một số người lợi ích, thượng thư đến Tịnh Châu thứ sử nơi đó mới có thể chuyển đi một cái danh bất kinh truyền quận lại, ngoại trừ Nhạn Môn quận thái thú. Ta còn thực sự không nhớ nổi sẽ còn người nào có thể ngồi vào. Đã có người ăn chúng ta, vậy cũng đừng trách ta Công Tôn Chỉ cắn ngược một cái. Hắn quất roi ngựa. Bầu trời xanh thẳm nhiều đóa mây trắng, ở ngoài có một tí mây đen nhẹ nhàng đè ép tới. Sáng rỡ bầu trời dần dần âm u xuống dưới, mùa xuân nhiều nước mưa là chuyện thường, âm quán trên đường phố, người đi đường dần dần thiếu rất nhiều, không lâu mây đen đè thành tới, ngay cả hài tử cũng sẽ không hướng trên đường vọt, thiếu rất nhiều vui đùa ầm ĩ hoặc cao giọng kêu gọi, làm cho người ta một loại tiêu điều xuống cảm thụ. Quách phủ rút ra phát cành nhỏ, lão thụ ở trong gió lay động lá cây, phất quá rất dài thật cao mái hiên. Dưới mái hiên thân ảnh vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nói đến một vài chỗ, tiếng cười truyền đến. Một đám mã tặc, không gì hơn cái này mà thôi. Cái dũng của thất phu, còn để cho Quách thái thú lược thi tiểu kế, thật là phí tâm. Quách Ôn nghe được đối phương tâng bốc chẳng qua là cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng, người như vậy hắn nửa đời bên trong gặp qua không ít, chưa làm quan trước đó, hắn nhớ kỹ lần đầu tiên được cử chức Hiếu Liêm phía trước một đêm, như vậy gương mặt của người lại sẽ một phen khác bộ dáng. Cùng với ẩn nút cái này kẻ sĩ ngực bên trong lòng người. Kỳ thực đối với đám kia mã tặc, hắn tử đối với địa phương an toàn mới ra tay, còn trước mắt tới cửa cái này thân hào nông thôn hào sĩ, bất quá chẳng qua là thuận nước dong thuyền mà thôi, dù sao hắn là như vậy trong thế gia đi ra. Phí tâm ngược lại không đến nỗi, bảo hộ nhà bảo vệ nước, chính là ta một phương phụ mẫu chức trách mà thôi, giống như Lưu Vũ Châu làm dạng kia, đối đại phương Bắc Man Nhân, tận lực xoa trì, cũng để cho biên giới nhiều một chút an bình. Ha ha ha. Quách thái thu khiêm nhường, như vậy đi, ngày khác ta sắp xếp ra hiến đền đáp đại nhân. Người kia chắp tay nói đến lời này không lâu, trên trời sấm nổ vang, một chút xíu giọt mưa rơi vào trên mái hiên, rất nhanh đan lên màn mưa, hắn cáo từ một phen, liền tại người hầu chống lên cây rủ dưới rời đi. Quách Ôn trở lại trong phòng, thấy hai tuổi con trai bịt lấy lỗ thai chạy tới, phụ thân, hoài nhi sợ hãi. Bên ngoài, một tiếng ầm vang sấm dao động tại trên nóc nhà phương không trùng, bị dọa sợ đến hài đồng co chặt cái cổ. Trong phòng, nữ tỳ đốt ánh nến, Quách Ôn đem con trai kéo ra một chút khoảng cách, nhìn qua sợ hãi con người, lão thiên gia sấm đánh là đánh người xấu, Hoài Nhi là người xấu sao? Còn tấm bé Quách Hoài lắc đầu một cái, ta là trẻ con, chưa làm qua chuyện xấu. Cái kia lão thiên gia cũng không dáng xét đánh ngươi a, cho nên không cần phải sợ biết không? Quách Ôn dắt hài đồng tay nhỏ, chậm rãi mở miệng. Còn nữa, Hoài Nhi về sau không được giống như phụ thân làm như vậy quan. 3. Trong khi hai cha con nói chuyện, âm quán bên trong thành một đội thương lữ vừa vặn bị kiểm tra vào trong thành đến, cái này trời mưa bên trong, trên đường rất ít người đi, lui tới thương lữ cũng không nhiều, cái này đội thương lữ liền chậm rãi tại tới trước, quan sát chung quanh, không lâu cùng một đội tuần đường phố binh lính gặp thoáng qua, tại một nơi tiểu xá dừng lại. Những người này người mang lưới đao, đoạn cung, tại vùng Bắc đi lại lái buôn phần lớn đều là như thế này, giữ cửa binh lính cũng không cảm thấy lạ thường, nếu không cũng sẽ không khiến bọn hắn cứ như vậy vào trong thành tới. Thương đội đại khái khoảng 30 người, đồng phục phần lớn đều là áo da, cũng có bộ phận là áo dài, nhìn qua rất cũ nát, bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu, trên đường một cái người đi đường cũng đi vào, ở một cái rối tung đuôi tóc nam nhân mặt bên không để lại dấu vết ngồi xuống. Cảnh giới buông lỏng. Chắc chắn chứ. Cam đoan không sơ hở tí nào, đối phương trong nhà lính gác cũng không nhiều, thừa dịp trận mưa lớn này thừa thế xông lên giết vào đi. Như vậy tốt nhất, bên ngoài huynh đệ có thể đem thất ngựa ẩn nút tốt, làm sự tình. Thừa dịp trời còn chưa tối chúng ta liền lập tức rời đi. Thủ lĩnh, không đợi trời tối sao? Rối tung tóc thân ảnh, nhìn Quách phủ hình dáng, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nặng nghê đập ở trên bàn, không đủ thời gian, giết người liền đi. Mưa càng phát ra xuống lớn, vang lên ào ào. Che giấu tầm mắt trong màn mưa, Quách phủ cửa sau ra đinh ngáp một cái, trời mưa như vậy để cho người ta lười nhác, trên đất văng lên nước mưa lại làm ướt ống quần, có chút lạnh lẽo. Hắn thả tay xuống không lâu. Trong màn mưa vang lên đùng đùng tiếng bước chân lan tràn tới, gia đình ánh mắt nhìn sang, bóng người thấp thoáng tới, sau đó, đao rút ra ra khỏi vỏ thanh âm. Hốc mắt đột nhiên trợ to, há miệng liền muốn kêu lên trong nháy mắt, một nhánh mũi tên trực tiếp theo trong miệng hắn đóng tiến vào, toàn bộ hướng về sau ngã, bị đóng vào cửa phòng, càng nhiều bóng người đến tiếng mưa rơi xít tới gần, có người leo tường hướng vào trong mở ra cửa sau, đám người giết tiến vào, gặp người liền giết. Có vài người chưa kịp phản ứng, liền bị một đao đánh chết. Liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Một cái bưng thức ăn đĩa nữ tỷ vừa vặn theo phòng bếp bên kia đi ra, vừa mới chuyển qua góc hành lang, cùng một nhóm người đụng vào nhau, theo bản năng nói, các ngươi là ai? Đao liền chuyển tới cổ nàng bên trên, quét ra một cái tơ máu. Xem ra chủ nhà đang dùng cơm cao thăng theo rơi trên mặt đất thức ăn đĩa nhặt lên một mảnh thịt bỏ vào trong miệng, cười tàn nhẫn hiện ra. Quách phủ cũng không tính lớn, bọn hắn một đường lan tràn đi giết một nửa, mới vừa có thủ vệ gia đình phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đưa tới trong phủ binh lính chú ý, sau đó theo mỗi cái phương hướng chạy tới. Nhưng mà bên này, đã biết muốn giết người ở nơi nào, Công Tôn chỉ một nhóm hơn 30 người hướng thẳng đến bên kia đẩy qua, phòng khách bên kia cánh cửa mở ra, một cái sĩ tốt liền thấy đội mưa vọt tới thân hình mắt lộ ra hung quang, đảo mắt liền vọt tới dưới mái hiên, mưa hoa bắn tung tóe lên, nhấc chân liền đem tên kia sĩ tốt đặng bay ngược trở về nhà bên trong. Bên trong nhà, Quách Ôn theo bản năng đem bên người không hiểu xảy ra chuyện gì Quách Hoài giao cho Khẩn Trương Thế Tử, trầm thấp quát một tiếng, đi mau. Bên cạnh binh lính lập tức kéo hai người liền hướng một cánh cửa khác chạy tới, hắn quay đầu lúc, một bóng người cao to còn dính nước mưa đi vào. Các ngươi là ai? Quách Ôn nhìn tràn đầy tàn bạo, ngỗ ngược thân thể thấp giọng hô. Người kia thở dài một tiếng, cũng không trả lời, mà là ở trước mặt hắn ngồi xuống, đem dao ẩm cắm vào thấp bàn, theo mâm thức ăn bên trong lấy ra mấy miếng thịt dê, nhai ở trong miệng. Cái này thịt dê ăn ngon a. Phía trên còn chạy huynh đệ chúng ta máu đây. Quách Ôn lúc này mới phản ứng được, nhìn trước mắt từng ngụm nhai thịt dê nam nhân, mấp máy môi, ngươi là Công Tôn Chỉ. Đúng. Là ta. Công Tôn Chỉ liếm liếm trên ngón tay dầu mỡ, chung quanh tiến vào vài tên mã tặc lộ ra giữ tật cười. Xem ra ngươi đã biết được. Muốn giết ta thì có thể. Nhưng là bản thái thú rõ ràng nói cho ngươi biết, đại hán biên giới há có thể cho phép ngươi một cái mã tặc ngang dọc tới lui. Ách ra. Quách Ôn trầm giọng mở miệng, nhưng mà lời nói cũng không nói xong. Công Tôn Chỉ đứng lên trở tay rút ra lưới đao trên bàn liền đập tới đi một đao, chỉ nghe phốc một tiếng, huyết tương bắn mạnh nhào vào trên mặt hắn, người ngã xuống, thân hình cao lớn đi tới ngồi xuống, lại là một đao bổ vào đang co quắp trên thân thể, bất động mới thu đao. Giết ngươi, chính là muốn nói cho một nhiệm kỳ thái thú, sau này thảo nguyên này bên trên, ta Công Tôn Chỉ định đoạt, không phục, liền ăn các ngươi. Thoáng chốc, tóc vung lên giọt nước, xoay người đi vào trong màn mưa, lập tức theo kế hoạch rút lui ra khỏi thành. Cùng bên ngoài huynh đệ hội hợp. Điện quang lóe lên kèm theo tiếng sấm mà đến là tiếng chém giết mãnh liệt. Không lâu sau, mưa rào xối xả, nam thành ngoài cửa, một nhánh trăm người kỵ binh vào thành. Chương 22, lửa cháy máu tươi hỗn loạn. Ánh lửa xé rách mưa đêm, tiếng người hỗn loạn kêu gào. Có tặc binh vào trong phủ Quách thái thú. Trong mưa dưới mái hiên, cầm cây đuốc chạy tới quân tốt lao qua, bộ phận tạt qua về phía sau đường muốn chặn lại cửa ra, chính là cùng lưu lại mã tặc giết thành một đoàn. Trước tiên bên trong, kêu tiếng chém giết mãnh liệt dâng lên, ngày thường cái này coi giữ Quách Ôn phủ đệ sĩ tốt có nhiều phối hợp chiến đấu, mấy người một tổ công thủ có thứ tự, hướng về sau mặt đẩy tới. Mà canh giữ cửa ra hơn 10 tên mã tặc cũng không phải là đều hạng soàng, ít nhất trong khoảng thời gian này, cùng người hung nô tác chiến dưỡng thành dũng manh tính tình, song phương trong nháy mắt đụng đưa đẩy chém giết chung một chỗ, bên trong phủ sĩ tốt ngã xuống, mã tặc cũng có người ở đối phương xông tới lúc, bị trực tiếp chém. Số lớn máu tươi tại chật trội tuyến đầu tóe lên đến, về. Ý thì hãy vào trong nước mưa. Trong phủ người hầu, nữ tỳ hốt hoảng né tránh, theo phòng khách đi ra vài tên mã tặc nên ngang hướng về sau mặt đi, một cái trong phủ thị vệ xông tới, cao thăng giơ tay lên một đao phiến bể nát mặt của đối phương, chung quanh giải rác mã tặc cũng đều đi theo tụ tập tới với ở phía trước thân hình cao lớn tiến tới. Cầu quan kia ra quyến không giết. Lệnh mũi mắt lẽ đại hán đầu chọc theo ở phía sau. Công Tôn Chỉ nhìn chăm chú hắn liếc mắt. Ta còn chưa tới khi dễ cô nhi quả mẫu mức độ, và lại, bọn chúng chạy trốn, thời gian không đủ. Tại phía sau bọn họ đi qua chính là phủ thái thú, nơi này cùng chỗ này tọa trạch là liên kết, càng nhiều hơn binh lính gieo họ theo bên kia chạy tới. Đi! Áo choàng vung lên bọc nước, loan đao đã đâm một tên cong lấy sau lưng binh lính của hắn, thi thể ném ra, hướng về sau cửa bên kia hỗn loạn chém giết đám người hô to, không được trì hoãn, cửa đi ra ngoài trước, những người khác, tiến lên, giết! Công Tôn Chỉ bên người còn dư lại hơn 10 tên mã tặc vung đao, hướng vòng ngoài quân tốt chém giết tới, coi như từng tại địa công tướng quân dưới quyền đảm nhiệm qua tiên phong cao thăng gào thét, vung vẩy đại đao đỡ bổ tới lưỡi đao, trở tay soạt 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 mấy đao vung chém, chặt qua người cái cổ, lồng ngực, huyết quang theo lưỡi đao lượn vòng rơi vãi mở. 20 tên sĩ tốt bị đối phương tiếp viện tới người giết hướng về sau chen trúc, có người ở hét lớn, cản bọn họ lại, đừng lui. Nhưng mà... mới tiến vào tiến đến Công Tôn Chỉ hơn 10 tên mã tặc mạnh mẽ dựa vào vung vẩy đại đao thân ảnh xé ra lỗ hổng, giết ra cửa sau, trên đường dài, chạy băng băng thân ảnh tóe lên mưa hoa, đội một nghe tin chạy tới đi dạo binh lính trong lúc vội vàng cùng bọn họ đụng vào nhau, ánh đao phá vỡ màn mưa, thốt nhiên ở giữa bị liên tục chém ngã chừng mấy người. Theo an bài làm việc, theo trong thi thể rút đao ra lưới đao, Công Tôn Chỉ nghe được mơ hồ tiếng kêu giết âm thanh càng ngày càng nhiều, trong tầm mắt chồng lên nhau hư ảnh trên bản đồ. Điểm đỏ dày đặc hướng bọn họ bên này hợp vây. Còn lại hơn 20 người hướng đặt trang bị hàng hóa xe ngựa bên kia đi qua, nửa đường có người quăng ra câu bắt kéo đứt bên cạnh lùn xá mái hiên rơi xuống chính giữa đường phố, dấu dếm tại ra cuốn bên trong cây đuốc đốt cháy bùng xe, thất ngựa hí 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 dài một tiếng, bị giật mình lẹ xẹt lên vó ngựa, điên cuồng hướng đường phố đối diện vọt tới, cháy lên ngọn lửa hừng hực buồng xe đung đưa đụng ở chung quanh phòng xá cột trụ hành lang bên trên, ngọn lửa bắn tung tóe lúc, chục bánh đà. Chịu đựng không được thớt ngựa chạy như điên, run run, từ trong nứt ra, ẩm sụp đổ, bị kéo đi đến đụng vào trước đó sụp đổ xuống trên mái hiên, thớt ngựa vấp trở mình bổ nhào trên đất trượt, đối diện chạy tới sĩ tốt vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng té ít. Vướng đất, cao cao vứt ra cuốn, buồng xe hải cốt đốt cháy ngọn lửa rơi xuống, ép đám người chậm lại bước chân. Cửa thành, ẩn nó phụ cận dân xá một nhóm khác mã tặc thấy ánh lửa trước mắt, vòng ra, lúc này cửa thành chưa đóng, hơn 20 người như ong vỡ tổ hướng giữ cửa mười mấy tên sĩ tốt mãnh liệt đụng tới, hỗn loạn mà kinh người đánh nhau cùng chém giết kêu gào vang lên liên miên, muốn vào thành bách tính hoặc thương đội thét lên chạy loạn đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Trên đường phố hỗn loạn, trong mưa giấy lên ngọn lửa, khói đen cuốn tới bầu trời, bang bang bang. Cầm chiêng đồng binh lính đang chạy, điên cuồng gõ báo hiệu, càng xa xăm. Mới vừa từ cái kia vào thành đội kia trăm người kỵ binh nghe được cảnh cáo tiếng còng, roi ngựa rút ra vang, hướng bên kia đuổi theo. Thẳng thốt trong mưa chạy trốn Công Tôn Chỉ đám người, một đường giết giải ra còn chưa tạo thành hàng ngũ binh lính, xuyên qua đường phố, đã thấy cửa thành chật trội giết đám người. Nhanh! Mưa rơi ở trên mặt, Công Tôn Chỉ mở ra quát to một tiếng, theo sau đó xoay người bước lên trước, trong tầm mắt có đao vung chém tới, thân thể cong một cái, bàn tay nắm quyền ra sức đánh vào người kia bụng. Đập đối phương miệng mũi ở giữa tất cả đều là máu, một cái tay khắc vung đao ngay đầu băm xuống đi, thi thể ngã xuống trong nháy mắt, hắn đã phóng đi cửa thành. Cao Thăng theo sát ở phía sau, giơ đại đao xé mở đám người, trên tường thành binh lính thò đầu đi xuống, dương cung lắp tên, nhìn phía dưới mã tặc một hồi loạn xạ, không ít người trên người nở rộ máu bắn tung tóe, ngã xuống, còn lại hơn 10 người vọt vào xé ra đám người, thoát đi ra ngoài. Chiến đấu sau đó chuyển tới bên ngoài thành, càng nhiều hơn binh lính theo đuôi vọt ra. Cũng có cơi chiến mã thân ảnh xen lẫn trong đó, bên này, Công Tôn Chỉ dẫn chỉ còn lại chừng 30 người mã tặc vừa đi vừa lui, lúc này, bên ngoài thành tiếp ứng hơn 100 tên mã tặc mỗi người dắt một con chiến mã hướng bên này phi nhanh. Thủ lĩnh! Lên ngựa! Có người giống lớn một tiếng, thổi lên sói chu, cái kia 100 tên mã tặc bung ra dẫn dắt chiến mã, tại chạy băng băng bên trong quẹo ra một cái độ con hướng theo đuôi chém giết mà đến sĩ tốt dương cung bắn tên, ngăn cản đối phương bước chân, máu bắn tung tóe từ trong đám người tóe lên. Chậm xuống tốc độ thành tốt, đã ở dựng cung lên bắn, chỉ là đối phương phần lớn đều tại chạy băng băng di động, chỉ có vẹn vẹn mấy mũi tên bắn chúng. Trong lúc giằng co, trong chốc lát, bên kia cửa thành phụ cận đột nhiên nổ lên một hồi hoan hô, thanh âm to lớn đưa tới phóng người lên ngựa thân ảnh chú ý, cái kia mảnh nhỏ trong hoan hô có thanh âm hô to truyền tới. Phi tướng, nhóm này mã tặc không chạy khỏi. Đuổi theo, giết sạch bọn hắn. Công Tôn Chỉ xiết qua đầu ngựa, cau mày nhìn qua cửa thành phương hướng. Trong màn mưa ầm ầm tiếng vó ngựa tiến gần, một đoàn chiến bào màu đỏ làm cho người nhìn chăm chú, lẩm bẩm mở miệng, người này là ai? Ngay sau đó, khoảng cách càng gần một chút, đội tam xoa thuốc phát tử kim quan, khoác tây xuyên hồng cẩm bách hoa bào, cao lớn uy mạnh thân thể sông mưa phi nhanh, vó ngựa lật lên bùn, cái kia một cây phương thiên họa kích ngang ở bên người, nhất thời thấy rõ Công Tôn Chỉ hốc mắt trợ to, không nhịn được mắng một câu, con mẹ nó. Sói chu thổi lên, hắn thúc ngựa hét lớn. Tất cả mọi người lập tức thu thập đi trở về, không được cùng kỵ binh đối phương dây dưa. Một giây sau, thân ảnh kia đột nhiên tăng mạnh, đuổi kịp vài tên vẫn còn ở dựng cung lên bắn tên mã tặc, lúc này thấy có người đột nhiên nhào tới, đồng loạt thay binh đao đập tới. Chiến mã phi nhanh lẫn nhau đan chéo, cán dài họa kích đâm rách màn mưa, giọt nước bay ngược rơi vãi mở ra, cái kia vài tên vung tới lưỡi đao mã tặc trực tiếp chém vào vung tới họa kích chạc cây bên trên, đốm lửa lóe lên trong nháy mắt, cầm vũ khí cánh tay chấn bắn lên đến. Kèm thêm thân thể ngựa về đằng sau, sau đó trực tiếp té xuống ngựa đến, màn mưa bên trong, vó ngựa không ngừng thân ảnh không giận tự uy, cắm thẳng vào bên này mà tới. Lữ Phụng Tiên. Công Tôn Chỉ chưa có xem qua lịch sử, nhưng phim truyền hình vẫn là thấy qua, mắt thấy tình hình như vậy, đâu có vẫn không rõ vọt tới chính là Tam Quốc võ lực khó ai sánh ngang Lữ Bố, trong lòng mắng thầm một câu, không dám liều mạng cùng đối phương phía dưới, chính là thúc vào bụng ngựa, mang theo thủ hạ mã tặc bắt đầu hướng phía trước chạy trốn. Chương 23, Long Hổ Lang. Sắc trời hạ xuống, cửa thành phụ cận chiến trường, Công Tôn Chỉ thanh âm quanh quẩn ở trên không, từng đạo mã tặc thân ảnh từ trái phải chuyển ra hình cung hướng phía trước tập hợp, chạy như điên. Đốt lên nhiều điểm ánh lửa bên trong, ầm ầm vó ngựa đạp lên máu tươi cùng thi thể, hơn 100 kỵ ở phía sau đuổi theo, cầm đầu tên kia người khoác bách hoa bào, mặc thú diện thôn đầu liên hoàn khải thân ảnh một người một ngựa, trong nháy mắt tiến vào phía sau ngay tại vòng vèo mã tặc bên trong, có người giơ tay lên dựng cung lên bắn tên nhắm lúc. Một cán họa kích bổ sóng trảm biển đem tên kia mã tặc ngay cả người mang cung chém thành hai đoạn, chiến mã rên rỉ ngã xuống, tử kim quán lay động. Trong nháy mắt, dưới người thất ngựa giữa không trung phóng qua một đạo độ cong, chung quanh vài tên mã tặc phát giác người phía sau, xoay người dương cung, muốn bức lui đối phương, nhưng mà trong nháy mắt liền mất đi tính mạng, ngã quỵ xuống ngựa. Ta đi ngăn lại hắn. Cao Thăng giống to. Chạy thì bên trong, Công Tôn Chỉ nhìn thoáng qua phía sau đã đem mấy cái rơi ở phía sau mã tặc hời hợt chém, trong miệng mắng một câu, ngươi mẹ nó ngay cả Trường Phi hợp lại cũng không đỡ nổi, còn muốn đi ngăn cản Lữ Bố. Cái gì? Mưa gió quá to lớn, Cao Thăng có chút không có nghe rõ. Lữ Bố là người nào, Công Tôn Chỉ so với bọn hắn đều phải rõ ràng, đã từng vô luận là tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình, khí khúc mặc dù đại đa số nói đều là mặt trái chiếm đa số, cũng đều đối với hắn võ nghệ là không tồn tại nghi ngờ, mà dưới mắt đối phương giống như là theo vải vẽ tranh sơn dầu bên trong đột nhiên chui ra như thế, hắn có thể đủ cảm nhận được loại này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chân thực kinh khủng. Thu danh tướng đánh thiên hạ, ta ít con mẹ ngươi. Xôi trào tiếng vó ngựa xuyên phá màn mưa, một mực lan ra ở sau lưng, tới lúc này, thuật cưỡi ngựa không tinh chừng 10 tên mã tặc đã bị đào thải, còn dư lại hơn 90 người còn với vững vàng đi theo Công Tôn Chỉ tả hữu, song song chạy băng băng. Ô, ô, ngao. Sói chu tại trong màn mưa thổi lên, Công Tôn Chỉ dựng thẳng tay, giống to, tản ra, phân tán bọn hắn. Ngao ô. Song song một đám mã tặc cuồng dã hô hô lên âm thanh, kéo qua dây cương hướng tả hữu phân tán. Dương cung hướng về sau phương bắn ngang lúc, phía sau, uy mãnh cao lớn được thân hình vùng lên hỏa kích, thanh âm cao vút hùng hồn, tản ra, bắn trả. Phù gần hơn 100 tên Tịnh Châu thiết kỵ trầm mặc cưỡi chiến mã tăng ra, dồn dập kéo ra trường cung, chạy động bên trong kéo dây cung, buông tay. Siêu siêu siêu. Hai bên mũi tên bay qua bầu trời, lẫn nhau lần lượt thay nhau, có chút giữa đường 333 đụng nhau rơi xuống đất, hoặc bắn tới phía trước đâm vào đất đai bên trong. Chỉ có một số ít tại trên thân thể người cọ sát ra máu bắn tung tóe. Lay động tầm mắt, dư quang bên trong nhìn thấy một tên mã tặc trúng tên ngã ngựa, Công Tôn Chỉ trợn mắt nhìn phía sau làm ra giống nhau được động tác, lật tay cầm lấy cung, nhấc cánh tay chính là một mũi tên đi qua. Keng. Vó ngựa phi nhanh, Lữ Bố nhấc tay trên không trung cầm nắm, mũi tên tại đóng đinh khuôn mặt được trong nháy mắt, nắm trong tay, chính là bột một tiếng ở trong tay gậy, khóe miệng hiện lên cười lạnh, tiện tay đem Phương Thiên Hỏa kích treo ở bên hông ngựa, lật ra cung tên. Vù vù kéo căng dây cung, theo vó ngựa di chuyển, lạnh như băng đầu mũi tên lay động bên trong, nhắm ngay phía trước khoác lên áo choàng thân hình. Trong miệng quát nhẹ, đến. Mũi tên vèo một cái rời cung bay ra ngoài, trong mưa lớn, đầu mũi tên cực nhanh ép ra rơi xuống giọt nước, lôi ra một đường thẳng đến, xuyên thẳng đối phương sau lưng. Huyết quang tóe lên, nhiễm đỏ ướt nhẹp da lông, một mũi tên tại Công Tôn Chỉ trên bả vai lộ ra lông chim một đầu, hắn cắn răng gào rú, Cao Thăng, tới sườn dốc cỏ. Ngươi chạy về Bạch Lang Nguyên đem người cũng gọi đến, ta mang theo tên kia đi trên thảo nguyên ôm mấy vòng. Nhưng là thủ lĩnh. Ngươi bả vai. Công Tôn Chỉ giống to, đi nhanh a. Mũi tên vèo lại tới, lần này vừa vặn đóng vào ngang hông đến cán đao, văng ra được trong nháy mắt, Cao Thăng tại đội ngũ xuống sườn dốc cỏ thời điểm, dục ngựa thừa dịp mưa đêm rời đi đội ngũ, hướng hang sói bên kia đi qua. Vô luận trên trận thế, vẫn là trang bị, cùng với về số người. Công Tôn Chỉ bên này đều không cách nào chế thức được hắn kỵ binh đối kháng, sống đến bây giờ, cũng là Lữ Bố còn không có xích thố, hoặc có lẽ là, hắn tham khảo chiến thuật đưa đến nhất định trì hoãn ảnh hưởng, song phương chính là một bên đuổi theo, bên kia đang lẩn trốn, thỉnh thoảng sẽ bắn nhau mấy lần, sao lẻ loi được có người thương vong té ngựa. Lữ Bố cái này chân thật tồn tại trình độ nhất định để cho Công Tôn Chỉ trước thời hạn cảm nhận được to lớn chèn ép. Hoa hồng treo một giọt hạt mưa, hùng hồn tiếng chuông tại hoàng thành gõ. Cánh hoa hơi run run, giọt nước lăn xuống trong ao, đung đưa sóng gợn. Trong ngự hoa viên do hòn đá nhỏ xây bốn lượn trên đường bước chân đang đi, thân ảnh một trước một sau phản chiếu qua mặt nước, có người nhỏ nhẹ ho khan. Bệ hạ, coi chừng thân thể, ngày xuân hơi rét, vẫn là vào điện đi. Sau lưng một tên hoạn quan cao tráng to lớn, mày rậm mặt dài, lúc này nhỏ giọng nhắc nhở phía trước chắp tay mà đi đường kim thiên tử. Chậm chạp đi bộ đến thân ảnh khoát khoát tay, thở dài một cái, chấm thân thể, chỉ có tự mình biết, sợ là không được. Nghĩ ta lên ngôi đã có 20 năm, gần đến cuối, mới phát hiện làm sai rất nhiều chuyện. Bệ hạ đang lúc trắng niên, dưới mắt chỉ là một chút thương nhẹ bệnh nhẹ à, không được bao lâu thì sẽ tốt. Đi theo phía sau kiển thạc dập khuôn từng bước, hết sức lo sợ. Lưu Hoàng sắc mặt đã có một chút vàng khè, hắn khoát khoát tay, đối với cái này tiểu hoàng môn, thái giám cấp bậc thấp, chức vị thấp hơn hoàng môn thị lang một cấp, nở nụ cười, như cũng chậm chậm đi. Chấm bây giờ nghĩ lại chuyện cần làm quá nhiều, cũng làm không tới, dưới mắt có thể làm. Liền chỉ có một việc, không thể kéo dài được nữa, ngươi biết chấm là nói cái gì à? Đi ở sau lưng hoạn quan run lên một cái, không người cúi đầu, nô tài không dám bên trên thăm dò thành ý. Ngươi dám, toàn bộ triều đình mọi người đều dám, bọn hắn ở sau lưng nói cái gì, cho là chấm không biết sao. Lưu Hoàng ngửa mặt trông lên cái kia một vòng treo ở trên nóc nhà mặt trời. Từng cái chỉ mong chấm chết rồi, bọn hắn thật là theo vua có công, chấm, sẽ không để cho những người này đắc ý. Kiển Thạc sợ quỳ dưới đất, bệ hạ, Thận Hầu nắm binh mã thiên hạ. Khắc Lập thái tử. Hắn vạn nhất. Hắn dám. Chuyển tới thân ảnh giận râu tóc dựng lên, đột nhiên phát ra gầm thét, chỉ vào không trung, thiên hạ này là của chấm, hoàng tử cũng là chấm. Hắn cần gì phải đổ phu dám đối với việc này cơ tay múa chân, chấm liền phế hắn. Nhưng, Hà đại tướng quân quyền cao chức trọng, tay cầm binh quyền, nhất định sẽ cản trở a. Lưu Hoàng rũ thấp mi mắt, trầm mặc phút chốc, khàn khàn trầm thấp mở miệng, vậy thì phân quyền, phân hắn quyền bính, chuyện này chấm để cho ngươi đi làm, không làm tốt lột da của ngươi. Vâng, vâng. Tiểu hoàng môn Kiển Thạc xuất ra cả người toát mồ hôi lạnh, bệnh nặng long vẫn là long. Ánh mặt trời xa xôi, trở lại phương Bắc. Trên thảo nguyên gió thổi lớn, sắp tới hoàng hôn, đồi núi hình dáng mờ tối ở chân trời, người bước chân đi qua bãi cỏ, truyền đến tiếng xào xạc, tràn ngập mùi máu tanh. Nhanh cho thất ngựa linh hoạt bắp đùi rừng cây chung quanh, người dắt chiến mã đang tê ở. Thanh âm cũng mệt mỏi, có người đi tới móc ra bánh mì ăn vài miếng, lại đút cho bên người đưa tới miệng ngựa, chung quanh phần lớn đều là như vậy thân ảnh, trong trầm mặc sen lẫn thở mạnh âm thanh. Công Tôn chỉ trên người bao mấy vòng băng vải, xương sườn, cánh tay, nhất là bả vai tổn thương nghiêm trọng nhất. Gần gần xa xa bên người hơn 80 người phần lớn đều mang bị thương trên người. Hắn uống một hớp nước, ngồi ở một cái sụp đổ cây khô bên trên, nhìn qua đối diện sườn dốc cỏ nơi đó, đồng dạng một đám người ở nơi nào nghỉ dưỡng sức, nắn bóp thất ngựa, ăn đồ ăn. Một ngày một đêm. Mẹ, không muốn sống nữa đúng không? Công Tôn chỉ tầm mắt đối diện, đồng dạng ngồi ở chỗ đó lư bố, vung xuống túi da dê, sau đó nắm chặt quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nhìn tới đạo thân ảnh kia, nếu ta có một ngựa tốt, há cho các ngươi tặc tử ngang ngược. Nhưng mà khác, hắn đã thừa nhận này đầu sói thực lực. Chương 24, Ác Lang. Máu tươi thấm qua băng vải, đỏ bừng để cho người ta cảm thấy chói mắt. Loan đao móc qua rễ cỏ, tại áo choàng da lông bên trên xoa xoa, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, cái loại này vị đắng làm cho Công Tôn chỉ cau mày, có chút nhợt nhạt trên mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng bàn chân đã rơi vào trong bùn, cố gắng không để cho mình thân thể lay động, vết thương mất máu quá nhiều. Cộng thêm liều mạng buôn ba mệt mỏi, có thể chống đỡ xuống đến bây giờ, kỳ thật vẫn là cái kia cổ quyết tâm không muốn bị người giết. So với hắn bị Lữ Bố trọng điểm chiếu cố, cái khác mã tặc muốn tốt hơn rất nhiều, không tốt cơ bản đã chết rồi. Hơn 100 người đội ngũ lúc này kiểm điểm một chút đến, có thể chiến còn có khoảng 80 người, tổn thất như vậy đối với Công Tôn chỉ mà nói, đã có thể được xem hao tổn hơn phân nửa thảm bại. Một đường đuổi trốn lẫn nhau bắn qua một ngày một đêm, còn dư lại mã tặc cũng phần lớn đều mệt mỏi không chịu nổi. Ngồi dưới đất liền không còn nhớ tới. Công Tôn chỉ cắn chặt hàm răng đỡ cành khô đứng lên, một tên mặt mũi non nớt tuổi tác cũng không lớn mã tặc liền vội vàng chạy tới đỡ, bị hắn đẩy ra. Các ngươi mệt không? Hắn nhìn từng miếng ngồi xuống thân ảnh, trầm mặc phút chốc, liền lại như vậy mở miệng, chúng ta là mã tặc, cướp giết qua đường thương lữ, người đi đường. Thiên kinh địa nghĩa. Dần dần vàng nắng chiều theo tới, chim lướt qua bầu trời, trên đất bị thương, thân ảnh mệt mỏi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đưa lưng về phía ánh sáng. Không thấy được biểu tình, chỉ có khàn khàn ho khan giọng nói chậm rãi đang nói. Sói ăn dê cũng là lý lẽ chính đáng, quân lính diệt chúng ta vẫn là lý lẽ chính đáng, không có đúng sai, liền bởi vì chúng ta là tặc, chúng ta giết hung nô, đem đồ vật đổi thành lương thực, ở trong mắt bọn họ vẫn là tặc, bởi vì thương tổn tới trong thành một ít người lợi ích, cho nên liền không có đúng sai. Nhưng chúng ta không muốn chết ta, bây giờ đem cái kia con giết, lại có lợi hại hơn đổi tới. Chết không ít huynh đệ. Ta biết mọi người trong lòng có ý tưởng. Nhưng bây giờ người ta ở phía đối diện, bọn hắn đang nắm chặt nghỉ ngơi, nghỉ khỏe, tiếp tục qua tới giết chúng ta, đến lúc đó cây đao gác ở các ngươi trên cổ, buộc các ngươi quỳ xuống dập đầu. Công Tôn chỉ đi hai bước, giọng hung ác. Nếu như các ngươi ngay cả đứng lên cầm đao khí lực cũng bị mất, dài như vậy đường đều chạy tới, ngược lại giống như con chó chết bị người ta bắt được, giống như con chó bị một đao chém, suy nghĩ một chút. Các ngươi cam tâm sao? Trong đám người cũng liền trước đó tên kia tiểu mã tặc vỗ ngực đứng ra, ta không. Không cam lòng. Thủ lĩnh, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ha ha ha. Lý Khắc đứa ngốc này cũng biết liều mạng, ta sợ cái gì, thủ lĩnh ngươi nói làm sao bây giờ đi. Có người cười dãy rủa đứng lên. Bên cạnh cũng có thanh âm phụ họa, thủ lĩnh nói đúng, chúng ta vốn là mã tặc, tới nơi nào cũng là cùng người liều mạng, nhị thủ lĩnh không phải là trở về sao. Bây giờ hẳn đang trên đường tới đi, tất cả mọi người cũng đừng kinh sợ, bên kia hán binh ngựa cũng không phải là thiên lý mã, bọn hắn đuổi theo. Chúng ta chạy nữa là được. Lục tục tiếng nói chuyện tại mã tặc bên trong vang lên. Đối diện sườn dốc cỏ bên trên, Lữ Bố nghe có người chỉ vào bên kia mã tặc lẩm bẩm, hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn sang, thấy bên kia một đám mã tặc xúm lại nói gì, hắn giơ tay lên, quơ quơ, để cho đám người cảnh giới. Toàn bộ dắt lấy ngựa, cẩn thận bọn hắn thừa cơ rời đi. Lữ Bố cắn qua thịt khô, dành thời gian khôi phục thể lực, nghĩ đến đối diện hẳn là tại kể một ít khích lệ các loại ngữ, đối với cái này điểm hắn ngược lại thưởng thức cái này mã tặc đầu lĩnh, chịu thương nặng như vậy, còn vẫn khuyến khích người thủ hạ. Điểm này để cho hắn nghĩ tới một người khác, tính cách nội liễm trầm ổn, ít nói, giống như một khối đá cứng rắn. Trải qua không lâu, vó ngựa chấn động vùng đất tiếng vang trầm trầm truyền đến. Bầu trời kinh sợ chim hót vang, một nhánh hơn 100 người đội kỵ mã ầm ầm chạy bên này tới, mở tối trong tầm mắt dần dần rõ ràng. Lữ Bố ném xuống thịt khô, lấy ra cắm trên mặt đất phương thiên hỏa kích, sắc mặt như trầm thủy ngắm cái này chi kia kỵ binh, hung nô hay là tiên ti. Nhưng mà, người thủ hạ còn không tới kịp trả lời. Chi kia kỵ binh hò hét phân tán thành hai cổ đi vòng, tại đối diện đồi cỏ song song bày trận, trong tay đoạn cung đồng loạt nâng lên, chỉ hướng bên này. Toàn thể lên ngựa. Lữ Bố khẽ quát một tiếng, xoay mình ngồi trên lưng ngựa, xách phương thiên kích ánh mắt đề phòng, đối phương tới tiếp viện, hiển nhiên sẽ còn chém giết một trận, bất quá nơi đây vừa vặn dựa vào sườn dốc cỏ, toàn lực trùng kích vào đi, hắn suy nghĩ, níu chặt dây cương. Đỏ hồng tàn quang trên đất đi, chạy tới mã tặc bên trong, cao thăng xoay mình đi xuống. Thuận tay cũng sắp một đạo buộc thân ảnh từ phía trên ném lên mặt đất, đeo đao chắp tay, thủ lĩnh, lúc tới, Đông Phương Thắng tên kia nhắc nhở để cho ta đưa cái này tù binh cho mang hộ bên trên, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Khoác lên áo choàng thân ảnh gật đầu, trên người bị thương không thể loạn động, liền vung tay để cho Lý Khắc đem trên đất dây rủa tù binh nhấc lên, kéo lấy tới đến phía dưới, Công Tôn chỉ nắm đao chậm rãi đi xuống, nhìn thoáng qua tù binh, đối phương đang ngạc nhiên nhìn bên kia sách phương thiên hỏa kích thân ảnh. Quả nhiên. Các ngươi quen biết ta. Hầu Thành quay đầu lại nhìn về Công Tôn Chỉ lúc, loan đao đã gác ở trên cổ hắn, lạnh lẽo lưỡi đao dán chặt ra trong nháy mắt, cầm đao thân ảnh đã hướng đối diện sườn dốc cỏ hô lên thanh âm, Lữ Bố, xuống mà nói chuyện. Trên thảo nguyên gió thổi manh liệt lên. Nghe được truyền tới thanh âm, Lữ Bố hơi há miệng, cổ họng phát ra khàn khàn trầm thấp tiếng cười, run lên cương ngựa, đi. Chúng ta đi xuống, chung quanh Tịnh Châu kỵ tốt lấy ra bên hông ngựa treo trường mâu, kẹp tại dưới nách, làm ra tùy thời xung phong động tác. Vó ngựa bước qua xanh nhạt cỏ. Mũi kích treo buông xuống lắc lư, sau đó dừng lại, dừng ngựa ngang kích thân ảnh nhìn qua cách nhau 10 trượng khoảng cách Công Tôn Chỉ, mũi kích chỉ tới, ngươi nếu nhận thức ta đây Lữ Bố, cái kia có mấy lời liền dễ nói. Dưới người hắn chiến mã nóng nảy đạp động vó ngựa, Lữ Bố vướt ve bằng ngựa, giọng nói trầm muộn hùng hồn, cho dù rất nhỏ cũng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong thai, giết Đinh Thứ Sử em vợ trước, lại giết Nhạn Môn quận thái thu ở phía sau, bọn ngươi tụ chúng làm ác lời nói chưa nói xong, bị một chàng cười cắt đứt. Hừ hừ. Ha 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 ha. Công Tôn Chỉ nghiêng đầu, lưỡi đao chợt ép xuống Hầu Thành cái cổ, nhẹ nhẹ máu tươi từ miệng cùng da thịt rỉ ra. Những thứ này là phí lời, ta chỉ hỏi ngươi, nếu có người muốn giết ngươi Lữ Bố, ngươi sẽ làm như thế nào? Gió phất qua bách hoa bảo, cầm kích thân hình trầm mặc phút chốc, gật đầu, tự nhiên là giết đối phương. Vậy là được rồi, ngươi nói Quách Thái Thú muốn hại ta đám huynh đệ, chúng ta ngược để báo thù giết hắn đi, có đúng hay không? Công Tôn Chỉ giữ tợn chằm chằm vào Lữ Bố. Người sau chần chờ một chút, cảm giác mình thật giống như bị lượn quanh tiến vào. Ta liền hỏi ngươi có đúng hay không? Nhưng mà đối diện thanh âm tiếp tục ép tới. Lữ Bố nhíu mày, siết chặt căng kích. Một giây sau, Công Tôn Chỉ trên tay ra sức, phốc một cái đem Hầu Thành đầu gọt xuống dưới, đao chỉ qua, bắn chết hắn. Trung quanh, xếp thành một hàng mã tặc vù vù đem giày cung kéo căng. Chương 25, Hổ Lang Đấu. Ta liền hỏi ngươi có đúng hay không? Nói a. Lưỡi đao đẻ ở Hầu Thành trên cổ, đột nhiên lướt một cái, máu tươi bắn ở giữ tợn giống giận trên mặt, đối phương đầu người xoáy lên, cường tráng trói buộc thân thể co quắp rơi xuống máu tươi, hướng về sau té xuống đất bất động. Chật, dính vết máu loan đao xẹt qua quỹ tích chỉ hướng phía trước, diện mục càng thêm hung ác. Thanh âm dây cung ở chung quanh ngâng lên đoạn cung bên trên tiếng kêu kéo căng. Mờ tối ánh sáng bên trong, Lữ Bố như muốn trợn rách hốc mắt, gào thét như sấm, công bốn tôn bốn tặc bốn tử. Ngồi xuống chiến mã đảo động mặt đất. Kinh loạn hí dài, cánh tay hắn ầm ầm giơ lên, phương thiên hỏa kích vung mạnh mở ra cọ sát ra tiếng gió gào thét. Ta giết ngươi. Bắn chết hắn, Công Tôn Chỉ cũng đồng thời hô lên âm thanh. Rời cung tiếng rung vang lên một tiếng vù vù nhẹ vang lên lúc, tối xuống chung quanh, chỉ nghe trả phá không khí siêu 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 âm thanh, cơ hồ hơn 100 mũi tên đều hướng bên kia bay đi. Lữ Bố ngấp đầu lên, nhếch miệng, trong mũi hừ một tiếng, tầm mắt bên trong, mũi tên như châu chấu tới, bên cạnh phóng ngựa thân ảnh bay nào tới. Phương Thiên Họa kích đã ở trong tay chuyển động, gió mạnh gào thét. Đinh 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 len keng. đốm lửa liên tiếp không ngừng tại huy động họa kích bên trên nhảy ra, lóe lên, phát ra kim loại kêu giao kích âm thanh, bay nhào tới hai gã Tịnh Châu kỵ binh chặn lại hai cái phương hướng, phốc 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 mấy tiếng trầm đục tiếng vang, trên người cắm đầy mũi tên, theo lưng ngựa té xuống, phủ cận còn lại Tịnh Châu kỵ binh thúc vào bụng ngựa, trong miệng dữ dội cùng lên tiếng, kẹp trường mâu hướng bên kia bắn tên mã tặc phát khởi mãnh liệt công kích. Không nên tiếp địch, Cao Thăng cưỡi ngựa, chạy nhanh hô to, bọn hắn không có bao nhiêu mũi tên, tản ra phân tán. Âm ầm tiếng vó ngựa, chiến mã chạy như điên, bên kia rục ngựa quay đầu, liền vào giờ khắc này, ầm ầm đụng tới. Giết, xung phong kỵ binh bên trong có người cầm mâu hô to. Tiếp đó, càng nhiều hơn thanh âm phát ra giống giận, giết tặc. Một giây sau, vó ngựa tiếng vang như sấm, đạp nát đại địa vậy đình thai nhức óc, xông vào kỵ binh phía trước, mã tặc thúc vào bụng ngựa quay đầu chạy, có chút chậm thân ảnh, bị sỏ xuyên tại đâm tới trường mâu bên trên, sau đó quăng bay ra đi, giao phong trong nháy mắt. Chỉ có vài tên mã tặc chẳng phải may mắn, còn dư lại đã kéo dài khoảng cách, tại trên lưng ngựa xoay người bắn trở về. Tầm mắt cũng không tốt dưới tình huống, mũi tên bay hướng về phía sau, tóe lên máu bắn tung tóe, có chút ít thân ảnh ở trong bóng tối ngã ngựa. Cao Thăng dẫn đội ngũ chạy ở phía trước đến, hắn thuật cưỡi ngựa cũng không tính tốt, cộng thêm khổ người hơi lớn, tại trên lưng ngựa có chút lay động, chính là xoay mình nhảy xuống ngựa, vung đao bộ chiến. Phía trước chiến mã thân ảnh ép tới gần, vừa đối mặt ở giữa, né tránh đâm tới trường mâu. Vung đao chém đứt sông vào chân ngựa, thất ngựa thảm thiết kêu một tiếng, ầm ầm đụng ngã, đem trên lưng kỵ sĩ ném bay đi phía trước. Để cho những quan binh này nhìn một chút, cái gì là sói, hắn một đao băm xuống tên kỵ sĩ kia đầu, hung lệ giống to, xoay người hướng một gã khác Tịnh Châu kỵ binh nên đón. Bên kia, Công Tôn Chỉ phương hướng là càng thêm thê lương chém giết, đơn thương độc mã kinh khủng bóng người thẳng hướng hắn tới, bên này tự nhiên cũng có người phòng ngự, bất quá phần lớn đều mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Có người hướng đối phương kéo ra dây cung. Một mũi tên vèo bay qua bóng tối, bãi cỏ thẳng đóng cầm phương thiên họa kích thân ảnh đi, lự bố thúc ngựa không ngừng, tiện tay vung kích, đem mũi tên kia tên chặt đứt, đón đổi có hơn mấy tên tay cầm binh khí thân ảnh thẳng đập tiến vào, ầm ầm mấy tiếng, cái kia vài tên mã tặc trực tiếp bị vùng tới họa kích quất bay. Công Tôn Chỉ, nhận lấy cái chết. Vó ngựa đã vượt qua đồi cỏ ở giữa, chiến mã hồng hộc phun khí thô, vó ngựa cứng ngắc di chuyển, đã là đến cực hạn. Một tên mã tặc nhìn ra đầu mối, hướng giết đi lên, đi chém đối phương chân ngựa. Cút ngay. Họa kích huy động, cái kia mã tặc thân thể không ngừng bay ngược, hướng về sau lăn lộn bên trong. Công Tôn Chỉ mặc dù sợ chết, nhưng nếu là chạy, chết con sẽ nhanh hơn. Hắn cầm đao đứng ở không xa, tới a. Gió đêm hơi rét mơn trớn đồi cỏ, chém giết lan ra, đồi cỏ bên trên mười mấy tên mã tặc cầm binh khí hoặc đi bộ, hoặc cưỡi ngựa hướng đối phương tiến lên, lực kiệt trên chiến mã, lữ bố cầm kích đi xuống, sau đó chạy băng băng. Tùy ý lắc lư cánh tay một kích chém vào thứ nhất vọt tới mã tặc vai trên cổ, dao rút ra trong nháy mắt, phương thiên họa kích đại khai đại hợp của vũ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lên bầu trời, huyết tương bắn mạnh, bay ngược thân ảnh. Vô số trong tiếng kêu gào thê thảm, mạnh mẽ xé ra một con đường. Thoáng qua ở giữa, liền chết 10, 20 người, còn dư lại một đám thân ảnh bên trong, có người sợ dừng bước, có người tiếp tục lên, lữ bố căn bản không để ý. Nâng cao họa kích cắm thẳng vào đám người đẩy về phía bên kia Công Tôn Chỉ. Thủ lĩnh. Né tránh A. Tên là Lý Khác tiểu mã tặc A kêu bay nhào lên, ầm kim loại kêu mãnh liệt, trong tay lưới đao cùng họa kích va chạm trong nháy mắt, đứt gãy văng tung tóe, cả người hoa phun một ngụm máu, bị đánh lui về phía sau hai bước, như cũ không ngã xuống vùng vẩy cái kia nửa đoạn đao gãy, giữ tợn gào rú. Lữ bố bị ngăn cản một cái dưới, hiển nhiên đối trước mắt cái này người trẻ tuổi mã tặc hơi kinh ngạc. Mặc dù không có kết cấu gì loạn vung đao, nhưng cái này cánh tay khí lực ngược lại có chút lớn. Bất quá đã không trọng yếu, sói lợi hại hơn nữa, từ đầu đến cuối không bằng hổ hung mãnh. Một cán họa kích vung đẩy, đập, chém, đâm lại mãnh liệt vây lại mã tặc, lần nữa sẽ mở lỗ hổng, Lý Khắc miệng đầy là máu che chở Công Tôn Chỉ đang đi, tiện tay nhặt lên trên đất không biết của người nào một cây đao, lần nữa cùng ầm ầm kéo tới họa kích đụng nhau, ầm vang lên một tiếng, binh khí rời tay mà bay, hai tay tê dại run rẩy. Đối diện phương thiên họa kích lần nữa gào thét vung tới, mang theo gió mạnh. Công Tôn Chỉ đem cái này nhỏ mã tặc kéo ra, loan đao ẩm chém tới họa kích nhỏ chi bên trên, đốm lửa nhảy dựng lên đồng thời, hắn a. Một tiếng nhấc chân đá mạnh, lữ bố giống vậy nhấc chân đem hắn chân đè xuống, họa kích đột nhiên dùng sức ngăn lại, đem Công Tôn Chỉ cả người lẫn đao quét trên đất. Lúc này, vó ngựa gấp gáp, một con chiến mã từ phía dưới vọt tới, trên lưng ngựa thân ảnh đại đao đánh xuống, lữ bố né người né tránh. Trở tay một quyền trọng kích ở trên đầu ngựa, chiến mã lảo đảo không yên lắc lư đầu lúc, một cái kéo qua miệng ngựa dây cương ra sức bên ngoài trên đất kéo một cái, trong khoảnh khắc, tiếng ngựa hí dài, vang vang lớn bị tốn té xuống đất. bóng người phía trên hạ xuống lăn lộn, vội vàng bò dậy, múa đại đao lại đến, bịch một cái, bị đối diện một cước đạp ra ngoài. Nhưng mà ngay tại Lữ Bố đem đối phương đạp bay lúc, một tên mã tặc phóng ngựa theo sau lưng của hắn ầm ầm đánh tới, cầm kích thân hình cũng có chút mệt mỏi, phản ứng có chút chậm lại, ngang kích xoay người lại vừa đỡ, ngựa thân thể trực tiếp đụng vào, sau đó bốn vó hướng lên trời lăn lộn, phía trên thân ảnh bay ra ngoài. Lữ Bố lảo đảo lui về phía sau 7-8 bước, đem cán kích nhìn bãi cỏ cắm một cái, mới dừng lại thân hình, bả vai co rúm, từng ngụm thở hổn hển, năm cái cánh tay cũng khẽ run lên. Công Tôn Chỉ vết thương trên người đã vỡ toang, máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa người, nhìn qua hung lệ vô cùng, hắn nhìn chằm chằm đối phương, khàn khàn mở miệng, không có tí sức lực nào rồi hả? Bên kia không đáp lời, hai người đều là dùng hung ác ánh mắt lẫn nhau trợn mắt nhìn, chung quanh có thể đứng lên mã tặc cũng không nhiều, có thể chiến lại khẩn trương không ngớt nhìn đầu kia mệt mỏi mãnh hổ, không dám lên phía trước, song phương giống như trên bàn cờ lâm vào tử cục con cờ, rằng co đi xuống. Thủ lĩnh, hắn không còn khí lực. Ta đi giết hắn. Cái kia miệng đầy là máu Lý Khắc lảo đảo nghiêng ngã muốn đi tới. Công Tôn Chỉ vừa định gật đầu, tầm mắt quơ ấy, một cái loang lổ hỏa long bốn lượn hướng bên này tới, trong bụng biết là đại quận hoặc là nhạn môn quận kỵ binh tới, chịu đựng mệt mỏi cùng đau đớn đứng lên, Cao Thăng cũng nhìn thấy bên kia dị trạng, liền vội vàng tìm một con ngựa cưỡi, đem Công Tôn Chỉ tăng lên, hướng xung quanh mã tặc la lên một tiếng, đi. Sau đó hướng đổi cỏ phía dưới chạy như điên, tiếng sói tru kêu xa xa cùng Tịnh Châu kỵ binh quyết chiến mã tặc, phát ra rút lui thanh âm. Lữ Bố cũng không đuổi theo, dù sao hắn khoác lên áo giáp cùng đối phương hao tổn đến bây giờ, đã là cực hạn. Không lâu sau, viện binh chạy tới, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn qua mã tặc thảng thốt chạy trốn phương hướng, vung tay không để cho bọn hắn truy kích. Đám này mã tặc hung hãn vô cùng, tiến thối tự nhiên, điều kiện như vậy luyện được dạng này kỵ binh, phá hủy đáng tiếc, nếu có thể ép hàng không còn gì tốt hơn nhất. Lữ Bố cho dù tức giận, lại có cảm khái nói một câu, xoay người bay lên một con chiến mã. Hắn nhìn một cái đám người, nắm đấm. Đợi ta nghỉ dưỡng sức hai ngày, lại đến chiếu cố này đám mã tặc, chúng ta trở về đi. Chạy ra khỏi mấy dặm đoàn người, Công Tôn Chỉ thấy không có truy binh giết tới, thần kinh rốt cuộc vào giờ khắc này nới lỏng, cả người té xỉu tại Cao Thăng trên lưng. Thảm thiết, trôi qua rồi. Chương 26, lịch sử sóng lớn, 1. Một vầng thái dương giấu ở đám mây mặt sau, trong thiên địa một mảnh mờ nhạt, thành đàn dê bò tại bên ngoài lều phát sinh ầm ĩ vang động. Hơi run run lông mi, mơ mơ màng màng bán mị mi mắt bên trong, lều vải tại nghẹn ngào trong gió căng phồng nhấp nô, chỉ chốc lát sau liêm rác sốc lên, một bó tả dương chiếu ở trên mặt. Ý thức chậm rãi khôi phục như cũ, liền nghe đến một luồng thảo dược mùi vị, một đôi tay của người đàn ông tại cho mình vết thương thay thuốc. Trong đầu có chút hỗn loạn, bất quá Công Tôn Chỉ xác định chính mình không phải tại hang sói bên trong, mà là người hung nô lều vải, cái kia. Chính mình làm sao sẽ chạy đến người hung nô trong lều? Sói như vậy cảm giác nguy hiểm. Để hắn đột nhiên ngồi dậy đến, một lần nữa quấn lấy băng vải rung ra điểm điểm đỏ sẫm, trong tầm mắt, cho mình thay thuốc càng là tên kia tiểu mã tặc, đối phương trên mặt vẽ ra kinh hỉ, liền vội vàng đem chén thuốc bưng ra, thủ. Lĩnh! Ngươi có thể tỉnh rồi, mọi người đều đang lo lắng. Nơi này là nơi nào? Cao Thăng đây! Công Tôn Chỉ tại hắn nâng đỡ đứng lên, ngữ khí đè nén. Lý Khắc có chút đần độn, nghĩ một hồi mới phản ứng được, vội vội vàng vàng chỉ vào bên ngoài. Nhị thủ lĩnh mang theo đại gia ở bên ngoài ăn thịt, bọn họ gọi ta đi vào cho thủ lĩnh thay thuốc. Dìu ta đi ra ngoài. Công Tôn Chỉ trung quy có chút bận tâm, một khi thương bệnh, sẽ có hay không có người nhân cơ hội tới giết đi hắn. Tòa vị trí này, thẳng thắn đến bên ngoài, nhìn thấy còn sót lại hơn 100 người tụ tập nơi đó nói dỡ ăn thịt, trong lòng tảng đá vừa mới rơi xuống. Cao Thăng xem đến đây một bên, vội vã xé khối tiếp theo thịt dê chạy tới, thủ lĩnh ăn trước, đợi lát nữa lại nướng vài con, đều là tiểu dê. Thịt mềm. Dài ra một vòng màu xanh dâu tua tủa bóng người, thong dong tiếp nhận khối thịt, liếc mắt nhìn này trong bộ lạc cương bị xua đuổi tụ tập lên hung nô nam nữ già trẻ, hạ thấp tiếng nói, ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Cao Thăng chỉ tay ra hiệu, ngày đó chạy quá lâu, thiên vừa đen thực sự không tìm được đường, vừa vặn thấy nơi này có một cái bộ lạc nhỏ, các anh em vừa mệt vừa đói, thực sự quản không được nơi này chỗ nào, liền liền dứt khoát trực tiếp giết vào đến rồi. Công Tôn Chỉ cắn xuống một cái thịt, vừa nghiền ngẫm. Vừa nhìn bên kia run lẩy bẩy tù binh, ở trong hơi có chút sắc đẹp, hoặc tuổi trẻ thiếu nữ, đại thể nửa thân trần, đại khái cũng đoán ra một đám mã tặc đối với các nàng làm cái gì, bên trong thậm chí còn có trần trụi thi thể xen lẫn trong đó, máu tươi đỏ thấm đang từ bắp đùi căn chảy xuống. Đối chuyện như vậy, tại biên giới trên không cảm thấy kinh ngạc. Không rõ ràng nơi này là chỗ nào. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh mênh mông vô biên thảo nguyên, không có kinh nghiệm lữ giả rất dễ dàng lạc mất phương hướng. Cao Thăng lắc đầu. Ngược lại liền tại hung nô cảnh nội, chạy không xa. Như vậy cũng được, trước hết để cho các anh em ở đây dưỡng thương một quãng thời gian, làm tiếp tính toán. Hàm răng kéo xuống khối này liều lĩnh dầu mỡ thịt dê, Công Tôn chỉ dùng sức để cho mình nuốt vào, nhìn trước mắt thảo nguyên, chim diều hâu trên không trung bay lượn qua đi xẹt qua tà dương, không lâu sau đó, cái này ban ngày chính là đi qua. Dục vọng 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 dục vọng. Đi xa Lạc Dương, phủ đại tướng quân. Trong viện thương cây đung đưa, cành cây bị gió thổi đảo qua mái hiên, phía dưới song cửa sổ sáng màu da cam ánh sáng, người cái bóng phản chiếu ở phía trên, sau đó truyền đến bàn tay đoảng vỗ vào trên kỷ trà tiếng vang. Bệ hạ muốn khắc lập thái tử, ta tuyệt không đáp ứng, cái kia kiện thạc một giới yêm hoạn cũng muốn tranh ta binh quyền. Còn có cái kia Trương Nhượng đám người kia, từng cái giáp tâm hại người, ngày khác định chém bang này hoạn quan. Hai bên đèn đồng trụ yên tĩnh thiếu đốt, đường bên trong đèn đuốc sáng choang, vị trí đầu nao chính giữa khoan béo cường tráng Hà Tiến đoán giận nói chuyện, phía dưới tả hữu các ngồi xổm hai người, bên trái thể hình gầy gò, mặt trắng râu dài nam tử chính là hắn đệ đệ, Sa Kỵ tướng quân Hà Miêu. Chờ Hà Tiến phát giận, hắn hướng đối phương chắp tay, đại huynh nói không sai, bang này liêm đảng cùng bọn ta như nước với lửa, như lại để cho đắc thế, ngươi huynh đệ ta đem khó có chết tử tế, hôm nay tử. Hà Hoàng hậu tin tức truyền đến, bệ hạ đã có thái độ. Vậy như thế nào việc tốt? Hà Tiến một quyền đập ở lòng bàn tay, nhai răng khổ tưởng một trận, cuối cùng vẫn là nhìn phía bên phải bóng người, Giả Tư Mã, ngươi nói một chút, có thể có biện pháp gì? Người kia tên là Ngũ Đãng, lúc này nghe được hỏi thăm, liền vội vàng đứng lên chắp tay, đại tướng quân, nếu âm dương thất hành, không bằng dẫn bên ngoài dương lấy đang lạc dương âm thịnh, khắc thì thái công Lục Thao nói, thiên tử binh tướng việc, có thể uy chấn bát phương. Đại tướng quân vừa có thể hướng bệ hạ cho thấy trung tâm, cũng có thể kinh hạ yêm hoạn, không dám cùng đại tướng quân tranh đấu, này một kế hai dùng. Qua chốc lát, đối diện Hà Miêu nhắm mắt vuốt râu gật đầu, nhìn về phía vị trí đầu não trên đại huynh, Ngũ Đãng nói đúng là có thể được. Hành đúng là hành, cái kia nên làm gì làm việc. Hà Tiến hoành hoành vỗ mặt bàn, ngươi trực quản nói chính là. Ngũ Đãng nói một tiếng là, sau đó đứng dậy, đi tới trung gian chắp tay, ngẩng mặt lên, cười nói. Nghe thấy bệ hạ có ý định thiết trí Tây Viên Tầm Giáo, đại tướng quân không bằng mượn thái công Lục Thao để bệ hạ giảng vũ đại quân, hòa hoan quân thần bầu không khí, sau đó sẽ ở tám giáo úy bên trong xếp vào đại tướng quân thân tín. Đã như thế, cái nhóm này hoạn quan như trước không chiếm được bất cứ thứ gì, bản gì phân quyền đây. Không sai. Hà Tiến gật đầu, đứng lên qua lại đi tới hai bước, gọi hạ nhân, lập tức triệu nghị lang Tào Tháo, hổ bí trung lang tướng Viên Thiệu, Thuần Vũ Quỳnh, Bào Hồng suốt đêm đến phủ nghị sự. Chờ cái kia hạ nhân đi rồi, Hà Tiến meo lại mắt, vung tay lên, cười lên, như thế, cái nhóm này yêm hoạn làm khó dễ được ta. Ha ha ha. Côn trùng đêm bay lượn nhào vào đèn đuốc bên trong, phù phù đốt sạch. Dục vọng 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 dục vọng. Sắp dung chuyển Lạc Dương so với phương Bắc hung nô, tiên ti trở nên đứng ngồi không yên, phi tướng Lã Bố trở về thảo nguyên đã qua đi nửa tháng có thừa. Nhiều lần càn quét quanh thân, tuy không loạn khai sát giới, cũng làm cho biên cảnh an chát người hung nô, người tiên ti cảm thấy bất an, cũng không hiểu vị này phi tướng đến cùng đang tìm cái gì. Mà hết thảy này, ẩn náu thảo nguyên một cái nào đó bộ lạc Công Tôn chỉ trong lòng chính là rõ ràng, đối phương chính là đang tìm bọn hắn này nhóm người. Cái kia Lã Bố vẫn bồi hồi trên thảo nguyên, huynh đệ chúng ta môn căn bản đi không xa, đợi tiếp nữa có trong lòng người sẽ xảy ra biến. Cao Thăng đi ở trong lều vớt đầu trọc, phát ra bực tức. Công Tôn chỉ có đao nhỏ xoa qua một mảnh thịt dê, lúc này hắn thương đã được rồi một nửa, hàng ngày cất bước không ngại, nhìn không ngừng đi lại bóng người, hư ấn xuống một cái bàn tay. Mang xuống xác thực không phải biện pháp, đối phương đại khái là tích trữ bức hàng chúng ta ý nghĩ, không phải vậy lấy hắn năng lực, lẽ ra có thể tìm tới chúng ta. Bức hàng. Vậy cũng tốt, thay một cái quan giờ cũng không sai. Cao Thăng xoa chân ngồi xuống, dù sao cũng hơn chúng ta tại tái bắc mỗi ngày uống gió tốt. Đao nhỏ hoành đóng ở trên mặt đất. Công Tôn chỉ xoa xoa tay, tiền đồ. Coi như đầu người khác dưới trướng cũng phải đem con mắt đánh bóng điểm, cái kia Đinh Nguyên, Lã Bố như là một cái thành sự người sao. Nhưng đối phương hiện tại buộc chúng ta, có thể làm sao? Công Tôn chỉ thở dài, vậy chúng ta liền cho hắn tặng lễ. Tặng lễ? Hắn gật đầu, nhìn ngoài trướng ánh mặt trời, đúng, chính là tặng lễ. Ngày thứ hai sau, đi ra ngoài mã tặc trở về, lần này bất ngờ mang đến một cái ửng đỏ ngựa. Cao Thăng trừng mắt to chỉ vào chỉ có hắn eo cao như vậy tiểu bất điểm, thủ lĩnh. Có thể hay không nhỏ một chút. Cái kia thất thiên chi tiểu hồng mã một mực đầu, tại đầu chọc Cao Thăng trên người cùng đến cùng đi, như là đang tìm mút vào địa phương. Qua cái mấy năm, chính là ngựa tốt, tìm cá nhân chấp nhận cho Lã Bố đưa tới cho. Công Tôn chỉ sờ sờ tiểu ngựa câu nói như vậy. Chương 27, lịch sử song lớn, 2. Trên đất bằng tiếng nói bỗng nhiên ngừng lại, trong trầm mặc, đại hán chọc đầu đẩy ra thân tới được móng ngựa, ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt phiết qua một bên. Ngươi làm gì? Có việc nói việc. Công Tôn chỉ nhìn hắn lung tùn không vui thần sắc. Cao Thăng nghiến răng nghiến lợi đứng lên, giống to. Nếu chúng ta lại không đầu hàng cái kia La Bố, còn ngược lại trả lại hắn tặng lễ, ta này trong lòng ấm ức, hoặc là dứt khoát lại giết một hồi, hoặc là dứt khoát đầu hàng còn có một con đường sống. Lúc trước ta rất cao tham gia khăn vàng cũng không có hối hận qua, ngược lại đều không có lối thoát, to nhỏ liệu một lần tóm lại có hy vọng à, thủ lĩnh, nhìn chúng ta hiện tại, làm cái gì, nơi nào còn như sói. Nói chuyện lớn tiếng, tránh mặt đỏ lên. Xung quanh ăn mặc người hung nô trang phục mã tặc bọn lâu la nhìn sang, nghiễm nhiên có loại to nhỏ thủ lĩnh muốn đánh lên ảo giác, vội vã vây lên đến, nhìn tình huống. Lý Khắc cái này tiểu mã tặc nhấc theo một cái đại gậy xông lên bảo hộ ở Công Tôn chỉ phía trước, ngươi. Ngươi có tư cách gì lớn tiếng như vậy cùng thủ lĩnh nói chuyện? Cao Thăng lườm hắn một cái, đưa tay đẩy ra, tiến lên một bước, đầu thấp thấp, âm thanh cũng hạ thấp đến, ta rất cao không nghĩ tới muốn lớn tiếng như vậy nói chuyện, chính là, trong lòng khó chịu. Nói xong câu này, đem mặt nữ mở, nhấc cánh tay chắp tay, kính xin thủ lĩnh trách phạt. Ta trách phạt ngươi làm cái gì? Đối diện bóng người ngữ khí không cao, ánh mắt đảo qua một lần mọi người, im lặng một hồi, ánh mắt một lần nữa đầu đến Cao Thăng trên người. Vừa mới mở miệng. Ngươi nói đều đúng, trong lòng ta đồng dạng ngất ức, sói không sói, chó không chó, nhưng ngươi phải biết, sói cũng sẽ chọn tạm thời ẩn nhẫn, đến khi con mồi lộ ra kẽ hở thời điểm, mới sẽ một lần nữa mở ra răng nanh. Công Tôn chỉ đi tới Cao Thăng trước mặt, đem hắn cùng lên tay bùng ra, ánh mắt cùng với tiếp xúc, âm thanh đột nhiên cất cao. Tại sao không đầu hàng La Bố? Không đầu hàng Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên? Bọn họ có thể thành hay không việc còn chưa biết. Thế nhưng ngày hôm nay ta phải nói cho ngươi môn, nam nhân đầu gối có thể lạy trời, lạy cha mẹ, quỳ tổ tông, chính là không thể dễ dàng cho người khác quỳ xuống, đao gác ở trên cổ cũng không thể quỳ, một khi quỳ xuống, thì có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vô số lần, muốn lại đứng thẳng, đời này cũng khó khăn. Gió cuốn thương vân, phía tây tà dương xuất ra kinh hồn phách người mỹ lệ, đồng hồng chiếu vào một đám trầm mặc bóng người trên, hơn 100 người trong lòng mai phục một ít vật kỳ quái. Chờ đợi sinh sôi nảy mầm một ngày kia, hay là một ngày kia có người có thể kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hoặc kế tục thấp kém cúi đầu, chí ít vào đúng lúc này, Công Tôn chỉ nói cho bọn họ biết liên quan với, làm người nên có kiêu ngạo. Chỉ chốc lát sau, trầm mặc bóng người mở miệng. Thủ lĩnh, ta Cao Thăng hôm nay xem như là chịu phục, lời của ngươi so cái kia nho hủ lậu nói khiến lòng người chịu phục. Cao Thăng đưa tay, lên mặt bắt đến. Sau đó, hắn phất lên bên hông đao nhỏ tại bàn tay cắt vỡ bàn tay. Máu tươi nhỏ tiến vào rượu bên trong, xung quanh lần lượt từng bóng người đi tới tiếp nhận đao cắt ra bàn tay, một giọt nhỏ máu tươi tại rượu bên trong pha loãng hoặc ngưng tụ, dần dần trở nên đỏ sẫm lên, Cao Thăng đem cái kia bát rượu nước nâng quá mức đỉnh. Thanh âm kia cao vút hùng tráng, thủ lĩnh, ta cái mạng này liền cho ngươi, sau này tuyệt không hài lòng, lại không có dị nghị. Ngửa đầu, uống một hớp, truyền đến xuống, tiếng người tiếp theo một cái lại một cái phát sinh, thủ lĩnh, chờ chúng ta thương tốt gần như, chúng ta đánh trở lại. Đúng, mặc kệ là gì phi tướng, ta không sợ, quá mức sẽ chết chứ. Tiểu mã tặc Lý Khắc thủ sẵn đầu, nhăn nhó, thủ lĩnh. Ta. Quên nên nói cái gì âm thanh ầm ĩ kế tục vang. Công Tôn chỉ đưa tay tại giữa không trung ấn ấn, xung quanh tiếng nói mới yên tĩnh lại. Được, Công Tôn chỉ liền tại hôm nay, chính là ở đây, hướng các vị huynh đệ bảo đảm, ngày ấy chi quấn bách, sau này đem đoạn sẽ không lại xuất hiện. Hắn nắm lên quyền, âm thanh tàn nhẫn, hôm nay quất nhục, tương lai chúng ta ăn hắn. Soạn. Trong không khí vang lên một mảnh đao ra khỏi vỏ âm thanh, san sắt từng mảnh ánh đao nên tại gió đêm bên trong, Cao Thăng đập lên lồng ngực gào thét, an hắn, an hắn, an hắn. Binh khí vô vào sao trên, chỉnh tề bang bang vang vọng, lần lượt từng bóng người cuồng loạn phát sinh tiếng gào, phảng phất chấn động mảnh này thiên quang, không lâu sắc trời tối lại. Đầu tháng 3, phương Bắc tuyết động từ lâu tan ra, lui tới đội buôn càng ngày càng nhiều, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Đông Phương Thắng mang theo vài tên mã tặc lâu la đi ở âm quán trong thành trên đường phố, trên người áo choàng đã đổi thành một cái mới tinh, chỉ là trên mặt không gặp nét mặt hưng phấn, Lý Khắc một thân hộ săn bắn trang phục, ôm một cái đại gậy gỗ đi ở bên cạnh hắn, rất hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, thủ lĩnh nói hàng rèn ở nơi nào. Hai tháng ngọn đêm đó truy kích, cùng với đầu tháng 3, là bố đối với bọn họ chèn ép, như vậy nắm giữ siêu cường vũ lực, có thể điều động biên quân người, là bọn họ không cách nào lơ là, Đông Phương Thắng đối thủ lĩnh tạm thời thỏa hiệp. Cũng là tán thành, không phải vậy hang sói bên kia đều sắp đói meo. Từ khi không ít mã tặc có gia đình sau, có vài nữ nhân cái bụng cũng từng ngày lớn lên, nếu là đứt đoạn mất đồ ăn, bọn họ nguy cơ liền càng ngày càng nặng. Lúc này hắn chính là mang theo làm lễ vật tiểu ngựa câu lại đây, bất quá nói đến, hắn cũng không biết con ngựa này đến cùng quý không quý trọng, nhưng nhìn thấy cái kia tiểu ngựa còn chưa cai sữa, đói bụng chỉ gọi gọi, trong lòng lo lắng cái kia lạ bố trở mặt có thể hay không đem hắn làm thịt. Vì lẽ đó một đường lại đây, tâm tình cũng không phải rất tốt. Sau đó, Đông Phương Thắng mang theo sói trắng Nguyên Công Tôn chỉ lễ vật chờ ở phủ Thái Thu trong sân, run rẩy căng căng chờ đợi, tình cờ từ phía trước phòng lớn cánh cửa bên trong, có thể nghe được nữ tử tiếng khóc, cùng với đứt quãng hùng hồn tiếng nói chuyện. Ta phu quân bị tặc nhân làm hại, bây giờ chỉ còn dư lại mẹ ta hai người không chỗ nương tựa, chỉ được trở lại phu gia. Đem hoài nuôi lớn thành nhân, phu quân mối thù, mong rằng chủ bộ xem ở ta phu quân cùng Kiến Dương công tình mức. Thay ta trẻ mồ côi quả phụ. Bố tự nhiên sẽ tìm bọn mã tặc kia, Quách phu nhân đừng để đau thương. Không lâu sau đó, bên trong tiếng nói chuyện tiểu đi, cánh cửa đột nhiên mở ra, một thân trắng thuần tang phục nữ nhân, nắm một cái khóc sức mướt hài đồng đi ra, nhìn Đông Phương Thắng bên này một chút, liền trực tiếp lên bên ngoài xe ngựa rời đi. Sau, mái hiên hạ có người vây tay mời hắn tiến vào, vượt qua ngưỡng cửa, chính là nhìn thấy bên trong chính giữa ngồi vị kia phi tướng lã bố. Đông Phương Thắng cẩn thận thì hơn trước bái kiến, đối phương lông mày rậm hoành mắt nhìn chăm chú lại đây. Sợ đến tim gan rầm rầm nhảy loạn, thảo dân Đông Phương Thăng có hiện tình bầm lên, vọng chủ bộ. Bên kia, phất tay không chút khách khí đánh gãy, giảng tiếng người. Có thể không hưu binh ngưng chiến. Đông Phương Thắng lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy có chút không thích hợp, bổ sung hai chữ, tạm thời. Trên bàn trà, thường phục đái quan thân hình đứng lên, cái kia khôi ngô khổng lồ thân hình cho gầy yếu Đông Phương Thắng mang đến to lớn cảm giác ngột ngạt, nhanh chân đi đến lã bố túi đầu nhìn thèm thuồng liếc mắt nhìn hắn, chắp tay cười gằn. Đầu kia sói cũng sẽ không nói như thế tang tức giận, xem ngươi đây thân cũng là người đọc sách, sao đi theo tặc. Gia cảnh sa sút, tự nhiên là người xê dịch hoạt, cây xê dịch chết, chỉ là tuy rằng cổ hủ, nhưng vẫn là biết trước tiên lấp đầy bụng đạo lý. Đông Phương Thắng bị hắn nhìn chăm chú trong lòng dù sao cũng hơi hốt hoảng, cũng là kiên cường ưỡn ngực khẩu. Lã bố híp mắt từ một tiếng, tiện tay vô vào thư sinh vai, đối phương không nhịn được lảo đảo đi mấy bước, hắn phất tay, ngươi trở về đi, Công Tôn chỉ giết thứ sử em vợ. Thái thú Quách Ôn cùng với trong thành binh tướng, chung quy phải tập nã mất đầu, ta cũng tốt báo cáo kết quả. Chuyện này Đông Phương Thắng trong lòng gấp thành một đoàn loạn ma, tràn trọc, vừa mới nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nói, chuyện này. Nhà ta thủ lĩnh để chỉ là đưa tới một con ngựa, nói là chủ bộ đại nhân sẽ thích. Nói, xoa xoa mồ hôi trắng trâu. Ồ, lã bố quay mặt sang, lông mày không khỏi chọn một thoáng, có thể ở trong viện. Đông Phương Thắng gật đầu lau mồ hôi, ở trong viện. Uy manh thân hình nhanh chân vượt đi ra ngoài, thư sinh trong lòng run sợ theo ở phía sau, ra phòng lớn cửa, chính là nghe được cái kia thất tiểu ngựa câu thê thê thảm thảm hí dài, âm thanh suy yếu không được, Đông Phương Thắng trong lòng lạnh lẽo lương, tầm mắt phía trước, khôi ngô thân hình cao lớn không núp đích, hai tay nắm tay. Không khỏi thầm kêu một tiếng thảm rồi. Nhưng mà, một giây sau, lã bố đột nhiên nhanh chân tiến lên từ lý khắc trong tay đoạt qua dây cương xé đứt, hai tay mơn trớn hồng lượng, mềm mại lông bẩm, lại sờ sờ tiểu móng ngựa, một lát sau cười to đứng dậy, lớn tiếng chỉ nói một cái tốt chữ, đối bên kia thư sinh vẫy tay, ngươi tới. Đông Phương Thắng cẩn thận thì hơn trước. Này ngựa ta thu rồi, ngươi trở lại nói cho Công Tôn chỉ, tạm thời buông tha hắn, để hắn chữa khỏi vết thương, luyện tốt bộ hạ, sau một tháng, sẽ cùng hắn tranh tài, như thắng, việc này bỏ qua đi, ta thì sẽ hướng thứ sử bẩm báo, như thắng không được, lại đây cho ta môn hạ làm một cái trợ thủ. Lã bố chính là như vậy đối truyền lời Đông Phương Thắng nói một câu. Vừa mới phất tay để bọn họ rời đi. Sau đó, hắn liền cẩn thận kiểm tra này thất son tiểu ngựa câu, trên mặt hiện lên nụ cười. Linh khởi, hơn nửa yêu thích. Kinh sư Lạc Dương, liên quan với Hoàng đế Lưu Hoành kiểm duyệt quân đội sự tình, tại đầu tháng 4 đã quyết định hạ, tại Thượng Lâm huyện Bình Lạc quan thiết đại đàn giảng vũ, đến trung tuần, tập binh mã mấy vạn kết doanh là trận, Lưu Hoành tự mình mặc giáp do xét, xưng vô thượng tướng quân, nghỉ sau, liên quan với Tây Viên giáo úy sự tình cũng ở đây sa sút thực hạ xuống. Nhưng mà không lâu sau đó, hoàng đế liền bệnh nặng không nổi, cùng lúc đó, toàn bộ hoàng thành, toàn bộ thành trì phong ba sóng ngầm lên. Lưu Hoành nằm tại duy trong lều, nhìn ngọn đèn tàn nến tại chập chờn. Trăm thời gian không còn nhiều. Chương 28, lịch sử sóng lớn, 3. Trụ đèn đồng ánh lửa tại tẩm cung yên tĩnh thiếu đốt, tình cờ cánh cửa đẩy ra tiếng vang, dưới ánh nến bên trong, bước chân nhẹ nhàng đi tới, đó là ung dung dáng người, có cung nhân muốn bẩm báo, bị nàng phất tay đè xuống. Chỉ là nhìn bên kia Trương Nhượng cầm đầu mười bóng người nằm sấp trên mặt đất, giường rồng duy trong lều, cánh tay khô gầy suy yếu nâng lên lại thả xuống, gầy gò thân hình nằm ở nơi đó, thanh âm yếu ớt vang lên. Chấm kỳ thực không muốn làm cái này hoàng đế. Ta chính là một cái ham chơi người. Đảm đương không được chức trách lớn, có thể đậu ra người. Buộc ta tọa. Không tọa không được a. Muốn người chết. Năm ấy chấm mới 12 tuổi, cái gì cũng không hiểu, an vị tới. Duy trong lều, giữa lúc tráng niên hoàng đế, viền mắt ham sâu, đã không có bao nhiêu thần thái, than chỉ đôi môi vi run, đứt quãng nói chuyện, nhớ lại một ít ký ức, khô gầy trên mặt tái nhợt trồi lên một tia hường hào. 15 tuổi thời điểm. Lập một cái hoàng hậu, nàng thật sự rất đẹp. Đáng tiếc tính tình của nàng có chút chênh lệch. Dần dần chấm cũng phiền nàng. 5 năm sau, rốt cuộc cũng chết. Chấm này trong 20 năm, nghĩ đến tối có lỗi với chính là nàng. Vị hoàng đế này, khởi đầu bất quá là bên ngoài thích đại tướng quân Đậu Vũ cùng với con trai Đậu Diệu tuyển chọn ngôi vị hoàng đế người thừa kế, năm ấy bất quá 12 tuổi hài đồng, kế vị sau 8 tháng liền nên đón trận đầu trình biến, ngoại thích Đậu thị bộ tộc bị hoạn quan diệt tộc, lại 3 năm sau, lập Tống thị là hoàng hậu, cuối cùng lại bị hắn hủy bỏ, chết ở bạo thất. Tại vị 20 năm, từng làm rất nhiều chuyện sai lầm, các nơi phản loạn, nghiêm khắc bạo thuế, sự thực chứng minh hắn xác thực không phải một vị hoàng đế tốt, tương tự cũng không tính được một cái phụ thân của tốt. Yên tĩnh tầm cung, thấp giọng nức nở, giường rồng trên yên tĩnh bóng người, hình ảnh ngắt quãng hồi lâu, rốt cuộc lại nhúc nhích một chút, hơi nhấc lên mặt, hắn suy yếu mở mắt ra, đè nén đơn giản âm thanh. A phụ, chấm muốn chết rồi. Phía dưới, tóc đã hoa dâm hoạn quan lau nước mắt trên đất bỏ sát đi tới giường trước, nắm chặt thân đến khô tay, âm thanh nghẹn ngào, bệ hạ. Nô tỳ tại. Lưu Hoành cả người dùng sức vỗ vỗ tay của hắn, môi nhu động, cật lực phát sinh cuối cùng âm thanh, chấm sau. Lập. Lập. Hoàng tử. Hoàng tử. Bệ hạ, đột nhiên, một đạo giọng nữ bi thương hét lớn ra, đập tới hiểu điệu ung dung bóng người chính là trước vào hoàng hậu Hà Thị. Nàng đi tới giường trước đoạt lấy hoàng đế tay, Lưu Hoành đột nhiên bị người đánh gãy, kinh ngạc một thoáng, nộ trừng hai mắt nhìn cái kia khóc nước mắt như mưa nữ nhân, gân xanh tại trên cổ nhô lên ngáy mắt, khẩu mở lớn lên, à. Một tiếng, sinh mệnh vết tích từ trên người hắn hút ra. Giơ lên tay vô lực buông xuống. Bệ hạ a. Tiếng khóc ở trong điện vang lên, Trương Nhượng, Triệu Trung bọn người gào khóc, nện đánh mặt đất, mà đã là Tây Viên tám giáo thượng quân giáo úy Kiển Thạc mặt đầy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn nằm ở long thể trên nữ nhân, gắt gao nắm quyền. Trung bình 6 năm trung tuần tháng 4, Lưu Hoành tại Nam Cung ra Đức Điện băng hà, đến chết cũng không nói ra lập ai là kế nhiệm ngôi vị hoàng đế người thừa kế, chỉ được tuân theo lập trường truyền thống, lập hoàng trưởng tử Lưu Biện là đế, này trung gian cũng từng có một lần hoạn quan mật mưu trừ bỏ đại tướng quân Hà Tiến. Lập hoàng tử hiệp là đế hoàn thành tiên đế Lưu Hoành nguyện vọng, bất quá lần này bị người mật báo, để Hà Tiến tránh thoát một kiếp, để hắn càng ngày càng có muốn phải trừ. Hết hoạn quan tâm tư. Thiên phong cuốn qua mùa xuân đôi, xanh nhạt cành cây thâm lên, năm tháng nhập hạ, biết rồi chui từ dưới đất lên bỏ lên trên xanh ngắt cây cơ thể hót vang lên. Một đạo thân hình từ khi phủ đại tướng quân dinh thự đi ra, vóc người tu rất vĩ đại, rất có uy nghi, người này đi ra hạ phủ, ánh mặt trời chút xuống hạ xuống, chiếu ở trên mặt. Sắc như trầm ngọc, mới vừa sải bước ngựa, phía sau một thanh âm vang lên, Viên Bản Sơ đây là xảy ra điều gì kế sách, vội vã rời đi à. Bị gọi Viên Thiệu nam tử quay đầu lại, cách đó không xa, một bóng người chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng mang theo chuyện cười ý vị đang đi tới, tại ngửa cái mông trên vỗ một cái, một đường đi một chút. Viên Thiệu chắp tay, đem dây cương cầm ở trong tay dắt ngựa mà đi, mạnh đức đây là tìm ta chuyện gì. Biết do còn hỏi. Tào Tháo giơ tay chỉ đối phương. Nhìn phương xa phố xá rộn rộn ràng ràng đám người, trầm mặc một chút, mở miệng, đại tướng quân tính cái gì? Bên kia, dẫn ngựa bóng người xoay đầu lại, nở nụ cười, ánh mắt xem hồi phía trước, trở nên sắc bén, đại tướng quân tâm tư đa nghi bất định, nhiều ngày cùng mọi người tính toán cũng là không có kết quả, không quá gần nhật chính là có một ít quyết tâm. Ồ, Tào Tháo làm một cái thủ hiệu mời, nói tiếp, Tào Mỗ cũng muốn nghe một chút. Viên Thiệu hơi ngừng một chút bước chân, lại tiếp tục đi lại, âm thanh hạ thấp. Triệu Tiền tướng quân Đồng Trác nhập chú Thượng Lâm huyện, Thái Sơn Vương Công, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên nhập kinh. Bên này, Tào Tháo hai tay trùng điệp, vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, một đôi tế mắt đột nhiên đóng trên, dẫn ngựa bóng người hơi kinh ngạc dừng lại chờ hắn, chờ có người bên ngoài sau khi đi qua, Tha Phương mới mở mắt ra nhìn Viên Thiệu, âm thanh trầm vang lên. Bản sơ đây là hiểm không đủ loạn a, Vương Công, Kiều Mạo bình thường người, Đinh Nguyên đối nhân xử thế thô hơi có chút vũ dũng, có thể vẫn còn không lỗ mãng. Thế nhưng cái kia Tây Lương Đồng Trác, nghe nói tính tình bạo ngược tàn nhẫn, thủ hạ cũng đều là dũng mãnh thiện chiến chi sĩ, bây giờ đế ấu, trong cung lại có mầm họa, lúc này đưa tới sói ác, đại không thích hợp. Viên Thiệu trầm mặc chốc lát, mạnh đức tạm thời không biết yêm hoạn canh gác cấm quân năm doanh, lại muốn hành việc phế lập, có thể nào không đổi. Vậy cũng có thể từ từ toàn tính, sao có thể tưới dầu lên lửa. Bên này, tranh chấp âm thanh lớn lên. Ta không tranh với ngươi biện, tương lai tạm thời xem chính là. Viên Thiệu nói câu này, liền chắp tay từ biệt, lôi kéo dây cương xoay người rời đi. Trên đường người đến người đi, ánh mặt trời trải ra đỉnh đầu, Tào Tháo thở dài một hơi, nhìn đi xa xuyên hành đoàn người bóng lưng, cáo đạp mạnh một cước, hán đại danh, vong các ngươi trong tay. Trường gió thổi qua vạn dặm. Hữu Bắc Bình, hoàng đế Lưu Hoành Băng Hà tin tức vẫn còn ở trên đường, mùa hè trận đầu mưa lúc này bên trong hạ xuống. Duyên sắc trời mưa bên trong, mưa to hào hào rơi vào lộ ra ánh đèn trên lều, bên trong trung gian tọa lạc bản trà mặt sau mặc giáp bạch mao lĩnh tướng lĩnh dưới ánh đèn lật xem bố lụa mặt trên chữ viết, trong mắt tràn đầy khen ngợi, khẽ gật đầu. Ngoài trướng, bước chân dẫm ào ào nước động thanh, âm thanh đến song nợ khẩu, sau đó xốc lên mảnh lều, một tên cầm dưới một đống tròm dâu hán tử mang theo nước mưa đi vào, chắp tay, đại huynh, ngươi tìm xá đệ. Công Tôn Toàn ngoắc ngoắc tay để hắn ngồi xuống, sau đó đứng dậy đem cái kia bố lụa đưa tới. Người kia chính là Công Tôn Toàn em họ, Công Tôn Việt, hắn lật xem mấy lần, kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng là mấy năm trước bị. Chị dâu, nàng bán đi. Bên trong đại trướng, đi lại bóng người phất tay đánh gây hắn, đúng, ngày đó tục trở về nói với ta lên việc này, trong lòng thì có hoài nghi, liền tìm người nhạn môn quận bên kia tìm hiểu. Ta đứa con trai này tiền đồ A. Quá giống ta. Đại huynh ý tứ. Phía trên, Công Tôn Toàn cười gần nhai răng, một quyền nện ở trên bàn trà, ánh mắt hung lệ. Lã bố tính là gì, ta Công Tôn gia người sao có thể khiến người ta ức hiếp, từ ta tư binh bên trong gây xích mích 1000 kỵ qua đi, ngươi tự mình giao cho con ta trong tay. Là. Công Tôn Việt ôm quyền đứng dậy. Mưa to lạc qua mái hiên, hình thành bức rèm tre, ào ào vang. Công Tôn phủ đệ trên, nữ nhân lười biếng thanh âm vang lên sau tấm bình phong, quan trưởng sự tình làm được đi. Đã thu mua mấy người, đến lúc đó bọn họ sẽ tìm cơ sẽ động thủ đối diện chắp tay bóng người khoảng 50. Bạch diện dâu ngắn, nịnh nọt khen tặng, vẫn là phu nhân mắt sáng như đuốc, việc này định có thể không có sơ hở nào. Sau tấm bình phong, nữ nhân cười duyên lên, bóng người chuyển qua đi ra, quan tính tranh thủ thời gian không người hạ coi. Lưu thị nhìn ngoài cửa mái hiên treo lên màn mưa, không có ngày xưa hiền lành, hung nô nơi đó cũng không thể giết chết hắn, lần này liền ta tự mình động thủ, để tên tiện chủng này cùng mẫu thân hắn cùng đi làm cái bạn đi. Quan tính em thầm thở dài, vùi đầu càng thấp hơn. Chương 285, tiểu nhà hát, Công Tôn Chỉ cùng Cao Thăng. Thủ lĩnh, là bố đứa kia từ sáng đến tối ở bên ngoài loạn hoảng, lúc nào là cái đầu A. Cao Thăng khổ não ôm đầu trọc. Hộ vệ Lý Khắc một mặt cười ngây ngô, đem một cái hung nô nữ nhân đẩy qua đi, hạ nhiệt. Đi cái gì hỏa, ta lại không phải ngựa giống. Cao Thăng quét ra nữ nhân, hướng Công Tôn Chỉ hỏi, thủ lĩnh nói một câu A, chúng ta khi nào có thể tung hoành thảo nguyên. Đao nhỏ mảnh qua dê con thịt, Công Tôn Chỉ liếc hắn một cái. Chờ ngươi chết thời điểm, gấp cái gì? Cao Thăng. Chương 29, tinh quang dạ đổ. Nắng gắt thiêu đốt thảo nguyên, một cái dế mèn từ rễ cỏ trên chậm rãi bò lên trên dính đầy bùn đất mu bàn chân, lên trên nữa chính là một cái gần như trần truồng hung nô nam nhân bị trói buộc hai tay, nhắm hai mắt liêm run rẩy căng căng run, tầm mắt kéo dài tới lên cao, xung quanh hơn trăm tên như hắn như vậy tù binh bị trói, đứng ở mặt trời hạ bạo sái, ở trong có người nói lẩm bẩm, hoặc la lên hung nô ngôn ngữ. Không xa dưới bóng cây diện, mấy thất chiến mã phun nhiệt khí, túi đầu nghiền ngẫm cỏ non, đuôi ngựa nhẹ nhàng vùng vẫy xua đuổi rồi mũi đốt, trên lưng ngựa, Công Tôn Chỉ mặt không hề cảm xúc nhìn bên kia bạo sái tù binh một màn. Tự La Bố bung ra đối với bọn họ phong tỏa sau, Đông Phương Thắng cũng đem lời của đối phương từ đầu chí cuối mang về, này chính là hắn muốn, không riêng là muốn đánh bại cái thời đại này vận dụng kỵ binh người mạnh nhất một trong, cũng vì báo ngày đó mối thù. Gần một tháng tới nay, Công Tôn Chỉ mang theo tàn dư hơn 100 tên mã tặc trùng quanh cướp giết hung nô, thậm chí lẻn vào tiền ti bộ độ căn địa giới, một mặt vì cứu người Hán tù binh phong phú đội ngũ, một mặt cướp giật một ít chiến mã binh khí cùng với lương thực. Mới gia nhập vào người Hán tù binh tại này thời gian một tháng bên trong không ngừng luyện tập, trừ cưỡi ngựa, bán tên, cận chiến chém giết đám này cơ bản bên ngoài, đối với tiếng sói tru âm phân biệt, kỵ binh cùng kỵ binh trong đó phối hợp, thậm chí ở trên chiến trường kỷ luật, Công Tôn Chỉ cũng phải nghĩ tất cả biện pháp hoàn thiện. Cứ việc hắn không có kiến thức về phương diện này, chỉ có đại khái một ít hiện đại quân đội kỷ luật ấn tượng. Chế tạo một nhánh như sói kỵ binh, không phải một ngày hai ngày, thủ lĩnh, tiếp tục như vậy, ta sợ bọn họ chỉ sẽ biến thành thích giết chóc các quỷ. Đông Phương Thắng tọa dưới tán cây, hay là hoàn cảnh ảnh hưởng, cái này vẻ nho nhã nho hủ lậu, dần dần có chút biến hóa. Dưới tán cây bóng người trầm mặc không có trả lời, bên cạnh hắn màu trắng đại sói ánh mắt lạnh như băng chỉ là vi khẽ nâng lên, phương xa có âm thanh lại đây. Liệt Dương Hạ, từng đạo chiến mã bóng người tại lao nhanh, mặt đất chấn động phát sinh nổ vang, cuốn lên bụi trần tung bay, như hàng dài giống như hướng bên này hung nô hoặc tiên ti tù binh lại đây. A ô! Sói Chu Tại phát sinh biến trận mệnh lệnh, trên lưng ngựa, chạy băng băng bóng người đem trường thương treo lên đến, nhảy ra trường cung, thân thể bên chuyển chỉ về bên kia tù binh. Chuẩn bị, Công Tôn Chỉ giơ tay lên, nói đơn giản một tiếng. Trên mặt đất, một đám mã tặc tiến lên vung đao chém đứt 200 tên tù binh phía sau dây thừng, một cước đem đá vào đám này hung nô, người tiền ti phía sau lưng, khu khiến cho bọn họ bắt đầu chạy. Ha Jun Dậy là một cái hung nô bên trong nhỏ đến không có có tên tuổi bộ lạc một thành viên, một ngày trước hắn đang vội vàng dê quần về nhà, trong nhà còn có mang thai thê tử cùng một đứa con trai, nhưng mà ở cái này hoàng hôn bên trong, lều vải thiêu đốt phát sinh mùi khét để hắn khó chịu, một đám không biết lai lịch người hắn đem dây thường xuyên ở hắn người thân trên cổ, trên đất kéo dài hành. Nghe được thê tử cùng nhi tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng với cái nhóm này người hắn mã tặc dữ tợn cười to, hắn nhìn đám người kia đánh đuổi dê quần, mang đi trong tộc người Hán nô lệ, thiêu hủy che phong tránh mưa lều vải, những thứ này đều là của cải A, bang này ma quỷ, trong lòng hắn tức giận mắng. Không lâu, hắn càng thêm khẳng định đám người này là trường sinh thiên thủ bên trong trốn ra được ma quỷ, nhưng đáng tiếc tay bị trói trói buộc, không cách nào cùng bang này ma quỷ chiến đấu, nhưng mà trên tay bóp chặt địa phương đột nhiên buông lỏng, hai tay một lần nữa có tự do, từng cây gậy gỗ đông nhiên ném tới trước mặt bọn họ. Trong các ngươi ai có thể đem kỵ binh phía trước đánh xuống ngựa đến? Liền tha các ngươi rời đi nơi này. Quen thuộc hung nô nói không biết ở nơi nào vang lên, ong long long vang, hắn nghe hiểu một ít, có chút nghe không hiểu, bất quá, đã không trọng yếu như vậy, tiền tiền hậu hậu bóng người khom lưng nhặt lên gậy gỗ, cầm qua tay bên trong, phía trước là đồng dạng đa số lượng kỵ binh. Sau đó, Ha Jun Dậy giống như những người khác hướng bên kia vọt tới. Dưới ánh mặt trời, Sói Chu không ngừng tại kỵ binh đội ngũ bên trong biến hóa âm điệu, này hơn 100 người kỵ binh chỉ là vừa gia nhập vào người Hán nô lệ. Lúc này đối mặt hung nô tù binh xung lại, có chút luống cuống tay chân ứng đối. Giết! Công Tôn Chỉ nắm hạ nắm đấm. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn muốn thu được sinh cơ hung nô, tiên ti tù binh gầm rú xông tới, sau đó tiếng kêu thê thảm, sền sệt huyết tương bắn mạnh bay lên bầu trời. Móng ngựa ầm 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 chạy băng băng tại vung vẩy côn bổng kết trận tù binh xung quanh, hơn 100 tên kỵ binh chia làm 3 cỗ chạy hình tròn, phóng ngựa bắn tên, tên kia gọi Ha Jun Dậy hung nô nam nhân, trong đầu còn đang suy nghĩ vợ con tử trạng. Một mũi tên từ một tên mã tặc trong tay bay đến, đinh tiến vào hắn viên mắt, tiến vào khoang sọ bên trong. Chính là không núp ních, thi thể bị còn lại tù binh bước qua, biến mất ở thiên quang hạ. Mũi tên phi ở trên trời, tiêu thảm thiết thi thể ngã xuống trải ra, một tên người hung nô đột nhiên phá tan vòng đây, hướng bên này cưỡi ngựa bóng người xung lại, Công Tôn Chỉ híp híp mắt, người kia còn chưa vọt tới phụ cận, hộ vệ bên cạnh tiểu mã tặc Lý Khắc vung lên lang nha bổng nện ở đối phương đỉnh đầu, cả viên đầu lâu hành một thoáng nổ tung. Hồng bạch sền sệt vật thể rơi rụng một chỗ. Lã bố. Ta chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhìn nghiêng về một phía tàn sát, từng cái chém giết bên trong trở nên dữ tợn khuôn mặt, hiện lên nụ cười, soi tính đang một chút tại những người này trên người đột hiện ra. Hơi hoãn, phất tay, âm thanh lạnh lẽo, mang đến một nhóm tới. Nhạn muôn quận. Hạ xuống chân trời tà dương chiếu vào trên tường thành, uy mạnh thân ảnh cao lớn ngồi ở trong viện tỉ mỉ chăm sóc một thất tiểu ngựa câu. Hắn 5 tuổi năm ấy liền thích xem người chăn ngựa phóng ngựa, chỉ cần vừa thấy ngựa liền tinh thần 10 phần, trước mắt này thất tiểu ngựa đúng là vào mắt của hắn, còn sói trắng nguyên bọn mã tặc kia, căn bản không có để ở trong lòng. Ngày ấy hắn từ Tấn Dương đến Âm Quán, liên tục mấy ngày chạy đi, cùng với sau đó một ngày một đêm truy đuổi, mới làm cho đối phương may mắn từ trong tay đào tẩu, bây giờ trải qua hơn tháng nghỉ ngơi, đối phương làm sao lợi hại, đã không phải cái kia lưu ý. Không biết qua lúc nào. Một tên từ Tịnh Châu mang đến kỵ binh tại ngoài sân xuống ngựa, chạy vội đi vào, trong tay nắm bắt một quyển bố lụa, sắc mặt lo lắng hai tay trình lên. Chủ bộ, thứ sử đến thư cấp. Hả? Lã bố ngẩng đầu lên, nhìn đối phương trong tay bố lụa, chính là nhận lấy quét vài lần, cau mày nháy mắt, vò tại lòng bàn tay, chắp tay đứng ở nơi đó im lặng một hồi, liếc mắt một cái phương bắc phương hướng, hít sâu một hơi, đối người binh sĩ kia dặn dò, để các anh em thu thập bọc hành lý, hồi Tấn Dương. Ngữ khí tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hoàng hôn lạc hạ tối hậu một chút ánh sáng, đầu tường trên giấy lên cây đuốc, tường đoá sau si tốt nhìn theo Tịnh Châu kỵ binh chạy băng băng, đi xa. Đỉnh đầu là ánh bạc lóng lánh ngân hà, đi xa sói trắng nguyên, đồi núi trong đó lửa trại ánh tới bầu trời, tiếng ca cùng tiếng cười nhiễu thành một mảnh, mấy cái mã tặc uống rượu sau, hưng phấn tại trên đất chống đấu vật, nữ nhân mỉm cười ngồi ở hòa bên, bưng dơ cao cái bụng hát nổi lên ca dao. Một cây đại thụ hạ, cái kia một bên tiếng nói không cao. Chuyện khi nào? Hôm nay buổi chiều, trong thành huynh đệ nhìn thấy, thủ lĩnh, cái kia lã bố có thể hay không đang đùa trò răng gì? Cao Thăng bưng bát rượu nói xong, nhìn về phía bên kia dưới cây bóng tối, Một lát sau, âm thanh cùng bóng người đồng thời lại đây, Công Tôn Chỉ nhấc phía trên đầu, tầm mắt xuyên qua lá cây khe hở, nhìn cái kia nửa vòng trăng sáng. Hoàng đế chết rồi, âm thanh bắt đầu từ trong cổ họng đi ra. Xung quanh, hơn 10 danh mã tặc hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai nhỏ giọng khi nói chuyện, Công Tôn Chỉ thu tầm mắt lại, đến gần mọi người, bệ vệ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bọn họ. Chúng ta đi Trung Nguyên. Phong Ngân trấn rừng cây, hạ xuống lá cây. Tại cùng một buổi tối, Bắc Bộ Tiên Ti, làm chính thống đàn thạch hoệ hậu duệ, bộ độ căn tại trong lều khởi sướng tinh khí. Tháng trước, Nam Hung Nô lão vương đưa tới son ngựa bị người cướp, lần này phía Nam mấy cái bộ lạc nhỏ cũng bị cướp, ta Tiên Ti lại phân liệt cũng không phải hơn 100 người mã tặc có thể tùy ý ức hiếp. Bóng người nổi giận phất tay, triệu tập 500 dũng sĩ, theo ta xuất chinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, mài đao. Lửa trại tàn khói tản ra tại trong rừng, móng ngựa chấn động thanh kinh sợ đến mức ngọn cây chim bay dương cánh thoát ra cánh rừng, cao cao dưới bầu trời, chim nhỏ bay lượn, sói trắng nguyên đồi núi phụ cận hơn 300 bóng người cưỡi chiến mã tại kết quần, hoặc phân tán, tiểu đội xen kẽ hoạt động chiến mã, là sắp mà đến đi xa làm chuẩn bị. Đồi núi trên, ánh mặt trời tự vân khe hở chiếu xuống đến, đeo loan đao bóng người đứng ở dưới bóng cây, lông nhung, cổ áo ở trong gió phủ động. Bên cạnh một con màu trắng cự ảnh nằm dạp tại bên chân của hắn chợp mắt, tình cờ lông xù lỗ thai run run mấy lần, màu đỏ tươi sói thiệt liếm liếm hôn một bên, đứng thẳng bóng người tầm mắt theo phía dưới đoàn ngựa thô chạy, trận hình vận dụng, dần dần tâm tư phiêu mở. Hán Linh Đế Lưu Hoành chết, Công Tôn chỉ là đại khái suy đoán, bởi vì chỉ có vị này chết rồi, Đinh Nguyên sẽ nhập kinh, Lạ Bồ mới sẽ bỏ qua bên này theo tiến vào Lạc Dương, mở ra hắn quét ngang ngàn quân cuộc đời. Bất quá hắn sẽ không cứ như thế mà buông tha đối phương, ngày ấy suýt chút nữa chết ở phương thiên hỏa kích hạ, để hắn ký ức chưa phai, trên người cái kia mấy đạo chúng tên đến nay còn giữ vết tích. Sói cũng là thù dai, huống hồ là người. Phía dưới sườn núi truyền đến bước đi nhẹ vang lên, một thân thư sinh hóa trang Đông Phương Thắng rón rén lại đây, cách này đầu sói trắng vài bước địa phương, một khối đá lớn trên ngồi xuống, nhìn dần bay lên đến mặt trời mới mọc. Ngươi thật sự không dự định cùng ta cùng nhau trở về? Không nhớ nhà bên trong sao? Đeo đao chắp tay bóng người bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, vẫn là nói nhà ngươi hương vốn có người nào, ngươi không muốn gặp. Không liên quan, ngươi nói cho ta, hắn tên gọi là gì, quay đầu lại ta đem hắn làm thịt. Đông Phương Thắng hơi há mồm, lập tức hóa thành cười khổ, đưa mắt tìm đến phía bên kia đang nhìn sang thân hình, chỉ là một giới thư sinh, thân thể văn nhược thực sự khó có thể cưỡi ngựa xuyên qua khe núi địa phương, vẫn là ở lại sói trắng nguyên khối này thế ngoại đảo viên bên trong, dẫn đầu lĩnh giữ nhà giữ vững sự nghiệp, các lang vương trở về. Lời nói dừng một chút, sau đó thở dài một hơi, cho tới trong nhà, loại kia dơ bẩn vẫn là xấu hổ tại khải khẩu, chỉ là lại đây chỉ là nhắc nhở một thoáng thủ lĩnh, từ nhạn môn, đại quận vãng lai tiểu thương khẩu bên trong hiểu được một ít tin tức, nghe nói Tây Lương đồng chắc cũng thụ mệnh nhập chú kinh kỳ, chỉ là nguyên chính là Tây Lương người, biết người này tàn bạo bất nhân, dưới trướng binh tướng C. NG là dã tính khó tuần, thủ lĩnh làm cẩn tắc vô ưu. Ha ha, Công Tôn chỉ cười lớn một tiếng, nắm chặt chôi đao. Ta mấy trăm người có thể nào cùng hắn so. Bất quá nếu là thật va vào, vậy thì nhiều lần ai tàn bạo nhất, ai liều mạng nhất. Làm xuyên qua mà đến người, có thể nào không biết đồng trác đại danh, bất quá cũng đang Công Tôn chỉ chính mình từng nói, hơn 300 người mã tặc, thực sự khó có thể nhập đối phương trong tầm mắt, dù sao mấy vạn người, mười mấy vạn người chiến trường, mấy trăm người căn bản không chen vào lọt, coi như bây giờ hắn có mấy ngàn nhân mã, ngẫm lại cũng không hiện thực, bởi vì không nuôi nổi, không ngồi được. Kỳ thực. Lần này xuôi nam, trong lòng ta cũng là không chắc chắn. Công Tôn chỉ nhìn mặt trời mới mọc thăng lên vân, thở dài một hơi. Phương xa trên thảo nguyên gió cuốn lại đây, quát lên dài đằng đắng cắt bụi, sau đó, bên chân nằm dạp sói trắng run lên lỗ thai, cơ cảnh nâng lên đầu sói, nhìn về phía phương xa, một tên mã tặc trinh sát dơ mạo khói đen bó đuốc dọc theo đường buôn thỉ mà đến phát sinh cảnh tấn, cao thăng đem tin tức truyền đến tiến vào Công Tôn chỉ trong thai, một nhánh khoảng 500 người kỵ binh đang hướng bọn họ bên này cấp tốc tới gần. Tựa hồ cũng không phải là mang theo hảo ý đến. Sau đó lại có hai tên mã tặc trinh sát mang theo kỹ lưỡng hơn tình báo lại đây, xem như là rõ ràng cái kia chi đội ngũ chính là Tiên Ti chi nhánh bộ độ căn thiền vu người, cầm đầu liền không biết có hay không là cái kia Tiên Ti thiền vu. 500 người. Công Tôn chỉ hạ xuống đồi núi, xoay người lên ngựa, toàn bộ đều có, lên ngựa. Đông Phương Thắng vội vã chạy tới, lúc này xung quanh hơn 300 danh mã tặc đã tụ lại, trên mặt hiện ra tàn khốc, hắn kéo Công Tôn chỉ dây cương. Thủ lĩnh, sự tình chưa xác nhận, hơn nữa chúng ta sắp xuôi nam, lúc này không dễ nhiều gây chuyện. Nhưng trên lưng ngựa bóng người cũng không để ý tới hắn, chỉ là quay về tụ lại đến chúng thủ hạ, áo khoác dương lên, đối phương 500 người lai giả bất thiện, trong các ngươi có người tại tiền ti làm qua nô lệ, còn muốn lại trở về sao?
Không muốn, mọi người bên trong, có mấy chục nói âm thanh gào thét.
Công tôn chỉ vỗ về bờ ngựa, âm thanh hung lệ nhìn bọn họ, được, đối phương 500 người, chúng ta ăn bọn họ, sau đó xuôi Nam Trung Nguyên, nhìn cái kia Cẩm Tú Giang Sơn.
Chốc lát, xách qua đầu ngựa, rút đao, đi theo ta.
Mấy trăm song móng ngựa đều đâu vào đấy di động, dẫm đạp mặt đất chấn động tới chìm nổi, chậm rãi thay đổi phương hướng sau, hiện thẳng tắp lao ra, yên tĩnh đại địa phát sinh to lớn nổ vang.
Hơi địa phương xa, mấy người trong đó chiến đấu đã đánh lên.
Thê thảm chém giết, hò hét truyền ra, mấy thất chiến mã qua lại đan sen, hai bên không giống trận doanh bóng người lẫn nhau bắn tên, không lâu, trong đó một phương bỏ lại thi thể, đơn thương độc mã trinh sát một đường chạy trốn trở về trong đội ngũ, đem tin tức mang về. Nhưng mà càng nhiều địa phương, mã tặc lấy hai, ba người làm một đội kỵ binh do thám, bắt đầu ở xung quanh càn quét người tiên ti trinh sát.
Cùng một mảnh thiên, buổi trưa, đoàn người đi ở tầng mây hạ.
Bị bảo vệ quanh ở trong đám người bộ độ căn nhận được phần thứ nhất tin tức, ngăm đen trên mặt cáo đồng hồng, trinh sát càng là bị đối phương mã tặc giết đại bại trở về, điều này làm cho trên mặt hắn không nhịn được, dưới trướng vài tên tiểu soái cũng là vỡ tổ, một luồng người hắn mã tặc cũng có trinh sát.
Các ngươi mất mặt, hơn 100 người hắn nô, mã tặc, có thể lớn bao nhiêu thành tựu, đều theo ta đi vào, để bọn họ biết tiên ti kỵ binh lợi hại.
Bộ độ căn xung bọn họ quát mắng một phen, sau đó tại buổi trưa sau đó thời gian. Ánh mặt trời đang rừng rực, hắn chính là nhìn thấy đứng ở thảo pha trên một nhánh âm u đội ngũ, ánh mắt qua loa đảo qua đi, đại khái cũng chỉ có hơn 100 người.
Một tên gọi Bùn Khôi tiểu soái được bộ độ căn gật đầu, người cưỡi ngựa trước một khoảng cách tiên ti ngôn ngữ kêu la mở miệng, truyền đạt qua đi.
Đối diện thảo pha trên, công tôn chỉ ấn lại vỏ đao nhắm mắt tính thức, bên người một đám mã tặc liệt trận trầm mặc, hoặc nắm bắt dây cương, thở hổn hển, ánh mắt chết nhìn chòng chọc bên kia kêu gào người tiên ti.
Người kia tại tên gì?
Màu đen đại lập tức, công tôn chỉ mở mắt ra.
Bên cạnh một tên từ tiên ti cứu trở về mã tặc do dự hạ, nói chuyện, hắn đang mắng thủ lĩnh là tặc, cướp ngựa cướp người, để chúng ta đầu hàng, không phải vậy toàn bộ chặt đầu.
Trong yên tĩnh, cười to phát sinh.
Ha ha ha.
Công tôn chỉ lộ ra trắng toát hàm răng, đao rút ra sao nhẹ nhàng tiếng vang, xung quanh hết thể mã tặc nín thở, trái tim nhanh chóng nhảy chuyển động, mạch máu lại như muốn nổ tung như vậy nô ra, bầu không khí đọng lại áp xúc lên.
Đối diện. Bùn Khôi mắng một trận, đối diện như trước vắng lặng như cục diện đáng buồn, chính là muốn xoay người hồi trận, tựa hồ ý thức được bên kia bầu không khí có chút không đúng. Phía sau, 500 tiên ti kỵ binh bên trong bộ độ căn nhíu mày nháy mắt.
Thảo pha trên, công tôn chỉ rút ra loan đao, âm thanh rất nhẹ, chuẩn bị.
Chân trời mây trắng như nhứ, rộn rộn ràng ràng, kinh chim từ nơi này chết chuyển bay đi. Sau một khắc, móng ngựa chậm rãi chuyển động, hướng phía dưới pha bước ra một bước, phía sau hơn 100 kỵ cũng chậm rãi chuyển động.
Xé nát đám này cửu.
Sau đó phát sinh đinh thai nhức góc cầm ẩm tiếng vó ngựa, một khắc đó, sát khí ngút trời.
Chương 31, lưới đao.
Trong tầm mắt, loan đao xẹt qua bầu trời quy tích, chiếu rọi ra mặt trời ánh sáng.
Nhìn bên kia hô ơ sắc bén hung lệ hét lớn thành, bộ độ căn lô mũi lô mãng phun cáo, đung đưa vành thai khuyên đồng, rìm ngựa cười to, lộ ra hun răng vàng xỉ, bang này hắn ô, mã tặc đúng là có chút dũng khí, tắc thành cho bọn hắn.
Vâng.
Tiểu soái Bùn Khôi ghìm lại dây cương, thúc ngựa tại trước trận dơ lên trường mâu, khí lên cao vút, tiên ti các dũng sĩ, để đám này nhu nhược người hắn biết, ai mới là trên thảo nguyên, bay lượn hùng hừng, chạy băng băng chiến mã, hiện tại, liệt trận xung phong ba.
Hô!
500 người hàng ngũ, kỵ binh cấp tốc thúc ngựa tiến lên bày ra trận thế, một tên bách phu trưởng vùng vẩy trường mâu phát hiệu nổi lên thi lệnh, 500 song móng ngựa chậm rãi đạp động, gia tốc, sau đó nỗ lực đi vào, dưới ánh mặt trời như rừng binh khí phản chiếu hào quang. Như lan tràn sóng nước lấp loáng thủy triều vồ tới.
Đối diện, lao xuống thảo pha mã tặc bên trong, màu đen trên chiến mã cao to thân hình nô ra một cánh tay khác, mở bàn tay dựng thẳng lên một ngón tay, xếp hàng ngang hơn 100 nói cấp tốc chạy bóng người dần dần bắt đầu rồi biến trận, có người lạc hậu, có người xông lên trước diện, chẳng chịt ra khe hở.
Rầm 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 rầm.
Hai bên phi nhanh chạy nhanh móng ngựa lật lên vô số lầy lội, to lớn nổ vang hướng về đối phương áp sát, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, 500 người đội ngũ phía sau mấy hàng có người kéo lên cung tên, mà đội ngũ hàng trước sắp sửa va chạm nhau kỵ sĩ mang theo trường mâu phát sinh a a.
Quyết tử giống như dữ tợn giống to.
Móng ngựa sấm dậy, một mũi tên địa phương.
Phát sinh gào thét tiên ti kỵ binh tiên phong đảo qua đi trong nháy mắt, sói thanh đột nhiên gào thét vang lên tại đối diện nỗ lực đoàn ngựa thô bên trong. Xung phong mã tặc như nước chiều rút nước biển giống như hướng tả hữu khe hở di chuyển, đối phương nguyên bản cấp tốc chạy thẳng tắp tại đại địa vẽ ra một đạo to lớn hình cung.
Bộ độ căn kinh ngạc ngáy mắt, như là nhận ra được tính toán của đối phương, vội vàng giống to khiến người ta truyền lệnh làm ra ứng đối, không lâu kèn sừng châu thổi lên. Một bên khác, người Hán mã tặc đống nhiên biến hướng, phía sau trên lưng ngựa tiên ti cung thủ kinh ngạc, sau đó chính là nhìn thấy hai bên trái phải người Hán mã tặc kéo lên cung ngắn, có người âm thanh cuồng loạn hô to, bán. Tên như châu chấu, bay qua bầu trời. Hơn 100 cây mũi tên cũng không nhiều, bắn chúng đồng dạng cấp tốc chạy bóng người đã là có khó khăn, bắn ra đệ nhất phân phối, chỉ có thiểu số tiên ti kỵ binh xuống ngựa rơi chết, nhưng mà công tôn chỉ ý đồ nhưng rất bí mật, hơn 100 tên mã tặc từ mặt bên xoay quanh vu hồi đến xung phong tiên ti kỵ binh phía sau, càng là né qua đối phương cùng kỵ thị giác, coi như xoay người sau bắn, bởi vì sóc này cùng góc độ vấn đề, chúng mục tiêu trở nên cực thấp, thậm chí căn bản không có bắn cung cơ hội. Lúc này, tiên ti trong đội ngũ sừng châu thổi lên, phía trước xung phong kỵ binh chia làm hai nhóm phân phối phương hướng đồng dạng tả hữu vu hồi đuổi theo mã tặc hậu đội nhào tới. Chạy băng băng sóc nảy bên trong, công tôn chỉ trở tay bắn ra một mũi tên, đóng đinh một tên hiện đang thay đổi phương hướng người tiên ti, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm tiên ti trong trận đột hiện ra bộ độ can, nhẹ giọng nỉ non, ngươi cùng lã bô so, còn kém xa lắm. Chật, chính là hướng bên cạnh ngốc vóc dáng Lý Khắc đánh thủ thế, đối phương đem trước ngực mang theo sói hầu thổi lên. Thảo Pha mặt sau ẩn giấu trong bóng tối, Cao Thăng đem lưới đao nơi cánh tay trên áo ra trên sắt qua, đột nhiên phất tay, nên xem chúng ta. Phía sau, mặt khác hơn 100 kỵ, chậm rãi bỏ lên trên Thảo Pha, tại một đầu khác, ầm ầm xông tới xuống, trực tiếp hướng đã tả hưu tản ra tiên ti kỵ binh lộ ra trung gian khe hở vị trí khởi xướng xung phong, đùng đùng tiếng vang không ngừng phát sinh, vung lên roi ra điên cuồng đánh mông ngựa, Thảo Pha trên tiếng la giết, tiếng vó ngựa, bài sơn đảo hải giống như ép tới. Ta. Thảo. Người phía trước lập tức đẩy lên bộ độ căn sợ hãi nhìn bên kia phát sinh vang động, lớn tiếng mắng một câu, liên tục phát sinh vài đạo mệnh lệnh. Truyền lệnh tiên ti kỵ sĩ kêu to, người hắn đến quá nhanh. Cung kỵ không kịp lên. Nói chưa nói xong, rất xa, hơn 100 nói chiến mã bóng người đã điên cuồng đục vào, trung gian bạc nhược cung kỵ có người rút ra đoạn đao lại gọi, kết trận. Ngăn trở bọn họ âm thanh như thế, nhưng mà như lôi tiếng vó ngựa trong nháy mắt ở tại bọn hắn trong thai nổ tung, điên cuồng, khát máu hò hét cùng trường thương. Mâu sắc mạnh mẽ đào vào. Trong nháy mắt, máu tươi nổ tung bay tung tóe, vàng sắt đâm tiến vào huyết đục. Trên lưng ngựa thân thể không ngừng phát sinh phốc 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 tiếng vang, chiến mã thê thảm hí dài bị va ngã xuống đất, lao nhanh móng ngựa giẫm rơi xuống trước thi thể hành, bắn lên mặt đất huyết tương. Cao Thăng trước mặt gặp phải một tên trước chửi bậy tiên ti tiểu soái, căn bản không để ý tới đối phương, liều qua một đao, vọt thẳng hướng đang đứng đại kỳ tổ trưởng, bộ độ căn. Đối phương, cuồng loạn kêu gào, vung vẩy binh khí cũng vọt tới, sau đó thay đổi phương hướng, chạy. Không lâu sau đó, tiên ti 500 kỵ binh toàn tuyến tan vỡ tứ tán. Đồng dạng dưới bầu trời, một nhánh quy mô trọng đại kỵ binh xuất hiện tại mênh mông đồng nội trên, đang hướng bên này lại đây, tứ tán hội chạy một nhánh hơn 10 người tiên ti kỵ binh đụng phải trên bọn họ, trong chớp mắt liền bị truy kích, đóng đinh trên đất. Cầm đầu tướng lĩnh đã nắm một tên tù binh, dùng tiên ti ngữ cùng đối phương giao lưu sau, chính là một đao giết. Xoa xoa vết đao, dấu ngắn run run phát ra âm thanh, tiền đội theo ta đi đầu. Hậu đội duy trì thể lực. Xuất phát. Thiên quang hạ, tan tác trên chiến trường, móng ngựa lượn vòng chạy băng băng. Mũi tên bắn trúng một tên người tiên ti phía sau lưng, bắn lên huyết hoa, mặt sau móng ngựa bước lên vượt qua hạ xuống thi thể, màu đen trên chiến mã, dây cung lần thứ hai kéo dài, vụ run rẩy vang, mũi tên vèo một tiếng bắn trúng phía trước chật vật hoa lệ ăn mặc bóng người vai, đối phương trong miệng á á kêu to, càng thêm điên cuồng lao nhanh. Tầm mắt tự không trung quan sát triển khai. Một nhánh chi khoảng 10 người đội ngũ tại trên thảo nguyên tản ra, có thứ tự truy tập phía trước mập mạp hỗn loạn đội ngũ, mũi tên không ngừng từ trong tay bọn họ bắn ra, chuẩn độ có lẽ có ít thấp, chỉ có không ít máu tươi bắn tung tóe. Hỗn loạn chạy trốn người tiên ti bên trong cũng không có thiếu cảm thấy bại không hiểu ra sao, chỉ là nhìn thấy đại kỳ ngã, liền theo chạy tán loạn, sau đó bị người đuổi giết, tiểu soái Bùn Khôi cùng một người khác tiểu soái Bố Lang trong lòng có chút không cam lòng, mang theo mấy chục người phản giết về. Đảo mắt liền bị mặt sau hơn 200 danh mã tặc phân cách mở, chính mình cũng bị bắn thành con nhím. Khác một ít người tiên ti thẳng thốt loạn trốn bị đuổi tiến vào phụ cận một dòng sông bên trong, sau đó bị đuổi theo Cao Thăng dẫn người hướng trong nước bắn tên, từng bộ thi thể nổi mặt nước xuôi dòng mà xuống, tiên máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt nước. Truy đuổi trên chiến trường, bộ độ căn trên người đã cắm vào mấy mũi tên thỉ, máu tươi xâm nhiễm mảng lớn áo da, nếu không phải nội bộ có mặc tế giáp, ngăn cản mũi tên xuyên thấu. Phỏng chừng lúc này đã sớm bị bắn chết. Cũng không lâu lắm, chỗ xa hơn, ầm 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 móng ngựa nổ vang mà đến, liệt liệt dưới là cờ, đó là mấy trăm kỵ binh, cái bóng từ mặt bên đi ngang qua, chỉnh tề xung phong, thống nhất giáp trụ, khí thế lẫm liệt. Không phải nói tốt hơn 100 người sao, làm sao nhiều như vậy a, bộ độ căn muốn khóc lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở giống to, thảo. Mẫu thân hắn, trở lại liền coi đó là hộ làm thịt. Ta nhất định phải làm thịt hắn ba. Chỉ còn hắn lẻ loi chạy qua đồng nội, chạy đi chỗ xa hơn. Phía sau truy tập màu đen chiến mã ngừng lại, Công Tôn Chỉ nheo mắt lại, phất tay để bên người mấy chục kỵ chuyển qua phương hướng, cung tên cảnh giác thượng huyền, sau đó ngắm chúng qua đi. Đối diện, một tên tướng lĩnh một mình tuấn mã lại đây, Công Tôn Chỉ mở bàn tay chuẩn bị nắm tay, xung quanh huyền âm đã căng thẳng, sau một khắc, người kia gọi ra tiếng âm. Cháu, ta chính là người chú. Hô lên thanh âm này, đối phương không biết đã tại quỷ môn quan đi một lượt. Chương 32, ác hổ tương lai. Áo choàng liệt liệt vang vọng đi tới, phong gào thét thổi qua, trong hai hoành hoành vang âm thanh. Công Tôn Chỉ chậm rãi thả tay xuống, xung quanh nâng cung mọi người rũ tay xuống cánh tay, lúc này, đối diện tên kia tướng lĩnh cưỡi ngựa đã đi tới trước mặt, khoan hậu đôi môi hơi dưng ra, mở miệng nói chuyện. Không nhận ra chú. 6 năm trước, ta còn vẫn an qua ngươi cùng mẹ ngươi. Ký ức nơi sâu xa, nỗ lực hồi tưởng khuôn mặt này, rốt cuộc hình ảnh ngắt quãng tại trong đầu một cái trong hình, Công Tôn Chỉ vừa mới xúc lập tức trước hai bước, nghiêng đầu, Công Tôn Việt. Vốn là gọi thẳng tên, hay là người xa lạ trong đó không tồn tại cái gì, nhưng đối với Công Tôn Chỉ cùng Công Tôn Việt trong đó thúc cháu quan hệ liền có vẻ xa lạ rất nhiều, bất quá, Công Tôn Việt nghĩ đến chính mình đại huynh, chị dâu đối với hắn mẹ con làm những chuyện như vậy, giờ khác này xa lạ cũng tại chuyện đương nhiên bên trong. Trầm mặc chốc lát, đồng thời trở về đi. Công Tôn Chỉ theo dõi hắn, lạc chuyển dây cương, xoay người hướng phía trước đi đến, nghĩ đến cũng đọc ra đối phương trên nét mặt vấn đề, bất quá nếu đối phương không phải tới giết đi hắn, cái kia liền nhất định là đến giúp đỡ, đối với điểm ấy hắn không có đạo lý từ chối, dù sao chân chính chúa tể bộ thân thể này chính là hậu thế chính mình. Nghe được âm thanh, Công Tôn Việt hơi ngẩn người, phản ứng lại sau, trên mặt lập tức cười lên, chắp tay, hướng phía sau kỵ binh phát ra mệnh lệnh, mấy trăm người đội ngũ di động bên trong như trước duy trì chỉnh tề khí thế, xung quanh mười mấy tên mã tặc bĩu môi, tự phát tạo thành một nhánh đồng dạng đội ngũ chỉnh tề, như là gây nên so sánh tâm tư. Lục tục từ chung quanh về đơn vị mã tặc đầu tiên là liếc mắt nhìn bên kia kỵ binh, dồn dập hỏi thăm bên này đồng bạn chuyện ra sao, xì xào bàn tán vang lên sau một lúc, có người ưỡn ngực, đại gia không nên để cho thủ lĩnh bị mất mặt. Đều lên tinh thần, đem máu trên mặt lau khô ráo. Mặc hỗn độn đội ngũ, tất tất xách xách hỗn loạn một trận, từng cái đem mình thu thập một trận, ngẩng đầu ưỡn ngực cười ở trên lưng ngựa, kỳ thực không như vậy giản vặn, trên người bọn họ tỏa ra mùi máu tanh, cũng không ai sẽ hoài nghi này chi mã tặc đội ngũ sức chiến đấu. Lúc này, một đám mã tặc soạt cùng chuyển động, xuyên đao trở vào bao. Âm trầm im tiếng. Công Tôn Việt có chút kinh ngạc nhìn đội ngũ này, sau đó đi theo sau. Tà Dương hạ xuống sau, trên thảo nguyên phong càng thêm lớn lên, đồi núi trong đó lửa trại khắp nơi. Công Tôn Chỉ chiết qua một cái cành cây ném vào hỏa bên trong, tích thiêu đốt tiếng vang bên trong, đốm lửa nhỏ theo sóng nhiệt bay lên bầu trời. Bên cạnh, Công Tôn Việt nhìn hắn, nháy mắt, phụ thân ngươi nghe nói ngươi cùng lã bố đại chiến một hồi. Cố ý cử ta mang theo 1000 ngựa trắng kỵ lại đây giúp đỡ, sau này bọn họ chính là ngươi bộ hạ. Từ Hưu Bắc Bình tới được ngựa trắng kỵ bị sắp xếp tại sói trắng nguyên đồi núi trong đó, cây cùng cây khe hở nguyên bản là rộng rãi, nhưng này 1000 kỵ binh thêm vào 300 mã tặc cùng với bộ phận gia đình, liền có vẻ chen chúc rất nhiều. Công Tôn Chỉ nhìn trong nồi đun sôi lăn lộn thịt dê, nhăn lại lông mày rậm, khẽ ngẩng đầu, ánh lửa ánh ở trên mặt, bầu không khí ngưng tụ lên. Bên kia bóng người vội vàng xua tay. Ta biết ngươi trong lòng có tích tụ, có thể đại huynh dù sao cũng là phụ thân ngươi, được hắn ân huệ, như ấu lộc mút vào mâu nhũ đồng dạng, ai dám nói. Ngươi nói, cùng ta nghĩ đến không phải một chuyện. Công Tôn Chỉ ánh mắt đảo qua trong rừng đi tới đi lui bóng người. Nếu là hắn đem Lưu Thị người phụ nữ kia đưa tới để ta làm thịt, ta trở lại có làm sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Việt, lóe qua một tia hung lệ. Trong đó ân oán, ngươi cũng là rõ ràng, mẫu thân chết thảm, ta bị buôn bán hung nô. Đám này thù hận chúng quy phải có chút hiểu rõ, ngươi nói đúng sao? Công Tôn Việt vội vã xua tay, sợ là không thể. Vì lẽ đó, các ngươi cố gắng bồi dưỡng Công Tôn Tục đi khoác áo khoác thân hình từ nóng bỏng nước sôi bên trong mò lên một khối thịt ngựa, ném qua, ngươi mang đến kỵ binh, ta chỉ cần một nửa, dư thừa ta không nuôi nổi. Nói xong, xoay người trở về hang sói. Cao Thăng hướng Công Tôn Việt chắp tay, chính là đi tới phía trước địa phương náo nhiệt cùng người đi uống rượu, chỉ để lại hắn cầm thịt ngựa. Trầm mặc xem lửa lay động. Đến trước, kỳ thực hắn đã nghĩ đến loại khả năng này, cái này cháu cùng đại huynh là biết bao tương tự à, bất quá, đến trên đường có nghe qua sói trắng vương Công Tôn Chỉ nghe đồn, sắc thực so trong nhà một cái khác cháu mạnh hơn nhiều, có thể, hung tàn đại danh cũng là để hắn lo lắng. Như sau này, một khi trở mặt thành thù, tục hiển nhiên là không có cách nào ngăn trở như vậy một con hung tàn sói ác. Loại này việc nhà công Tôn Việt thở dài một hơi, hướng hỏa bên trong mất một cái cành cây, liền cũng quản không được nhiều như vậy, vẫn để cho đại huynh chính mình đi đau đầu đi. Ngày mai, hắn cáo từ công Tôn chỉ sau, mang theo còn lại 500 bạch mã nghĩa tùng xoay chuyển khởi hành trở về U Châu, trên đường đi đối một thành viên tiểu tướng hỏi, nếu một người hung tàn giáo trí, một người trung dung bình thường, cái kia bọn họ ai thích hợp chấn thủ này bên giới? Cái kia viên tiểu tướng diện lông mày rậm tuấn nhan, màu da so sánh hắc, giữa hai lông mày mang theo vai hùng khí, tay cầm một cây ngân thương, ôm quyền. Vân cảm thấy hai người đều không thể, hung tàn bất lợi bách tính an ninh, người sau cũng khó có thể an cư trấn quốc, huống hồ quốc lấy mới chỉ do nâng, tại sao chỉ có thể tại hai người trong đó tuyển? Ừm. Công Tôn Việt đơn giản đáp một tiếng, sắc mặt có chút không vui, liền không phải nói nữa. Sau lưng bọn họ đồi núi bên kia, một đạo tầm mắt nhìn theo đội ngũ này đi xa, xanh ngắt cây cối hạ, Công Tôn chỉ vây tay gọi lại Cao Thăng. Để đại gia cùng những bạch mã nghĩa tùng đó hòa mình, chậm rãi mò trà. Thủ lĩnh là nói bên trong có người lòng mang ý đồ xấu. Công Tôn chỉ hít sâu một hơi, không thể không phòng, dù sao cũng là người khác đưa tới binh, không phải chúng ta người mình, coi như thành vì chính mình người vậy cũng là sau này sự tình. Vâng. Cao Thăng chắp tay, hắn sờ sờ đầu trọc. Đi xuống pha đi lại bên trong, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút bóng lưng kia lại như một con cô độc sói, nhìn phương xa. Có ra tại sao không trở về, nếu như ta, đã sớm chạy về đi tới. Hắn nói thầm một câu chính là rời đi. Cao Thăng đi không lâu sau. 500 bạch mã nghĩa tùng. Ha ha ha. Đồi núi phía trên, dưới cây bóng người đột nhiên phát sinh tiếng cười, như vậy thời đại có tiếng hiệu kỵ binh như vậy sẽ không nhược đi nơi nào, dù sao cũng hơn hắn liều chấp vá tập hợp. Tích góp lên mã tặc phải mạnh hơn vài lần, bất kể như thế nào, có một chi này kỵ binh, xuôi nam hành trình cũng có rất nhiều bảo đảm. Bất quá, trước đó, còn cần đem những kỵ binh này chỉnh hợp, hòa vào lang tính mới được. Hắn nhìn nắng sớm híp híp mắt. Ánh mặt trời ở chân trời lộ ra luồng thứ nhất tà dương dấu hiệu, Tịnh Châu Tấn Dương cửa thành, một chiếc xe ngựa yên tĩnh ngừng tại phụ cận, một cái bé đứng ở xe đuổi qua nhìn phương xa con đường, quệt mồm quay về màn xe và hắn giận, cha tại sao vẫn chưa về à? Linh khởi đều chạm ma chân. Vậy ngươi còn đứng, mau vào tọa một lúc, cha ngươi đã sắp trở về rồi. Mạnh hơi vén lên một góc, giọng ôn hòa nói chuyện. Nương xem a, ngươi là vội vã muốn cái kia thất tiểu hương mã. Lã Linh khởi chống nạnh, lay động bím tóc, mới không phải, ta là tưởng nhậm cha. Nói tới chỗ này, đông nhiên nàng dừng lại, chợt xoay người hướng con đường bên kia nhìn lại, ầm 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 tiếng vó ngựa vang lên, một đạo cẩm hồng bách hoa bảo bóng người cưỡi ngựa mà đến, theo sát một đạo hai đạo. Kỵ binh hướng về bên này cửa thành phi nhanh mà đến, thủ vệ binh lính vội vã xua tan lui tới người đi đường, thương khách đồng thời, bên kia bé hai tay hiện kèn đồng trạng đặt ở bên mép, chuông bạc giống như đồng âm phát ra âm thanh. Cha! Trong tà dương, tiếng vó ngựa dừng lại, uy vũ thân hình vươn mình mà xuống, lại đây đem xe đuổi qua bé nâng lên, đâu lượn một vòng, kinh sợ đến mức nữ hải hòa hòa kêu loạn. Một lát sau, lã bố đem con gái thả lại xe đuổi qua, phất tay đối trở về kỵ binh nói một câu. Các ngươi trước tiên đi phục mệnh. Phải. Trăm nhân mã trên lưng ôm quyền, sau đó tiến vào cửa thành. Xe đuổi qua lã khởi linh lấm lét nhìn trái phải, không có nhìn thấy nàng muốn đồ vật, chính là lôi kéo phụ thân tráng kiện cánh tay lay động lên, cha đáp ứng linh khởi tiểu hồng mã đây, làm sao không gặp a? Màn xe vén ra một góc lộ ra nghiêm thị cái kia trương ôn nhu mặt, nàng long lanh cười, kéo qua nữ đồng tay, cha mới trở về đây, trước hết để cho cha đi phục mệnh có được hay không? Các về đến nhà. Nói không chắc tiểu hồng mã đã ở a. Thật sự. Lã Linh khởi ngờ vực tại hai cái giữa người lớn với nhau qua lại phiêu. Bên kia lã bố đưa tay bấm một cái khuôn mặt nhỏ của nàng, hướng con đường bên kia nhìn sang, một chiếc xe ngựa đang chạy qua đến, mặt sau trong lồng tre chính là một đoàn ửng đỏ chính tướng tị khẩu dò ra đến. A. Ta tiểu hồng mã ba. Lã khởi Linh hưng phấn vỗ tay, từ xe đuổi qua hô nhảy xuống, hướng bên kia chạy tới, các lung cửa mở ra, nàng liền chạy vào đi ôm lấy tiểu hồng mã cái cổ. Thân mật dùng khuôn mặt nhỏ làm phiền. Cùng thê tử một đạo tới được lã bố, có chút không muốn nhìn cái kia thớt son tiểu ngựa, bên này, Lã Linh khởi tựa hồ nhận ra được phụ thân ánh mắt, liền vội vàng đem ôm trầm ngựa bột, ngẩng khuôn mặt nhỏ, "Là Linh khởi, cha không cho mang đi." Cùng con gái cướp đồ vật. Nghiêm thị ngón tay chọc chọc bên cạnh trượng phu, sau đó hướng nữ đồng vẫy tay, "Linh khởi đem tiểu ngựa mang tới, chúng ta về nhà." Nghe được về nhà, lã bố sắc mặt trầm xuống, đứng tại chỗ bất động. Bên kia đi ra vài bước phụ nhân quay đầu lại nhìn hắn, phu quân, làm sao? Lập tức liền muốn đi Lạc Dương. Lã bố nắm họa kích nhìn đùa tiểu ngựa con gái, thất lạc bi thương thê tử, xoay người lên ngựa, chờ bên kia an định, vi phu liền trở về. Chật, xách qua đầu ngựa không nhìn phía sau một chút, liền hướng trong thành chạy đi. Thiên quang tối lại, Hà Đông quận trên quan đạo, một mình cưỡi ngựa đẩy ánh sao tại chạy băng băng. Lại đi tây hơn trăm dặm trên đường, tinh kỳ tại trong gió đêm phần phật phấp phới, vô số bước chân bước động, rầm 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 ở trên mặt đất phát sinh tiếng vang nặng nề, loang lổ điểm điểm ánh lửa như một con rồng lửa uốn lượn mà đi. Màn đêm thăm thẳm sau khi xuống tới không lâu, cái kia thất độc kỵ xông tới mặt, tung người xuống ngựa chạy vài bước, đem một phong chứa ở sơn đồng phong thư hiện lên. Vung xuống trong tầm mắt, tráng kiện móng ngựa dẫm đạp bùn đất, ngựa tị hướng về cái kia người đưa tin đỉnh đầu phun ra hai đạo nhiệt khí, trên lưng ngựa một tên vóc người hổ bồi soi eo, cao tới chín thước cự hán đảo qua bố lụa, nhấc theo một cái thép dòng trường đao, hoa hùng khỏe miệng lộ ra dữ tợn, rốt cuộc đến khi cơ hội, sao có thể liền như vậy trở lại, tiền tướng quân có lệnh trở ngại hành quân giả, giết. Đao gào thét mà qua, một cái đầu lâu đông rơi trên mặt đất. Chật, vung đao chỉ tay, thông lệnh toàn quân, hỏa tốc đi tới Lạc Dương, nhập trú Thượng Lâm huyện. Chương 33, cung biến. Lạc Dương, hoàng thành. Giờ hợi, báo giờ tiểu hoạn quan vừa qua khỏi đi, phụ cận một gian xương phòng bên trong, âm thanh lời nói nhỏ nhẹ tinh tế linh tinh vang lên, cứ việc là bên trong hoàng cung trạch ở trong, y nguyên nhỏ giọng truyền ra, vài tên nội thị cách xa nhau khá xa tàng ẩn nấp nơi giám thị qua lại cung nữ, thị vệ. Thiên hạ này lại không phải chúng ta quấy phá mới được như thế dáng dấp như vậy, hắn hà tiến nhiều lần nếu muốn giết chúng ta không bình người là đạo lý gì. Có âm thanh sắc bén mở miệng phụ họa. Hắn hà tiến trong nhà cũng sợ không phải nhiều sạch sẽ, năm đó Thái Hậu cùng tiên đế bất hòa, vẫn là chúng ta từ bên trong xá ra tiền tài đọ sức, mới chưa bị phế trừ, bây giờ nhưng là qua cầu rút ván. Tiên đế không thích thiếu đế bím, ngày ấy Thái Hậu xông tới đột nhiên đánh gãy tiên đế lâm chung di chúc, nhưng là để hắn hà ra được toàn nguyện. Các vị, bây giờ đao đã treo ở phần gáy, hà tiến không thiếu đế, tất trừ chúng ta, không bằng bác một lần. Khắc một thanh âm mở miệng. Làm sao làm? Tạp gia biết được Thái Hậu văn chương ngữ khí. Như thế như vậy. Lo gì cái kia hà đồ tể không lên làm. Tất tất tốt tốt tiếng vang lên sau, xương cửa kẹt kẹt than nhẹ, lặng lẽ mở ra, mười bóng người lấp lóe mà ra, đang chuẩn bị rời đi, một thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Chúng tỷ muội huynh đệ đây là phải làm gì chuyện tốt, nhưng một mực không mang tới ta đây. Thập Thương thị thân thể cứng đờ, chợt xoay người, chỗ tối cường tráng thân ảnh cao lớn đi qua mái hiên hạ ánh lửa, lộ ra kiển thạc cái khuôn mặt này. Trong lòng mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nói trước chính là Trương Nhượng, hắn tiến lên chắp tay, hóa ra là thượng quân giáo uy đến. Không biết gọi lại chúng ta là vì sao việc. Ánh mắt có ý riêng nhìn đối phương. Tự nhiên là cùng các ngươi nghĩ tới như thế. Kiển thạc chắp tay lại đây, nắm chặt đối phương, tiên đế chờ thạc gần như cha mẫu, thạc dù như thế nào đều phải hoàn thành tiên đế tâm nguyện, để hoàng tử hiệp kế vị, chư công đã có tâm, không ngại tính cả kiển thạc một phần, làm sao? Hắn ánh mắt kiên định, thành khẩn. Trương Nhượng các mười người trên mặt nổi lên nét mặt mừng rỡ như điên, như thế, đại sự có thể thành. Sau đó không lâu, mọi người phân công nhau hành chuyển động. Phủ đại tướng quân dinh thự. Một chiếc xe ngựa tại hai đội phủ đại tướng quân thị vệ hộ tống hạ, một đường xuyên hành, hướng hoàng thành qua đi, không xa một con khoái mã tách 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 đạp lên gạch từ phía sau đuổi theo, cách màn xe chắp tay, đại tướng quân đêm khuya đi tới hoàng cung sợ có chút không thích hợp, như thế Thái Hậu chiếu giả bộ, chẳng phải là chính giữa yêm hoạn kế sách, chờ Thiệu Tiên phái người tới cùng Thái Hậu xác định. Bản sơ bổ chớ nhiều lời, đây là muội muội ta Triệu Kiến, thì làm sao làm giả? Ngươi lại là nam tử sao ra vào nội cung mành mò mở một góc, Hà Tiến có chút vẻ mỏi mệt, phất tay một cái nói, bất quá niệm bản sơ quan tâm, như vậy đi, ngươi đi triệu tập ngựa binh vây quanh ở cửa cung, cái nhóm này yêm hoạn yêu quý lông vũ tự không dám sang bậy. Nói xong, liền để cho phu xe tiếp tục tiến lên, càng xe lăn, Viên Thiệu mạnh mẽ đánh một cái roi ngựa, như thế không thêm cẩn thận, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hắn thầm mắng một câu, nhìn phương xa cấm đoán cửa cung, điên cuồng tuấn mã đi vào triệu tập binh tướng. Một bên khác, xe ngựa đứng ở Vĩnh An Cung, Hà Tiến xuống xe đuổi nhìn lướt qua xung quanh, đèn đuốc yên tĩnh, trừ ra chung quanh thị vệ không nữa thấy những người còn lại ảnh, hắn đi tìm một tên thị vệ, tối nay vì sao không gặp đang làm nhiệm vụ hoàng môn. Hồi bẩm đại tướng quân, Thái Hậu chỉ, tối nay không được ở trong cung đi loạn. Tên kia thị vệ túi đầu trả lời. Hà Tiến mơn trớn tròm râu gật đầu, cau mày trầm tư, lẽ nào tối nay muội muội là có đồng ý ta chu trừ chư thường thị. Bước chân không tự chủ đã bước vào cấm thác. Cũng chính là Vĩnh Lạc cung cửa cung. Bên trong người ngoài không được ra vào, các ngươi liền cửa chờ. Hắn hướng mở ra cửa cung đi vào, quay đầu lại căn dặn bên người mười mấy tên thị vệ, nếu có tiếng vang, lập tức phá cửa mà vào. Bọn thị vệ cùng lật tay một cái, đeo đao tách ra canh gác lên cửa cung đến. Nên ngang thân hình đi qua ở trong, mấy chỗ đèn trụ mặt sau bóng tối có người đang lay động, đột nhiên trong lòng cảnh giác, trở tay nắm chặt chuôi kiếm, liền không tiếp tục hướng phía trước đi.
Ai?
Đi ra, Lệ quát một tiếng. Xung quanh rơi xuống vải mảnh bên trong không có có âm thanh trả lời, mà là tiếng bước chân đạp 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 chạy, sau đó càng nhiều tiếng bước chân, mấy chục đạo bóng người từ chung quanh mãnh liệt giết đi ra, trong lúc nhất thời tiếng la giết đột nhiên mãnh liệt.
Có thích khách.
Hà Tiến hét lớn một tiếng, đột nhiên rút kiếm hướng về trên trận, mấy thanh lưới đao cùng nhau chém vào kiếm trên miệng, sức của mấy người đem hắn chấn động sau này cũng lùi lại mấy bước, phượt một thoáng đánh ngã sau lưng trụ đèn đồng, hỏa diễm nhen nhom kéo dài trên đất bạch chủ, một con rồng lửa trốn đi. Cửa cung truyền đến tùng 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 tiếng va chạm, có hơn 10 danh hoạn quan phản ứng lại, vội vàng dâng lên đi tướng môn chặn lại, không cho bên ngoài nghe được động tĩnh thị vệ đập cửa đi vào.
A a a.
Liều mạng gào thét phát sinh, Hà Tiến tóc thai bù xù vung vẩy bảo kiếm, sau lưng của hắn bị chém một đao, máu me đầm địa lưu mãn bối đều là, lúc này dán vào điện trụ ra sức cùng đâm tới binh khí va chạm mấy lần, trong tầm mắt, ánh lửa, bóng người xen lẫn, trở nên mơ hồ không rõ. Sau một khắc, một tên hoạn quan nhào hướng Hà Tiến nhào tới, cùng bảo kiếm đụng vào nhau đâm thủng thân thể, ngã xuống nháy mắt cũng đem kiếm của đối phương mang theo đồng thời ngã trên mặt đất. Không còn binh khí, Hà Tiến vội vã hướng cửa cung chạy tới, một tên kiện thạc dưới trướng giáo úy, cầm đao đâm tới, phù một tiếng từ đâu tiến vào bụng xuyên qua tiến vào, ra sức đẩy trôi đao hướng phía trước cấp tốc chạy, huyết tương từ vết đao cùng huyết nhục khe hở duyên tung một đường. To mọng thân hình hai tay nắm chắc lưỡi đao, không ngừng lùi lại, trong miệng hàm huyết hô to, cứu ta a. Sau đó chính là hoành một tiếng, đánh vào điện trụ trên, lưới đao từ hắn phía sau lưng xuyên qua cắm vào cán bên trong, toàn bộ thân thể cao lớn không ngừng mà co giật run rẩy, trong đôi mắt tất cả đều là màu máu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người kéo dài kiếm đi tới, hắn run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên qua đi, nói chỉ có thể biến thành đứt quãng.
Ngươi!
Ngươi!
Trương!
Đại tướng quân! Ngươi đừng trách tạp ra các lòng dạ ác độc rồi. Đây là Trương Nhượng âm thanh, một bên kiển thạc tay cầm trường kiếm lại đây. Cũng không cùng người sắp chết nói cái gì, phát sinh à. Hung lệ tiếng kêu, hướng đối phương phần gáy chém xuống. Tất cả bất động. Không đầu thi thể phù phù một thân ngồi vào trên đất, sau đó ngã xuống. Nhưng mà hoàng thành chuông đồng vang lên, một nhóm binh lính từ bên ngoài xông tới, tên là viên thuật kỵ sĩ chỉ huy dưới trướng nhen nhóm nam cung cựu long cửa, liệt diệm đốt đỏ toàn bộ Lạc Dương thành bầu trời. Vô số người đi ra khỏi nhà nhìn xung quanh, tương quan liên người tại bôn ba, tụ tập, điều binh cứu viện. Chém giết tiếng kêu thảm thiết vang lên tại hoàng cung mỗi một nơi. Tìm tới Trương Nhượng, để hắn mang bệ hạ cùng Trần Lưu Vương, Thái Hậu đi có cửa, ta đến ngăn cản bang này ngoại thích loạn tặc. Lại trở về cứu ta. Kiển thạc mang theo dưới trướng binh tướng canh gác hậu cung yếu đạo, giết lùi viên thuật binh sau, hắn hướng bên cạnh một tên tiểu hoạn quan quát.
Người ngoài đi rồi.
Hắn cầm đao gào thét, thiên hạ liền một cái cùng chủ, đó là tiên đế tâm nguyện, bọn ngươi mới là loạn thần tặc tử. Nhìn lại có đến cứu viện kẻ địch. Hô to bằng là nam nhân tư thái, cùng dưới trướng mấy trăm quân tốt hướng đối phương đụng vào, từng mảng sóng máu hiên lên. Chương 34, chờ chờ. Phương Đông hừng sáng, nổi lên ngân bạch sắc, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi vị, còn sót lại ngọn lửa tại một cái đoạn mục trên thiêu đốt, ra đức điện bên ngoài gạch nhuộm thành đỏ đậm, thi thể đan sen trùng điệp lan tràn ra đi, một đôi chân bộ dẫm gậy vỡ lưỡi dao đứng ở nơi đó, Tào Tháo nhìn bộ kia tên là kiện thạc thi thể, trầm mặc chốc lát, mở miệng dặn dò mặc dù là hòa quan. Cũng là người trung nghĩa, hắn thi thể liền không muốn phá hoại, và những người khác đồng thời táng.
Đi.
Hoàng thành bên trong ầm ĩ chém giết dần dần biến mất, hắn mới ra cửa điện, một tên binh lính xa xa chạy tới chắp tay, bẩm Tào giáo úy, trung quân giáo úy truyền đến mệnh lệnh, hỏa tốc lùng bắt Trương Nhượng bọn người, truy bẩm bệ hạ cùng Trần Lưu Vương.
Hửm, ngươi đi đi.
Tào Tháo nhắm hai mắt hướng đối phương phất tay một cái, hơi hoãn, chậm rãi mở mắt ra, cắn răng trầm đồng, viên bản sơ à, viên bản sơ, Hà Tiến bỏ mình. Ấu đế bị mang, ngươi mưu cái gì?
Đế uy mất sạch ra.
Hắn thở dài, quay đầu lại nhìn trước mắt ra đức điện, như là nhìn xuyên hoàng thành, cả tòa Lạc Dương, tầm mắt rút tới bầu trời, nhìn lại Bắc Mang Sơn, gió núi tại sáng sớm mơn trớn, ào ào rừng cây hạ, mấy bóng người thảng thốt chật vật tại đi, lúc này thiên quang đã sáng choang, sau đó có người ngã xuống.
Huynh trưởng!
Đi mau a, đừng ngừng lại.
Bệ hạ, thần đến có ngươi.
Tới được người, âm thanh nguyệt hoài, có chút khàn khàn. Nhiên mà ngồi dưới đất thiếu niên thống khổ thân.
Ngâm, lại thấp giọng nức nở, chính là thiếu đế Lưu Biện, kéo lấy hắn chính là hoạn quan Trương Nhượng cùng Triệu Trung hai người. Không lâu, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, chính là Thượng Thư Lưu Thực, Hà Nam Trung Bộ Duyện Mẫn Cống dẫn quân đuổi theo.
Hai người thấy thế, tự biết cũng không cách nào đi tiếp nữa, bất đồng truy binh lại đây, liền hướng hai vị thiếu niên quỳ xuống, Trương Nhượng nức nở dập đầu, bệ hạ. Trong cung không có chúng ta ước chế ngoại thích, thế ra, hán nguy rồi.
Bệ hạ a.
Ngài nhiều bảo trọng thân thể, nô tỳ môn không thể lại hầu hạ tả hữu. Nói xong, hai người dắt nhau phủ mà lên, đi tới không xa một con sông lớn bên cạnh, thả người nhảy xuống. Lúc này, tiếng vó ngựa tiến gần, khoái kỵ tới trước, hai tóc mai hoa râm, vóc người thon dài kiên cường bóng người tung người xuống ngựa, khỏe mắt ở mức hồng, chắp tay quỳ lạy. Lao thần đến muộn, để bệ hạ, Trần Lưu Vương bị khổ. Liên tại cứu lại thiếu đế cùng Trần Lưu Vương chuẩn bị rời đi, ầm 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 tiếng vó ngựa đạp vang đại địa, một đội nhân mã ngay mặt vọt tới, Lư Thực cầm kiếm cưỡi ngựa chặn ở mặt trước, quát mắng: "Đâu đường bắt vua binh mã, thấy bệ hạ cớ gì đằng đằng sát khí?" Mấy ngàn kỵ binh dừng lại, hàng trước kỵ sĩ chậm rãi tả hữu di chuyển, hùng hồn lô mãng tiếng nói truyền đến: "Bệ hạ ở đâu?" Khổng lồ móng ngựa bước động, rơi vào bùn đất, khổng lồ thân hình ngồi ở trên lưng ngựa chậm rãi đi ra, uy phong thu đầu giáp, áo khoác một cái màu đen áo khoác, càng lộ vẻ thân thịt mỡ chủng, phía sau mấy viên đại tướng xếp hàng ngang, chiến mã phun ra khí thô, sát khí mênh mang. Tiền tướng quân Đồng Trác, cứu giá chậm trễ. Đồng Trác nứt ra khoác khẩu, cười ra dữ tợn. Thành Lạc Dương bên ngoài, kéo động xe ngựa, tầng tầng lớp lớp thi thể ngã xuống hố sâu, sau đó có dân phu lại đây lấp đất, đem thi thể vùi lấp đi, lại đi hạ một chỗ. Tà Dương ở trên bầu trời tản ra, con quạ đứng ở đầu cành cây trên hoa hoa đều, đột nhiên, vô cánh bay khỏi, phía dưới che giấu trong đất bùn, một cái tay dưới đất chui lên, sau đó là nửa người từ phía dưới bỏ ra ngoài. Hắn loạn tròa loạn trọng đứng lên, trên người khôi giáp đã bị người rút đi tới, lam lũ xiêm y trên, còn thấy được một đạo thâm ngân thấy cốt vết thương, dừng lại chốc lát, nhìn phía Tà Dương ánh chiều tà bên trong thành quách, chậm rãi xoay người hướng bắc đi đến. Không có chết. Nhưng sau này, rất khó lại dùng kiện thạc danh tự này. Đồng dạng ngày đó, 8 tháng khí hậu bên trong, phương bắc sói trắng nguyên, đến từ U Châu Bạch Mã Nghĩa Tùng đã thay hình đổi dạng, trừ ra bên trong giáp trụ bất biến, ngoài thân trao áo ra, đuôi tóc tán loạn, tại trên lưng ngựa tràn ngập giã tính. Đối với phương Nam Kinh Sư Lạc Dương chuyện đã xảy ra, Công Tôn Chỉ tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không thể trước tiên còn không biết hiểu, nhìn trải qua hơn một tháng trình hợp, dạy dỗ, bây giờ này chi 500 người đội ngũ đã thuộc về hắn, hai bên gộp lại hơn 800 người, còn có gia đình, liền đem gần nghìn người, nho nhỏ mấy tòa đồi núi đã kinh biến đến mức phi thường chen trúc, liền ngay cả chiến mã cũng chỉ có thể thả nuôi ở bên ngoài lâm thời dựng mục trường. Càng nhiều vẫn là liên quan với đồ ăn phương diện này sự tình. Năm ngoái tổn tích lương thực hơn tháng trong đó cũng đã sắp thấy đáy, xung quanh tiên ti, người hung nô loại nhỏ bộ lạc đại thể đã không thấy được, nhất định phải chạy ra hơn 100 dặm đường mới có thể nhìn thấy một ít lẻ loi tán tán bộ lạc nhỏ. Những thứ này đều là Công Tôn Chỉ chưa bao giờ tiếp xúc qua sự vụ, hắn cũng không phải quản lý học xuất thân, đối với đám này mọi phương diện sự tình, rất khó hơ tay, vì lẽ đó đại thể chuyện như vậy đều giao cho Đông Phương Thăng cái này thư sinh để giải quyết, từ trước mắt đến xem, hắn làm cũng khá. Mà hắn hiện tại muốn làm, liền đem này 500 Bạch Mã Nghĩa Tùng triệt triệt để thu nạp tại dưới trướng. Thủ lĩnh, chúng ta cái gì đi Trung Nguyên, đều lại qua một tháng. Hang sói hạ phong khách, Cao Thăng nướng qua vài miếng thịt đưa tới. Mở nhạt ánh lửa một đầu khác, phát họa ra khôi ngô giã tính đường viền, hắn ngồi ở chỗ đó, tại một cái chân nhăn trên tảng đá ma lưới dao, âm thanh truyền đi ăn thịt bóng người trong thai, đệ nén đang nói, các loại. Ta luôn cảm giác trong đội ngũ có vấn đề, trì hoãn chút thời gian không liên quan. Cao Thăng dừng lại miệng, nâng lên ánh mắt. Ta để cho các ngươi cùng cái kia Bạch Mã Nghĩa Tùng giữ gìn mối quan hệ, chính là để bọn họ ở trong có lòng mang ý đồ xấu người cho rằng ta Công Tôn Chỉ sẽ hạ thấp phòng bị, cật lực lôi kéo bọn họ, vì lẽ đó ta đang đợi, chờ bọn hắn động thủ, không phải vậy sau lưng bị đâm một đao, hối hận cũng không kịp. Lúc này, đại hán chọc đầu vừa mới tiêu hóa xong Công Tôn Chỉ nói nội dung, lao đi bóng mỡ hậu môi, tại trên đầu vỗ một cái, thủ lĩnh nói những người kia lẽ nào là Công Tôn Toản. Phụ thân người muốn giết người. Mai đao bóng người liên tục, áo khoác đung đưa, ánh mắt liếc hắn một cái, đầu lưỡng lự đi, nói không rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ không là hắn, mà là một người phụ nữ khác. Dù sao nàng có một đứa con trai mà, ta vừa vặn cản con trai của nàng đường. Cái kia. Làm sao bây giờ? Nếu như đám người kia không hiện thân, chúng ta không thể đem đối phương toàn giết chết ta. Thật đối đầu, còn chưa chắc chắn đánh thắng được, cùng bọn họ đồng thời điểm. Cao Thăng còn đang nói chuyện, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến lách cách vài tiếng vang, hơn 10 nói tiếng bước chân từ bên ngoài vọt vào, người tiếng nói chuyện cũng tự động nói truyền đến. Công Tôn Chỉ đang ở bên trong, hay là ngủ? Phu nhân bàn giao việc. Ngay tại chỗ bêu đầu. Vọt vào. Tiếng nói, bước chân âm thanh pha tạp vào lại đây. Cao Thăng sờ qua đại đao bám một thoáng đứng lên, mài đao bóng người một mực đầu hướng bên kia liếc mắt một cái, ngươi xem, không phải đã tới sao? Trong tay loan đao càng mà càng nhanh. Chương 35, ta muốn lập lang kỷ. Ào ào ào. Cánh tay càng lúc càng nhanh, lưới đao ma qua tảng đá, bên kia động lộ trình ra đến một đám bóng người đã đứng ở phòng khách, khi thấy bên này hai người, cũng không nói nhiều, trực tiếp giơ lên binh khí nhào tới. Cao Thăng A. Quát to một tiếng, cái bàn bị hắn lật tung đập tới, bàn gỗ hoanh bị người đánh tan giá, vụn gỗ tung tóe nháy mắt, đại hán chọc đầu đã gần kề, đại đao hoanh một thoáng khoát tại trên tay đối phương, tàn chi bắt đầu bay vòng vòng, lại nhấc chân đem kêu thảm thiết bóng người đạp đi ra ngoài, bay ngược đập ở phía sau trên người đồng bạn. Hang sói bên trong đại sảnh hỗn loạn lên, bóng người lập lòe, máu bắn tung tóe, hơn 10 tên bạch mã nghĩa tùng vào tới, phần lớn hướng mài đao bóng người nhào tới, đạp đạp đạp, bước chân đi nhanh, trước tiên phóng đi một người vung đao chiếu đầu liền đập. Phía trước, áo khoác dương lên. Đoan một tiếng, đốm lửa nhảy lên. Loan đao kê vào đối phương vết đao, Công Tôn Chỉ ngẩng mặt lên ánh mắt hung lệ, thật sự coi ta liền hai người. Lời ra khỏi miệng, tên kia nghĩa tử đột nhiên hướng phía trước ngẩng đầu, thạch tọa sau lưng, tên là Lý Khắc hộ vệ mã tặc, lao nhanh mà xuống, lang nha bổng gào thét quét tới, vây một thoáng đem hắn mặt đập nát, xương sọ mang theo một đống da lông đè ép bay lên. Đánh bay thân thể hạ xuống đập nát một cái bàn, tả hữu mấy cái thạch nói bên trong, 20, 30 danh mã tặc hướng nơi này vọt tới, không muốn sống nhào vào chiến đoàn, đem hơn 10 tên bạch mã nghĩa tùng cản thành hai đoạn, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tranh đấu nhất thời nổ tung, lúc này tới giết đi Công Tôn Chỉ nhóm người này làm sao sẽ không biết đã mắc mưu, binh khí giao kích bên trong, tựa hồ cầm đầu người kia đang gọi, xông tới, giết Công Tôn Chỉ. Nhưng mà, âm thanh rất nhanh bị to lớn tiếng chém giết che giấu đi. Tiêu thảm thiết bóng người trong lúc hỗn loạn không ngừng ngã xuống, Công Tôn Chỉ nhíu mày, ngồi ở thạch chỗ ngồi híp híp mắt, bị ngăn lại vài tên bạch mã nghĩa tùng không để ý trên người tạo thành vết thương, liều mạng hướng bên này xung kích. Hắn không có nghĩ tới những người này đến trình độ như thế này cũng không có ý định đầu hàng. Chẳng trách Công Tôn Toàn sau lại không bạch mã nghĩa tùng, chiếu những người này tư thế, nhất định sẽ chết hết. Bất quá sự tình cũng đến một bước này, tự nhiên không có cách nào tránh khỏi, cái kia Lưu Thị muốn hắn chết. Công Tôn Chỉ lại sao có thể là bó tay chịu trói người. Hắn đứng lên, phất tay. Chặn ở mặt trước Lý Khắc tê gọi, thủ lĩnh nói, đánh hạ bọn họ. Cao Thăng đã từng làm khăn vàng bên trong tiên phong đại tướng, tuy đổi không được những danh tướng, nhưng đối phó với một cái bạch mã nghĩa tùng tiểu đầu mục ngược lại cũng đúng là thừa sức, phất lên đại đao cùng đối phương đoàng 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 giao thủ mấy lần, ầm một tiếng, lưới đao chém vào vách động cây đúc trên, khuất sáng hạ xuống, bên kia bóng người hoành đập trên bàn đá, bầu rượu bị đánh đổ. Bóng người cũng rất xuống. Tên kia đầu mục còn nghĩ tới thân, lưới đao vù một tiếng, vung lại đây đặt ở phần gáy trên, trong phòng tranh đấu chém giết, dần dần tiểu đi, lúc này ngoài động đã có một số đông người tụ tập đang có người hạ xuống, nhìn thấy ở trong bạch mã nghĩa tùng bóng người, lúc này quát to một tiếng, thủ lĩnh, ta đi gọi các anh em tập hợp, bang này thảo trứng ra hỏa, lại dám phản. Chấm đã. Công Tôn Chỉ đứng dậy, để bọn họ tập hợp, nhưng đừng động thủ, ta có lời muốn nói. Người kia ngẩn người. Liên vội vàng gật đầu trở về trên mặt đất, đem mệnh lệnh truyền đặt xuống, bên ngoài đang buồn ngủ còn lại bạch mã nghĩa tùng không hiểu ra sao bị đánh thức, sau đó đi hướng về rộng rãi địa phương tập hợp. Không lâu sau đó, bọn họ liền nhìn thấy 7, 8 nói bị trói buộc bóng người vứt trên mặt đất, xung quanh một nhánh chi cây đuốc nhen nhóm rọi sáng trong rừng, không ít người trong mắt tránh ra nghi hoặc, phía sau lưng ngứa ngáy tê tê lên, lại như có món đồ gì tại bò bò, có người lo lắng đưa tay nắm chặt binh khí. Ánh lửa hạ. Chói buộc bóng người phía trước, khoác áo khoác, eo đeo loan đao thân hình đi vào hết thảy tầm nhìn bên trong, cây đuốc thiêu đốt hỏa diễm vặn vẹo không khí, liều liều khói đen trôi về đêm đen, một ít mã tặc vận chuyển mặt khác 7, 8 bộ thi thể từ trong huyệt động đi ra, ném tới trên đất. Nghỉ chân đứng ở đó bạch mã nghĩa tùng, kích động muốn tiến lên rút đao. Soạt. Xung quanh trong rừng, trang trịt bí mật mã tặc nâng lên cung vang động, vừa mới không có để những người này thật sự động lên tay đến, Công Tôn Chỉ phất tay ấn xuống. Trong bóng tối nâng lên cung tên thu về, hắn đảo qua người đối diện quần, mở miệng. Trong các ngươi có người nghĩ lấy mạng ta? Hay là phần lớn người đều còn không biết? Gió thổi qua cánh rừng, cây đuốc chập chờn, rõ ràng diệt diệt lấp lóe, phía trước bóng người nhìn bọn họ nói tiếp. Cha của ta, hay là các ngươi cũng đã biết là ai, nhưng hầu như không ai biết mẹ ta là ai, nàng là làm sao bị Lưu Thị giết. Xa xôi phương Nam, thành Lạc Dương bên ngoài. Một thân thư sinh trường bào bóng người nắm một con ngựa chậm rãi đi tới một tòa quân doanh trước, thông báo binh lính trở về mở ra doanh cửa thả hắn tiến vào. Không lâu, chính là tại đỉnh đầu trong doanh trướng nhìn thấy ngồi ở đèn đuốc hạ mặc giáp tướng lĩnh. Phụng Tiên, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Người kia mỉm cười chắp tay. Ta bị nàng nhục nhã, bán cho hung nô, cho người hung nô phóng ngựa mục dương dòng dã 6 năm, nếu không phải một cơ hội, ta đã chết rồi, hiện tại trong các ngươi cần phải có người đã đoán được mà. Công Tôn chỉ vào dưới chân trói buộc bóng người, đột nhiên quát chói tai, chính là nàng. Nàng thu mua trước mắt các ngươi những huynh đệ này, lại đây lấy ta này điều mạng hèn, nàng làm bẩn các ngươi Bạch Mã Nghĩa Tùng uy danh, để cho các ngươi làm loại này không ra gì chuyện xấu xa. Trong rừng yên tĩnh không hề có một tiếng động, thân hình cao lớn nhỏ giọng, dường như mõm sói bên trong đẻ nén phát sinh uy hiếp, trong lòng các ngươi thoải mái sao? Lạc Dương bên ngoài quân doanh, Lã Bố đeo kiếm hướng đi trung quân đại trướng, xung quanh tuần tra sĩ tốt sùng kính cùng hắn chào hỏi, một đường tiến lên, xoáy trướng hai bên, thủ vệ thấy hắn lại đây, chủ động liêu xong nợ liêm. Trung gian vị trí đầu não lao nhân đang ngồi xổm tại chiếc kỷ trà mặt sau, xem trong tay thẻ tre, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn thấy uy mạnh thân hình đi vào, nở nụ cười, con ta đêm khuya lại đây có chuyện gì quan trọng, ngồi xuống nói chuyện đi. Bên kia, bóng người đứng thẳng bất động, túi đầu trầm mặc. Phụng tiên đây là làm sao? Đinh Nguyên thả xuống thẻ tre, đứng dậy qua đi, nhưng là ban ngày chiến sự, làm bị thương ngươi. Lã Bố lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm trên kỷ trà ánh nến, môi nhu động hai lần, trầm giọng mở miệng. Nghĩa phụ, ta có từng để ngươi mất mặt qua? Lời này nói. Tự nhiên không có. Vậy ta gặp chiến tất trước tiên, có thể có lùi bước qua? Cũng không có. Chất vấn bóng người hít sâu một hơi, âm thanh khàn giọng lên. Cái kia nghĩa phụ vì sao để một cái dũng manh thiện chiến chi nhân, đi tọa cái kia trước quan văn, trong quân cũng không cho bố tùy ý đi lại, chỉ có thù riêng, vừa mới nhớ tới hắn chậm rãi tìm thấy trên chuôi kiếm, mắt hổ ác liệt trừng qua đi. Vừa mới nhớ tới ta cái này nghĩa tử. Vụ. Mũi kiếm rút ra sao thần, ở trong không khí kêu khẽ. Trong rừng, âm thanh vang vọng, Công Tôn Chỉ tức giận tràn ngập tất cả mọi người lỗ tai. Nàng là Công Tôn Toản thê tử, cho nên nàng dám làm như thế, các ngươi ở trong mắt nàng chính là trong nhà một đám chỉ có thể phệ, chỉ có thể cắn người chó dữ, ở trong mắt nàng, ngựa trắng chẳng là cái thá gì. Ta Công Tôn Chỉ mạng lớn nhặt hồi một cái mạng, tại mã tặc chồng bên trong liều mạng, mang theo một đám người tại Hung Nô, người tiền ti địa giới trên liều mạng cầu hoạn, liền bởi vì ta là một cái tỷ nữ sinh, so người phụ nữ kia nhi tử mạnh, làm cho nàng bộ mặt tối tăm, nhưng là nàng đã quên, các ngươi tất cả mọi người đều đã quên. Công Tôn Toản cũng là tỷ nữ sinh. Nổi giận bóng người rút đao ra, chém ở bên cạnh cây cơ thể trên, vụn gỗ tung tóe, thanh âm phẫn nộ để phía trước hơn 400 tên Bạch Mã Nghĩa Tùng túi thấp đầu. Hắn buông xuống đao, mũi đao xẹt qua chói buộc bóng người, nhẹ giọng nói, "Buông ra." Trên đất bảy tên nghĩa tử ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc, liền ngay cả chuẩn bị khai đao Cao Thăng cũng ngẩn người, chỉ có Đông Phương Thắng khen ngợi gật đầu. Bên kia, loan đao phất lên đến, âm thanh cao vút chuyển hướng thiên không. Lã Bố nhấc theo chạy xuống máu tươi đầu người, đi ra liều trại, xung quanh binh tướng vây lại đây, sợ hãi nhìn lão nhân khẽ nhếch miệng đầu lâu, trầm mặc lạnh lẽo bóng người đối mặt dũng tới được binh tướng, đem người đầu nâng lên, ánh mắt đảo qua Trường Liêu, Cao Thuận, Ngụy Tụ, Tào Tính vân vân đi tới tướng lĩnh. Đồng dạng dưới bầu trời, thời gian giống nhau, hai âm thanh nói ra lời nói tương tự. Tối nay lên, ta Công Tôn Chỉ muốn thụ Lang Kỵ, bọn ngươi tùy tùng hay không? Tối nay lên, ta Lã Bố lập Tịnh Châu Lang Kỵ, bọn ngươi tùy tùng hay không? Chương 36, lên đường. Trung bình 6 năm, tháng 9, này mùa đã nhập thu, chỉ là nhiệt độ chưa hạ xuống, sói trắng nguyên tự nửa tháng ngắn ngủi hỗn loạn sau, một lần nữa ổn định lại. Ánh mặt trời còn chưa bay lên, hướng đông không khí có chút mát mẻ, tiểu mã tặc Lý Khắc đánh cây đuốc đi theo thủ lĩnh phía sau đi tới đồi núi, mảnh này đồi núi bên ngoài thảo nguyên mục trường trên, móng ngựa nổ vang vang động, từ đằng xa chuyển tới bên này, đây là mỗi ngày cố định huấn luyện canh giờ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lý Khắc nhìn thủ lĩnh bóng lưng, nghĩ nửa tháng trước, mã tặc cùng Bạch Mã Nghĩa Tùng dung hợp, khởi đầu từ không thích ứng, các loại ẩu đả sau, đến lúc sau thích ứng, đoàn kết, hắn tuy rằng không nghĩ ra rõ ràng là hai loại người vì sao lại dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến có quy tắc, có sát khí. Đầu hắn bên trong không nghĩ ra, luôn cảm thấy Công Tôn thủ lĩnh dễ như ăn cháo có thể làm được, làm thị vệ, hắn không khỏi thẳng tắp thân thể, nhìn phía dưới đã chạy qua mấy vòng mấy trăm bóng người. Đôi núi trong đó, khói bếp bay lên, ánh mặt trời không biết lúc nào đã chiếu xuống, Công Tôn Chỉ mở mắt ra nhìn mây trắng cùng xanh lam khẽ hở, tình cờ có chim bay qua tầm nhìn. Phương Nam Lạc Dương tin tức từ qua lại đội buôn nơi đó biết được, duy nhất có thể uy hiếp Đồng Trác Tịnh Châu thứ sử Linh Nguyên, bị Lã Bố giết chết sau, thu nạp Tịnh Châu quân đến dưới trướng, bây giờ toàn bộ triều đình đã ở trong lòng bàn tay hắn, dựa theo lịch sử quy tích, chậm rãi lan, không lâu, chư hầu liên minh liền sắp bắt đầu rồi. Bên dưới ngọn núi âm thanh dần dần có tiếng huyên náo, đồi núi phi ngựa mọi người đã trở về, lớn tiếng la hét ăn cơm chủng loại ngôn ngữ, có người trực tiếp thoát trần chuồng, nhảy vào trong đầm nước tắm rửa, làm cho xung quanh gan lớn đại cô dâu nhỏ cười mang lên, cầm lấy bên cạnh tảng đá liền hướng trong nước đập tới. Thảo đồng sau, chư hầu hôn chiến, triều đình chỉ còn trên danh nghĩa, thiên hạ này đối với các đường chư hầu mà nói là tranh quyền đoạt lợi chi trường, mênh mông Nam Bắc bách tính mà nói nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Thà nhỏ nói, Công Tôn chỉ nơi này đông, Bắc có Tiên Ti, Tây Bắc có Hung Nô, mặt Nam là Đại Hán, hắn vừa vặn ở vào kẽ hở ở trong, quả nhiên như có một ngày, người nơi này càng ngày càng nhiều, át phải sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Sói Trắng Nguyên. Đêm đó thu phục ngựa trắng kỵ sau, kỳ thực đã gián tiếp cùng Công Tôn ra thành lập liên hệ, nếu như nơi này thật không cách nào lại tiếp tục phát triển, liền không thể không cân nhắc đi nơi khác, tìm kiếm càng lớn hơn lối thoát. Thu hồi ánh mắt, hắn đi xuống đồi núi không lâu, đồi núi bên ngoài một nhánh đoàn ngựa thổ về tới đây, Cao Thăng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiện tay đem đại đao hướng về người bên ngoài trong tay một đệ, nhanh chân đi đến. Thủ lĩnh, cùng những qua lại thương khách nghe qua mấy cái tuyến, chúng ta 700-800 người xác thực không thích hợp đi đại đạo. Đi nóc cửa ngược núi. Không sai, chính là chỗ đó xuyên qua ký, cũng hai châu, thuận núi xuôi nam đến Thái Hành Sơn, qua Hoàng Hà chính là Lạc Dương, con đường này, thành chân ít, quan phủ kiểm tra cũng không kín, chúng ta nhiều người như vậy còn thật liền có thể thuận lợi qua đi. Công Tôn chỉ nhíu nhíu mày, nhìn hắn, có thể tin được không? Bảo đảm tin cậy. Cao Thăng vỗ ngực, đều là chút buôn lậu muối và sắt, lần trước có cái gia hỏa bị chúng ta ngăn lại, sau đó lại thả. Nhưng không nghĩ tại Nhạn Môn quận trên đầu lại tình cờ gặp, liền hỏi lên. Xung quanh âm thanh tiếng chói tai tạp tạp, bưng đào bát vừa đi vừa hướng về trong miệng khò khè uống nam nhân, kêu la còn muốn một bát, coi chừng nổi và bếp nữ nhân kiên trì bụng lớn quát mắng đối phương, càng xa hơn một chút, hồ nước bên cạnh, cây cối hạ tú năm tụm ba bóng người vừa ăn vừa nói chuyện nói, đem nguyên bản lạnh lạnh trống trải đồi núi trở nên náo nhiệt. Để đại gia chuẩn bị đi. Chúng ta rất nhanh sẽ lên đường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây rạn nước chiếu xuống đến vết lốm đốm bên trong, hắn thấp giọng dặn dò, sau đó, canh giờ dần dần đến buổi chiều, ngoài động trong rừng lạ kỳ yên tĩnh. Mật âm hạ, rộn rộn ràng ràng gia đình tụ tập ở nơi đó, chùi có chút sưng đỏ viền mắt, các nàng trượng phu đã dắt qua chiến mã tại không khoát khu vực tập hợp, những người này ở trong tướng mạo hung ác, nhưng mà đến lúc này có người xung các nữ nhân vất tay, thậm chí có âm thanh đang gọi, chăm sóc thật tốt nhi tử, chờ ta trở lại tái sinh mấy cái. Nữ nhân chồng bên trong, nước nợ thanh trở nên càng lớn hơn. Lúc này Cao Thăng cũng từ một cá bà nương bên cạnh đi ra, nhìn thấy từ hang sói ra đến Công Tôn Chỉ, đem đại đao hướng về trên đất một sử, giọng gỡ bỏ quát ẩm, im tiếng. Ông long long tiếng người đột nhiên yên tĩnh lại, Công Tôn Chỉ đi tới vẫn chưa nói cái gì, áo khoác dương lên, trực tiếp phiên lên lưng ngựa, mệnh lệnh ra đạt, tất cả mọi người lên ngựa. Lúc này rừng rậm vết lốm đốm bên trong, 800 người cùng nhau xoay người lên ngựa, toàn bộ đồi núi chính là ầm một tiếng vang trầm. Thiên quang dần nghiêng. Công Tôn Chỉ ghìm lại dây cương, rút đao. Xuất phát. Đi xa thiên nam, tầng mây mang theo một chút màu xanh, chậm rãi đêm đen hạ xuống được. Mưa từng tí hạ xuống. Thành Lạc Dương bên trong, ánh đèn loang lổ điểm điểm còn có sáng, trong thành chung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, tiếng khóc, sau đó có kéo quần lên đi ra cửa phòng, vọt vào trời mưa vài tên Tây Lương sĩ tốt. Ngõ phố bùn đất quyển thành từng luồng trọc lưu, móng ngựa cộc cộc đập đi, lại bắn lên đến. Mặt sau mấy chục hai chân bộ chạy mà qua, chính là từng người khoác áo tơi binh lính, cưỡi ngựa bóng người đang gọi, thái sư có lệnh, trên đường không được có người dạ hành, người vi phạm liền xử quyết. Nước mưa loảng xoảng hạ xuống mái hiên, một tên thân hình bảy thước có thừa, tế mắt râu dài nam nhân, ngồi xếp bằng tại mái hiên hạ, nhìn chăm chú trong tay thẻ tre, nghe đi ra bên ngoài mơ hồ truyền đến ban đêm lệnh, lông mày hơi nhíu, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Mạnh Đức, đêm nay sợ là không thể quay về khách sạn. Lão phu trong nhà vẫn còn có thửa phòng nhỏ, không ngại ngồi xuống đi. Âm thanh đầu nguồn đến từ trong phòng, một tên gần 60 ông lão thu dọn viết sách quyển, chậm rãi mở miệng, bên ngoài Tây Lương hổ lang bừa bãi tàn phá, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mái hiên hạ, Tào Tháo nhắm mắt lại, thả xuống thẻ tre, vậy thì ở lại Thái thị trung quý phủ thắp đèn quan sách cũng là thú vị, chỉ là Tào Mỗ này trái tim a, tính không tới. Bên kia, lão nhân đem một quyển thẻ tre bỏ vào giá sách bên trong, quay đầu lại nhìn hắn, hơi thở dài. Xét đến cùng, vẫn là Viên Thiệu Chí lớn nhưng tài mọn, cho người khác làm áo cưới, đem toàn bộ triều đình còn có Lạc Dương đều phụ vào, hôm nay sớm biết, đồng chắc đã đem khắc lập mới đế việc đăng lên nhật báo. Ánh nến ấm áp rọi sáng gian phòng, bên ngoài bóng người đi tới, ngồi xổm đến đối diện. Cái kia Thái thị trung nên làm gì tự xử? Ta sao? Thái ung cười ha ha một tiếng, kế tục thu dọn thẻ tre, đồng chắc chiêu lão phu tự nhiên từ chi, một cái bảo toàn ta này vạn quyển tàng thư. Thứ hai cũng có thể khuyên nhủ đồng trác thiếu tạo sát nghiệt. Bên kia, ánh nến chiếu vào Tào Tháo trên mặt, trong ánh mắt lóe qua vẻ phức tạp, nắm đấm đột nhiên đập một cái, đứng dậy đứng đó một lát, sau đó lại ngồi xuống, trầm mặc nhìn chằm chằm ánh lửa. Không lâu sau đó, hắn đột nhiên lần thứ hai đứng lên, đi ra ngoài. Phía sau, Thái Ung quay đầu nhìn đi lại bóng người mở miệng, Đổng Trác thu hết đại tướng quân Hà Tiến, xa kỵ tướng quân Hà Miêu thậm chí Lã Bố trong tay Tịnh Châu binh mã, đại thế đã thành, mạnh nước bổ không thể đặt mình vào nguy hiểm, làm từ từ toan tính. Thị Trung. Tào Tháo đi tới cửa, nghiêng người sang đối với hắn chắp tay. Gia quốc hưng vong, gấp tại ta Tào Mạnh Đức trong lòng, làm sao có thể không mạo hiểm liền có thể trừ tặc. Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức. Người chờ một chút. Người đi nơi nào? Lão nhân đuổi theo ra cửa phòng, trong bóng tối thân hình đã mở ra cửa viện, dừng lại một chút, Tào Mộ đi Vương Tư Đồ nơi đó, mượn một món đồ, cáo tử. Âm thanh như chém đinh chặt sắt. Thái Ung thở dài, để hạ nhân đóng cửa lại, vọng trong tay thẻ tre, cũng là không còn tâm tình, chính là đi đến hậu viện, cất bước mái hiên hạ, hơi trong gió sen lẫn tiếng đàn mịt mờ, lão nhân dừng lại tại sáng ánh đến cửa một hồi lâu, đến khi huyền âm dừng lại, vừa mới đẩy cửa tiến vào. Một bộ quần dài trắng thiếu nữ ngồi ở cầm đài mặt sau, hành non ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, nhìn qua đơn giản sạch sẽ, nghe được đẩy cửa thanh, ngẩng đầu lên, khẽ nhúc nhích bên trong tóc dài từ tế kiên nghiêng trượt xuống mà xuống, giữa hai lông mày lộ ra cuốn sách thanh thản thanh đạm, nhìn thấy lão nhân, cặp kia sáng sủa hờ hững con mắt loan như trăng lưới liềm đồng dạng, sau đó đứng lên, phụ thân vì sao đột nhiên lại đây, Tào Mạnh Đức đi rồi. Đi rồi. Đi rồi, lão nhân cười cợt, chính là ghé thăm ngươi một chút, bây giờ nhìn qua, phụ thân liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói, liền tại nữ tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, lùi ra, đóng phòng hảo hạ cửa, đứng ở mái hiên hạ khẽ thở ra một hơi, kỳ thực trước nói với Tào Tháo cái kia hai cái bên ngoài, còn có một cái hắn không có nói, chính là muốn bảo toàn dưới gối hai cái con gái. Hay là, nên để Chiêu Cơ rời đi này hỗn loạn lạc dương, nàng cùng vệ gia chắc chắn thông gia. Như thế cũng tốt. Nước mưa tiên ở trên mặt. Chương 37, Hắc Sơn Quân. Lạc Dương liên tiếp mấy ngày mưa thu, thái phủ bên ngoài, một chiếc xe ngựa ép qua trên đất nước đọng dừng lại, một tên 51 chút ông lão đang môn bái phóng, bị người hầu dẫn dắt đi vào phòng, không lâu trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, một bên khác, dưới mái hiên một bóng người lặng lẽ lại đây thiếp ở sau cửa lắng nghe, đứt quãng tạo thành một ít có thể nghe hiểu. Bây giờ Lạc Dương thế cục hỗn loạn, ta lại thường thị đồng tặc tả hữu, tương lai như bị thanh toán, đúng là sợ liên lụy Chiêu Cơ. Việc hôn ước sợ muốn sớm. Lệnh viện, tinh thông âm luật thi thư. Chính là con ta lương phối. Như thế, vụ hôn nhân này thật là nhanh chóng định ra đến, chỉ là có một chuyện không rõ, bá giai huynh vì sao phải cùng cái kia Đổng Trác làm bạn, không biết bậc này ác thần sớm muộn chúng bạn xa lánh. Hôm nay sớm nghe nói, Đổng Trác hải bố công văn lùng bắt thích khách. Nghe nói chính là tên là Tào Tháo giả. Có thể tưởng tượng sau này như vậy hùng hồn chịu chết chi sĩ, còn có thể càng nhiều, đến lúc đó Đổng Trác lật út, bá giai thì làm sao tự xử a? Đổng Trác kính lão phu. Lưu lại hay là còn có thể khuyên bảo một phen, thiếu tạo sát nghiệt. Như thế cũng được, chỉ sợ tương lai những người kia không cảm kích mà thôi. Không đàm luận những chuyện này, chúng ta nói một chút Chiêu Cơ cùng Trọng nói hôn nhân đi. Sớm ngày đem lương thành ngày tốt định ra đến. Cửa sau bóng người che miệng cười trộm, sau đó rón ra rón rén rời đi, bàn chân nhỏ vui vẻ chạy ở dưới hiên, chuyển qua vỗ một cái cửa nhỏ đi tới hậu viện phòng nhỏ, trong miệng hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Phía trước mái hiên hạ phòng nhỏ cửa sổ mở ra. Nước mưa tí tách tại mái hiên nối liền bức rèm tre, một bộ lam nhạt ngắn nhu màu trắng nát tan hoa váy dài thiếu nữ một tay cầm thẻ tre, ánh mắt điểm tĩnh đảo qua mặt trên chữ viết, ngón tay theo trên dây đàn, tựa hồ rõ ràng thẻ tre trên âm luật, khoe miệng tan ra một cái mềm mại nhu nhã nụ cười, đầu ngón tay khẽ hất, huyền phát sinh chèn kêu khẽ tiếng rung. Lúc này, gấp gáp tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ vang lên, một đạo trên đầu chát hai cái bọc nhỏ bao bóng người, đột nhiên bái tại ngoài cửa sổ, đem thiếu nữ sợ hết hồn. Chờ thấy rõ là ai, thả xuống thẻ tre, ngón tay tại đối phương tiểu não cửa nhẹ nhàng chọc một thoáng. Muốn hủ chết tỷ tỷ a, không nhẹ không nặng. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái rất chuyện khác, muốn nghe hay không? Nữ đồng nỗ lực lóc chân, để cho mình so bệ cửa sổ cao hơn một chút. Thiếu nữ khinh nu môi đỏ, ngươi lại đi nghe cha cùng người đàm luận, lần trước giao hấn còn chưa đủ a, nhưng trong nháy mắt, nàng thân thể hơi bên, đem mặt tiếp qua đi, thấp giọng nói, đến cùng là gì mới mẹ việc? Đương nhiên là nữ đồng nhỏ giọng nói một câu, sau đó đột nhiên lớn tiếng gọi ra, đương nhiên là tỷ tỷ phải lập gia đình a. Bên kia, trong phòng thiếu nữ đúng là không có bị làm sợ, chỉ là mặt vi đỏ lên, gấp đến độ đứng lên chạy ra cửa phòng một cái tóm chặt muốn chạy đi muội muội, đưa nàng chuyển qua đến, ngươi nói đều là thật sự. Ừm. Nữ đồng khẳng định gật đầu, chỉ vào tiền viện, cha mới vừa cùng vệ gia bá bá đang nói việc này, còn nói mau chóng phải đem tỷ tỷ gả đi đây. Tỷ tỷ, ngươi vui hay không a? Giọt mưa ở tại mái hiên bên ngoài xanh nhạt trên lá cây, trở nên trầm mặc thiếu nữ chậm rãi đứng dậy phất qua sơn đỏ điều trụ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, vọng qua trong viện cây xanh khe hở bên trong bầu trời âm u không, đôi môi hơi hơi dưng ra, âm thanh rất nhẹ. Có thể tỷ tỷ còn không muốn gả người a? Như ngày mưa như vậy bên trong, Thành Lạc Dương bên trong còn có một người tâm tình như mưa vân giống như mù mịt, sợ hãi bất an. Nam xuống, trong hai phảng phất có thể nghe thấy được cửa viện bị người đá văng, lùng bắt tiếng la. Trong đêm tối, mưa to đùng 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 đánh vào nóc nhà, Viên Thiệu lại một lần nữa từ trong ngộng thức tỉnh, từ khi cùng Đồng Trác làm lộn tung lên sau, cả ngày trong lòng kinh hoàng. Hắn đứng dậy không mặc y phục đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn màn mưa ào ào hạ xuống, nhớ tới hôm qua Tào Mạnh Đức ám sát Đồng Tặc sự tình, trong lòng đầu tiên là run lên chốc lát, sau đó càng ngày càng bất an lên, dù sao hắn hai người chính là bạn tốt, như vạn nhất Đồng Trác đem đồ đao hướng hắn, nên làm thế nào cho phải. Thiên quang đen tối, mưa không có ngừng lại ý tứ. Cắn chặt hàm răng buông lỏng, nắm đấm đột nhiên nện ở khung cửa sổ. Không bằng rời đi. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, chính là đã quyết định, không lâu, trời lờ mờ sáng, đem triều đình ban phủ tiết treo ở cửa đông, lâm mưa to nên ngang rời đi. Dục vọng 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 dục vọng. Tại ngày đó, cách xa ở cỡ lớn trên núi cất bước công tôn chỉ một nhóm 800 người, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cây đuốc lẻ loi dưới tán cây thiêu đốt. Mưa to rội rửa rậm rạp lá cây, xung quanh đại thể thì ra như vậy áo tơi trốn dưới tán cây nghỉ ngơi, chờ đợi bình minh, chỗ này hoang sơn dã linh rất ít người qua lại, lúc này công tôn chỉ nhìn bố lụa trên vẽ ra đơn sơ địa đồ, cùng bóng mờ bên trong địa đồ so sánh địa hình, tuy rằng tương tự một vài chỗ, nhưng dù sao vẫn là lạc đường. Lần sau như có thể gặp được hắn, ta nhất định đem hắn làm thịt. Cao Thăng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cáo kêu la. Đáng tiếc núi này trên không có người ta, không phải vậy đúng là có thể hỏi đường. Công tôn chỉ thu hồi địa đồ, nhìn một chút lâm dạn nước mặt sau sắc trời, mờ mịt một mảnh, đại khái cách hừng đông còn sớm, bọn họ một đường hướng nam vượt núi băng bèo đi tới, không giống thảo nguyên bình địa như vậy ung dung, lại đại thể dắt ngựa thớt, tốc độ so sánh chậm rất nhiều, lúc này cách bọn họ xuất phát đã qua nửa tháng có thừa. Ngay vào lúc này, phía trước một tên lang kỵ phát sinh tiếng còi, sau đó đoàn đoàn cùng người đấu với nhau rồi, bóng người hoảng động đậy, hắn lao ra kêu lên, địch tấn công. Nguyên bản chợp mắt mà mị 800 bóng người hoành một thoáng đứng dậy kết trận, chân núi trên bất tiện cưỡi ngựa, vì lẽ đó kết trận tốc độ đúng là nhanh hơn không ít. Tên kia phát sinh cảnh cáo lang kỵ trở về chạy, xung quanh vang lên sạt 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 một mảnh tiếng bước chân, hơn trăm nói cây đuốc quanh một thoáng thắp sáng tại trong đêm mưa. Chỗ xa hơn có nhiều người hơn hò hét chạy về phía này. Đi rồi lâu như vậy, mã tặc gặp gỡ sơn tặc. Ha ha, công tôn chỉ nắm chặt chuôi đao chậm rãi rút ra, phát sinh vụ tiếng vang, ánh lửa hạ. Ánh mắt sắc bén như đói bụng sói. Cho những sơn tặc này thả lấy máu. Hắn nhẹ giọng nói chuyện. Xung quanh, cung tên nâng lên đến, liền ở một khắc tiếp theo, Cao Thăng đột nhiên hướng một phương hướng hô to, tả tỷ trượng bát. Vây lên đến một đám bóng người ở trong, một bóng người dừng một chút, đống nhiên đưa tay nhấn một cái, tiến lên mấy trăm tên sơn tặc cùng nhau ngừng lại, người kia lấy ra cây đuốc hướng bên này đi tới, lộ ra toàn dùng, lông mày rậm thô lỗ, trên môi bên trái một đống râu dài sắp đến rồi cằm dưới. Thân hình khôi ngô rộng lớn, một cái tay khắc nhấc theo ngắn chuôi bờ lớn. Thật là ngươi, Cao Thăng kinh hỉ kêu một tiếng, vội vã để lang kỵ thả xuống cung tên trong tay, người trong nhà, đều là người trong nhà, đem cung tên thả xuống. Bị kêu là tả tỷ trượng bắt nam nhân cũng làm cho phía sau sơn tặc thả xuống binh khí, sau đó đem đối phương cánh tay chăm chú nắm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy năm trước, ta cho rằng ngươi chết rồi. Đối phương một mâu đâm lệnh, tâm không có nát tan, liền không chết thành. Từ thi thể chồng bên trong bò đi ra. Cao Thăng vội vã kéo qua vị này người quen cũ đi tới công tôn chỉ trước người, thủ lĩnh, đây là năm đó khăn vàng bên trong huynh đệ tốt, người mình suýt chút nữa đánh rồi. Công tôn chỉ gật đầu, đem loan đao thu hồi đến, xem đại hắn này, các ngươi đã là người quen cũ, cái kia hỏi ngươi, nơi này là nơi nào?